Chương 128, ta lần này tự mình đến đây, không phải tới nghe các ngươi giải thích, mà là tới đưa Tống gia các ngươi lên đường. Chương 128, ta lần này tự mình đến đây, không phải tới nghe các ngươi giải thích, mà là tới đưa Tống gia các ngươi lên đường. Một, Tống gia. Này phát triển hơn 500 năm môn phiệt thế gia, liền như là một tòa núi lớn, nguy nga bất động lập tại Trung Nguyên Vương triều trên đất. Trong sảnh, gia chủ Tống Chân Đạo, nhị gia Tống Chân Đức, tam gia Tống Chân Lễ. Bọn hắn đang tại thương thảo lấy bây giờ Trung Nguyên Vương triều tình huống, vương triều nội bộ phát sinh sự tình, đối bọn hắn Tống gia mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng theo Thần Vũ đại tướng quân Lâm Phàm Hoành không xuất hiện, thành lập Thần Võ Ti, thậm chí tại Vị Hà thành lập phân bộ, rõ ràng là muốn tại bọn hắn Tống gia trưởng quản Vị Hà trên địa bàn khoa tay múa chân, điều này không khỏi làm cho bọn hắn coi trọng. Tống Chân Đạo nói, nhị đệ, tam đệ, lão tổ tông gần đây cùng ta thương thảo qua hiện nay tình huống, các ngươi là biết đến, lão tổ tông gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, có thể có chuyện gì nhường lão tổ tông coi trọng như vậy. Nhưng bây giờ, cũng bởi vì Thần Vũ đại tướng quân xuất hiện, lão tổ tông đối với cái này phá lệ coi trọng. Lão tổ tông nói với ta, vị thần này Võ Ti đại tướng quân là so Tần Lễ còn muốn đáng sợ hơn tồn tại, cho nên yêu cầu chúng ta nhượng bộ ba bước. Bước thứ nhất, nhường thần Võ Ti tại Vị Hà nắm việc làm. Bước thứ hai, cảnh cáo tộc bên trong tiểu bối, để cho bọn họ thu liễm một chút, không muốn tại bên ngoài cho Tống gia trêu chọc thị phi, để tránh hạ xuống miệng lưỡi. Bước thứ ba, phái người đi kinh thành cùng Thần Vũ đại tướng quân gặp mặt, việc này cần nhị đệ hoặc tam đệ tiến đến, một là cho thấy chúng ta Tống gia đối với hắn coi trọng, hai là truyền lại một tin tức, chúng ta Tống gia nguyện ý phối hợp hắn, đem thần Võ Ti tại Vị Hà phát triển. Sau khi nói xong, chỉ thấy Tống Chân Đức cùng Tống Chân Lễ hai người lướt nhau. Nhị đệ Tống Chân Đức nói, đại ca, chúng ta Tống gia cùng hắn nước giếng không phạm nước sông, làm thật muốn dùng mạnh yếu thế. Tống Chân Lễ có cái nhìn bất đồng nói, nhị ca, ta cảm thấy không phải dùng mạnh yếu thế, mà là tránh cho không cần thiết xung đột mà thôi. Tống Chân Đạo hài lòng gật đầu, ừm, không sai, tam đệ nói vô cùng có đạo lý, lao tổ tông cũng là ý tứ này. Căn cứ kinh thành bên kia tin tức truyền đến, vị này Thần Vũ đại tướng quân rất là chấp nhất viễn trình, Định An quốc thị hắn chọn lựa đầu tiên mục tiêu, bây giờ kinh doanh nguồn cung cấp lính đang bị điều động lấy, các nơi quân doanh cũng tại điều một chút tinh binh, rõ ràng là muốn viễn trình Định An quốc. Tống Chân Đức cùng Tống Chân Lễ kinh ngạc vô cùng. Những năm gần đây, Trung Nguyên Vương triều đối ngoại một mực duy trì bình tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì, cho dù có man di quấy nhiễu, cũng chỉ là đem hắn đánh lui. Bây giờ triều đình bên kia là triệt để cứng lên a, vậy mà bắt đầu nghĩ viễn trình nó nước. Đột nhiên, quản gia vội vàng đi vào trong sảnh, sắc mặt nghiêm túc, đi vào trong sảnh, một mực cung kính cho ba vị lao ra hành lễ. Chuyện gì? Tống Chân Đạo hỏi đến. Quản gia khẩn trương nói, gia chủ, Tống Đào Tống thiếu gia tại kỹ viện bị Ngụy Phong cho tìm được. Nghe nói lời này, ba người nhíu mày. Tống Chân Đạo cùng Tống Chân Đức nhìn về phía tam đệ, mặc dù không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng, nhìn một chút người này còn trai ngoan, càng ngày càng vô pháp vô thiên. Muốn nói lớn như vậy Tống gia, người nào ngông cuồng nhất, cái kia tất nhiên là Tống Đào. Bên đường đánh chết người, cái kia là chuyện thường xảy ra. Cũng là ỷ vào Tống gia uy thế, bình yên vô sự. Đổi lại cái khác gia đình, ngươi xem một chút cuối cùng tình huống như thế nào, sợ là sớm đã bị kéo đến cửa chợ bán thức ăn cho chém đầu. Sau đó thì sao? Tống Chân Lễ hỏi. Hồi tam gia, thiếu gia hắn đem Ngụy Phong đánh chết, thi thể liền bị ném ở kỹ viện đường đi. Quản gia khẩn trương và phần, hắn thấy đây cũng không phải là việc nhỏ. Ngụy Phong là vị Hà Thần Võ Ti phân bộ người phụ trách, mà Thần Võ Ti nói là cùng Tam Ti đặt song song, nhưng ai cũng biết Thần Võ Tư Lăng giá Tam Ti phía trên. Ồ, a. Tống Chân Lễ bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt đại biến, ngươi nói cái gì? Quản gia cúi đầu, sợ hãi nói, thiếu gia đem Ngụy Phong đánh chết. Giờ khắc này, Tống Chân Đạo cùng Tống Chân Đức ngồi không yên. Tống Chân Đạo tức giận chất vấn, tam đệ, ngươi này nhi tử tình huống như thế nào? Hắn thật to gan, liền Ngụy Phong cũng dám đánh chết. Tống Chân Lễ bị hỏi ngậm miệng không trả lời được. Hắn cũng không hiểu, con trai mình làm sao lại như thế to gan lớn mật. Quản gia nói, công tử hắn muốn là muốn cho Ngụy Phong một bài học, nhưng không nghĩ tới lỡ tay vậy mà đưa hắn đánh chết. Đại ca, bây giờ nên làm gì? Tống Chân Lễ hỏi. Tống Chân Đạo vẻ mặt nghiêm túc, không tốt, việc này nếu như chuyển đến kinh thành, chắc chắn dẫn tới sóng to gió lớn. Lâm Phàm biết được việc này, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đáng chết xuẩn đồ vật, đây là để cho ta Tống gia xa vào đến bị động. Tống Chân Đức nói, đại ca, sự tình không có nghiêm trọng như vậy đi. Không có nghiêm trọng như vậy. Tống Chân Đạo bị lời này cho khí cười, nhị đệ, ngươi làm thật sự là không hiểu rõ vị này Thần Vũ đại tướng quân a, chẳng qua là hiện tại nói cái gì đều thì đã trễ, lập tức cho ta đem Tống Đào bắt lại, không cho phép hắn chạy loạn. Còn có, cho ta làm tốt đóng kín chuẩn bị, đem động thủ những người kia tìm ra, để cho bọn họ đem việc này cho tiếp tục chống đỡ, nói cho bọn hắn, nhà bọn họ người, do chúng ta Tống gia tới nuôi. Hiện tại lập tức, đem Thần Võ Ti tất cả mọi người thét lên Tống gia, do ta tự mình ra mặt, dù như thế nào, đều muốn đem việc này đè xuống. Tống Chân Đạo ý nghĩ rất đơn giản, liền là hoa lớn đại giới, đem việc này ảnh hưởng ép đến nhỏ nhất. Chỉ cần mặt ngoài công phu làm đến nơi đến chốn, hắn tin tưởng triều đình thậm chí Thần Vũ đại tướng quân đều sẽ cho một lần mặt mũi, sẽ không đem sự tình làm khó mà kết thúc. Nói cho cùng, vẫn là bọn hắn Tống gia uy vọng cao, thế lực lớn, bây giờ bọn hắn Tống gia lại chủ động gánh chịu tất cả đến tiếp sau trách nhiệm, cũng không thể một chút mặt mũi cũng không cho đi. Bọn hắn Tống gia cho tới nay đều nắm trong tay lực lượng vũ trang, có thuộc về Tống gia ổ bảo. Huống hồ Tống gia có đại lượng ruộng nương cùng tự cấp tự túc trang viên kinh tế, một khi điều động, liền có thể trong thời gian ngắn chuẩn bị kỹ càng đại khái 2 vạn binh lực hết thảy chi tiêu. Quản gia vội vàng rời đi, cũng không lâu lắm, quản gia lại hoảng hoảng trương trương trở về. Người đâu? Tống Chân Đạo lập tức hỏi đến. Quản gia nói, gia chủ, bây giờ thần võ ti bên trong chỉ có ngay tại chỗ chiêu người, những cái kia theo kinh thành điều nhiệm tới người tất cả đều chạy, giống như muốn đi kinh thành. Nghe nói lời này, Tống Chân Đạo vẻ mặt khó coi đến cực hạn, cái kia còn đứng ngây ra đó làm gì, cho ta đi đoạt về đến, nói cho bọn hắn, chúng ta Tống gia nguyện ý cho ra biện pháp giải quyết. Đối Tống Chân Đạo mà nói, này thần võ ti bên trong một chút người trọng yếu thành viên thoát đi bị hạ. Này nếu là thật truyền đến kinh thành thần vũ đại tướng quân trong lỗ thai, ý tứ có thể cũng nói không rõ ràng. Rất có thể sẽ đến một câu. Vị Hà Tống gia thật là lớn năng lực a, đánh chết thần võ ti phân bộ người phụ trách, còn đem bên trong thành viên trọng yếu ép chạy trở lại kinh thành, đây là rõ ràng không đem triều đình, không đem thần vũ đại tướng quân để vào mắt. Thật muốn như vậy, coi như thật nói không rõ ràng. Ngày kế tiếp, kinh thành. Trần đại nhân đứng tại ngoài phòng, đây là Trung Nguyên Vương triều cho bọn hắn an bài trụ sở, hôm qua công chúa đi một chuyến lâm phủ, chẳng biết tại sao, tại chỗ ngất đi. Đại phu nói không được gì. Hắn ban tín bán nghi, liền tại ngoài phòng chờ đợi. Kéo kẹt, cửa bị đẩy ra. Một đêm không ngủ Trần đại nhân liền đội ngẩng đầu, con mắt vằn vện tia máu xem hướng người tới, làm thấy là công chúa thời điểm, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Công chúa, ngươi cuối cùng không sao, hôm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Có phải hay không cái kia Lâm Phàm đối công chúa làm ra quá phận sự tình? Trần đại nhân không chi huyện tình muốn cụ thể, nhưng làm thực khẳng định là Lâm Phàm động thủ động cước, sợ hãi công chúa. Dù sao chính mình công chúa dung mạo như thế nào, này tự nhiên không cần nói nhiều. Định An công chúa tầm mắt bao la mở mịt nhìn về phía trước, đối mặt Trần đại nhân hỏi thăm, nàng từ đầu đến cuối không nói một lời, trong đầu hiện lên hôm qua thấy cái kia một vài bức hình ảnh. Nàng từ nhỏ đã có một loại năng lực đặc thù, liền là có thể thấy mỗi người tình huống thật. Nếu như là tướng quân, nàng có thể thấy trên người đối phương quấn quanh lấy nồng đậm huyết khí. Nàng chương 128, ta lần này tự mình đến đây, không phải tới nghe các ngươi giải thích, mà là tới đưa Tống gia các ngươi lên đường. 2, chương 128, ta lần này tự mình đến đây, không phải tới nghe các ngươi giải thích, mà là tới đưa Tống gia các ngươi lên đường. 2, gặp qua rất nhiều tướng quân, dần dần cũng thành thói quen, nhưng khi nàng nhìn thấy Thần Vũ đại tướng quân một khắc này, nàng là thật bị dọa, nàng đời này liền chưa bao giờ tại trên người một người gặp qua như thế tình cảnh. Nay chỗ nào huyết khí, rõ ràng liền là huyết hải núi thây. Khi nàng nhìn thấy, liền chỉ cảm thấy nội tâm nhận lấy cực lớn trùng kích, không thể thừa nhận. Công chúa, ngươi thế nào? Ngươi đừng dọa lao thần a. Trần đại nhân có chút hoảng. Định An công chúa lấy lại tinh thần, ta không sao. Trần đại nhân an tâm, không có việc gì liền tốt. Công chúa, bây giờ ngươi nói nên làm thế nào cho phải? Trung Nguyên hoàng đế đem công chúa gả cho ba này Thần Vũ đại tướng quân, lao thần có điều tra qua, này Thần Vũ đại tướng quân giết người như ngóe, công chúa đi theo hắn, sợ là phải gặp lao tội a. Hắn biết, đến hiện nay tình huống này, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn công chúa dê vào miệng cọp. Định An công chúa trầm mặc, người nào cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, nhưng đối Định An công chúa mà nói, làm nàng nhìn thấy Lâm Phàm tình huống lúc, trong óc của nàng hiện ra một loại đáng sợ tình cảnh. Cái kia chính là quốc gia của nàng, có thể hay không bị đối phương cho diệt đi. Đây là nàng sợ nhất sự tình. Nghĩ tới đây, Trần đại nhân, theo ta đi một chuyến phủ đại tướng quân. Định An công chúa nói ra. A, công chúa, còn đi a? Ừm. Định An công chúa kiên định nói. Lúc này, Lâm phủ, Lâm Phàm đang cùng Tần Hướng tại phòng khách trò chuyện với nhau, Tần Hướng lần này tới là đi cầu tình, cũng không phải cho phụ thân hắn cầu tình, dù sao phụ thân hắn đã được ban cho chết. Vậy hạ thành nhân, thông cảm phụ thân hắn, đã từng đối triều đình làm ra công hiến, nhường phụ thân đi hết sức mỹ lệ. Mà hắn hiện tại yêu cầu thỉnh thì là những tướng lãnh kia. Việc này cũng không vì cái chết của phụ thân mà dừng lại, rất nhiều võ tướng đều bị dính líu vào, Tần Hướng biết bọn hắn có lỗi, nhưng sai về sai, có lúc, bọn hắn cũng là thân bất do kỳ a, dù sao lúc trước phụ thân quyền thế hạng gì thao thiên. Thân là võ tướng, nếu như muốn thêm gần một bước, bất kể như thế nào, đều không cách nào lách qua phụ thân hắn. Đại tướng quân, có chút võ tướng liên lụy không sâu, bọn hắn tài năng quân sự rõ như ban ngày, rất không tệ, hy vọng đại tướng quân có thể cho bọn hắn một lần cơ hội lập công chu tội. Tần Hướng đứng dậy, chân thành khẩn cầu lấy. Lâm Phàm nói, Tần Hướng, ngươi ý nghĩ ta hiểu rõ, cũng hết sức tán đồng ngươi nói, một vị có thể chỉ huy tác chiến võ tướng, đều là chém giết ra tới, kinh nghiệm phong phú, tuyệt không phải là những cái kia đảm bình trên giấy có thể so sánh. Tần Hướng công nhận gật đầu nói, đại tướng quân nói không sai, bây giờ Trung Nguyên Vương triều bản chỉ còn thiếu võ tướng, sau đó còn xa hơn Trinh Định An quốc, chính là dùng người thời điểm, mặt tướng không có bất kỳ cái gì tư tâm, chỉ cảm thấy liền xử trí như vậy, quá mức đáng tiếc. Lâm Phàm cười. Tần Hướng thay có chút võ tướng cầu tình, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chính như Tần Hướng nói như vậy, viện Trinh Định An quốc thị dùng người thời điểm, thật muốn sẽ bị liên lụy đến võ tướng toàn bộ giết chết. Trong lúc này Nguyên Vương triều quân sự, sợ là sẽ phải nhận cực lớn ảnh hưởng. Bởi vậy, hắn đã sớm cùng bệ hạ nói qua, chỉ cần giải quyết hết một chút chủ yếu tùy tùng là được, cũng tỉ như Liêu Đông Trần Lương. Cái tên này chưa trừ diệt, khẳng định là không được. Ừm, ngươi nói không phải không có lý, đã như vậy, bản tướng quân liền ứng thỉnh cầu của ngươi, sau đó ta sẽ cùng bệ hạ nói rõ việc này. Lâm Phàm nói ra. Tần Hướng ôm quyền nói, nhiều tại đại tướng quân, mặt tướng thay những cái kia võ tướng cảm giác tại đại tướng quân có thể cho bọn hắn cơ hội lập công chu tội. Lâm Phàm khoát tay, nói, cơ hội ta cho bọn hắn, nhưng ngươi muốn nói cho bọn hắn biết, cơ hội này không phải tùy thời đều có, hy vọng bọn họ có thể cố mà chân quý, đồng thời trong khoảng thời gian này để cho bọn họ thật tốt thao luyện binh sĩ, đến lúc đó dùng đến bọn hắn thời điểm, đừng cho ta sai lầm. Ngươi cũng biết Viễn Trinh Định An quốc chính là bây giờ quốc chi trọng sự tình, không được sai sót. Nghe nói lời này, Tần Hướng lời thề son sắt bảo đảm nói, đại tướng quân yên tâm, mặt tướng nhất định đem đại tướng quân lời nhắn nhủ sự tình làm tốt, như có sai lệch, mặt tướng nguyện lấy cái chết tạ tội. Lâm Phàm cười nói, không cần động một chút lại lấy cái chết tạ tội, ngươi đối triều đình trung thành, ta nhìn ở trong mắt, đối ngươi, bản tướng quân là phi thường xem tốt. Nhiều tạ đại tướng quân tín nhiệm. Tần Hướng cảm kích nói, hắn biết đại tướng quân tuyệt không phải loại kia công báo tư thủ người, cha mình có tạo phản chi tâm, có thể bệ hạ cùng đại tướng quân vẫn như cũ trọng dụng hắn. Này để trong lòng hắn cảm động bạc phần. Chính mình trung quân ái quốc chi tâm, bệ hạ cùng đại tướng quân là thấy. Lúc này, bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân. Định An công chúa chậm rãi đi đến, đi vào trong sảnh về sau, hành lễ nói, gặp qua tướng quân. Lâm Phàm cười nói, nguyên lai là Định An công chúa, hôm qua công chúa đột nhiên mất đi, không biết bây giờ tình huống như thế nào. Định An công chúa nói, đa tạ tướng quân quan tâm, ta chẳng qua là mới tới kinh thành, trong lúc nhất thời không thích ứng nơi này khí hậu. Hả, chờ lâu đợi liền tốt, chẳng qua là không biết công chúa đến đây, có chuyện gì? Lâm Phàm hỏi. Tần Hướng cũng là lần đầu tiên thấy Định An công chúa, có chút hốt hoảng thất thần, không nghĩ tới bị bệ hạ ban thưởng cho đại tướng quân Định An công chúa, đẹp như vậy, cũng là xứng với đại tướng quân. Chẳng qua là, vị này Định An công chúa biết đại tướng quân đã bắt đầu chuẩn bị viễn chinh Định An nước sao? Đương nhiên, này theo Tần Hướng, có biết hay không không quan trọng. Nhìn chung lịch sử, coi như đưa tới hòa thân, hai nước ở giữa chiến tranh không ngừng mà án lệ nhiều vô số kể. Đến mức hòa thân công chúa có thể làm sao? Đơn giản cũng là cái kia mấy thứ mà thôi. Một là nghĩ hết biện pháp tiến hành hòa giải, nói rõ lợi hại, khuyên can chiến tranh. Hai là bị kẹp ở giữa, không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể lấy cái chết làm do ý chí. Ba liền là xung làm gián điệp. Bất quá không quan tâm công chúa là nghĩ như thế nào, tại Tần Hướng trong mắt, đại tướng quân viễn chinh Định An quốc ý nghĩ khẳng định là không sẽ dao động. Hắn cùng đại tướng quân tán gẫu qua Định An quốc sự tình. Hoàn toàn chính xác, bây giờ Định An quốc quốc lực ngày càng tăng trưởng, bỏ mặc không quan tâm, tất nhiên là tai họa, một khi Trung Nguyên Vương triều xuất hiện dung chuyển, quốc lực suy yếu thời điểm, ngươi liền nhìn xuống An quốc có động thủ hay không liền xong việc. Định An công chúa nói, đại tướng quân, bệ hạ đem ta gả cho đại tướng quân, ta muốn cùng đại tướng quân nhiều hơn đi lại. Bây giờ Định An công chúa cố nén trong lòng khủng hoảng. Thế nào sợ sớm đã ở trong lòng chuẩn bị sẵn sàng. Có thể là khi lại một lần nữa nhìn về phía Lâm Phàm lúc, nội tâm của nàng vẫn như cũ hoảng hốt sợ hãi, duy nhất cải biến chính là nàng có thể duy trì không ngất đi. Lâm Phàm mỉm cười, tầm mắt ý vị thâm trường nhìn về phía đối phương, ánh mắt cái đồ chơi này là không lừa được người, hắn tự nhiên nhìn ra được Định An công chúa đối với hắn tràn ngập kinh khủng. Hắn đi đến Định An công chúa trước mặt, đưa tay nâng lên cằm của nàng, hướng về phía trước nghiêng, đem mặt tới gần, cười nói, ta theo ánh mắt của công chúa bên trong thấy được kinh khủng cùng sợ hãi, không biết công chúa tại sao lại có biểu hiện như vậy, vẫn là nói đã từng chúng ta gặp qua, chỉ là ta không nhớ rõ công chúa. Dựa vào là khoảng cách gần như vậy, tựa hồ ngửi được cái kia hư ảnh lan tràn ra mùi máu tươi. Định An công chúa lắc đầu nói, không có, chưa từng gặp qua. Lâm Phàm méo méo mặt của đối phương, hoàn toàn chính xác mềm mại bóng loáng vô cùng, lập tức buông tay ra, phải không? Nếu không có coi như, đến mức bệ hạ đưa ngươi hứa gả cho ta, muốn cùng ta nhiều đi lại, rất không cần phải. Nếu là quốc cùng quốc ở giữa thông gia, ta Lâm Phàm tự nhiên cũng nguyện ý gánh chịu một điểm trách nhiệm chờ thời cơ chín muồi, tự nhiên lâu ngày sinh tình. Định An công chúa tựa hồ là cảm giác được Lâm Phàm nói lâu ngày sinh tình có chút không đúng, sắc mặt trắng bệnh đột nhiên hồng nhuận. Tần Hướng như cùng ăn dưa quần chúng giống như nhìn xem, nếu như nhớ không lầm, lúc trước bệ hạ muốn đem thập bát công chúa gả cho đại tướng quân, lại gặp đến đại tướng quân từ chối khéo. Bây giờ thông gia, đại tướng quân ai đến cũng không có cự tuyệt. Xem ra đây là thật thấy sắc khởi ý ngẫm lại cũng thế. Mỹ nhân như vậy, coi như chương 128, ta lần này tự mình đến đây, không phải tới nghe các ngươi giải thích, mà là tới đưa tống gia các ngươi lên đường. 3, chương 128, ta lần này tự mình đến đây, không phải tới nghe các ngươi giải thích, mà là tới đưa tống gia các ngươi lên đường. 3, lao thái giám sợ là đều không thể cự tuyệt. Đại tướng quân, mặt tướng xin cáo từ trước. Tần Hướng rõ ràng là không muốn làm kỳ đà cản mũi, chủ động rời đi. Ừm. Theo Tần Hướng sau khi rời đi, Định An công chúa cúi đầu, hít sâu mấy lần, nói, đại tướng quân, ta mới tới kinh thành, có thể hay không theo ta đi khắp nơi đi? Không có thời gian, bản tướng quân trăm công nghìn việc, sự tình quá nhiều, chính ngươi đi đi dạo đi. Lâm Phàm khoát tay, quả quyết cự tuyệt. Xinh đẹp liền có thể muốn làm gì thì làm, liền có thể để cho ta này đường đường thần vũ đại tướng quân cùng ngươi đi dạo phố, lãng phí thời gian. Bây giờ là ban ngày, hắn cước đạp thực địa tu luyện, uy nhất luyện thể pháp độ thuần thục khẳng định có tiến triển, đến mức dạo phố có thể được cái gì? Ngoại trừ lãng phí thời gian, lãng phí bạc, hắn hoàn toàn nghĩ không ra có thể được đến cái gì. Định An công chúa kinh ngạc, rõ ràng không nghĩ tới sẽ có được trả lời như vậy. Không phải nàng tự luyến, nàng tự nhận là bằng vào tự thân dung mạo cùng khí chất, đưa ra dạo phố, hẳn là sẽ không bị cự tuyệt. Nhưng Định An công chúa tựa hồ mò tới Lâm Phàm một chút tính nết. Này người, có vẻ như không là rất dễ thân cận. Mấy ngày sau, kinh thành cửa thành, mấy người cưỡi ngựa tốc độ cao vào thành. Bọn hắn thần sắc mỏi mệt, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng cứu hận, trông coi cửa thành binh sĩ thấy tình này muống, đội vàng ngăn cản. Bọn hắn không có mạnh mẽ xuống tới, mà là xuất ra thần vũ tư lệnh bài. Đừng hỏi nhiều, chúng ta muốn gặp đại tướng quân. Binh sĩ muốn mở miệng, nhưng thấy thần sắc của bọn hắn, trong lòng cũng là giật mình, đây là bực nào phẫn nộ cùng mỏi mệt, không nhiều lời, đem lệnh bài trả lại, cho đi. Lâm phủ, trước bàn. Lâm Phàm cầm lấy bánh quẩy, uống vào sữa đậu nành cháo, một bên Linh Ngọc xé mở bánh nướng, hướng bên trong thêm đủ loại nhỏ liệu. Sư phó, này bánh ăn ngon, ngươi thử một lần. Linh Ngọc đem gói kỹ bánh nướng, đưa cho Lâm Phàm. "Ừm, tạ ơn." Lâm Phàm gật gật đầu, cắn một cái, có chút hài lòng gật đầu, mùi vị coi như không tệ. Sau đó nhìn về phía tiểu cửu, giữa trưa ngươi cho ta làm một đạo cay điểm món ăn, liền lần trước ta nói cho ngươi cái kia nước nấu cá, mùi vị coi như không tệ, ta đặc biệt ưa thích. Biết, ca. Tiểu cửu hoàn mỹ dung nhập vào đầu bếp công tác bầu không khí bên trong. Hắn đều quên chắc Minh phụ sự tình. Ngược lại hắn hiện tại trôi qua rất vui vẻ, tại Lâm ca bên người, cảm giác an toàn tràn đầy. Cũng không lâu lắm, bên ngoài truyền đến động tĩnh. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, vài vị thần võ ti thành viên phong trần mệt mỏi chạy tới, nhìn hắn nhíu mày ấn lý thuyết bọn hắn là tại vị hạ, làm sao lại xuất hiện ở đây? Bọn hắn vào nhà, không nói gì, phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất. Cầm đầu người, mang theo tiếng khóc nước nở nói, đại nhân, xảy ra chuyện, Ngụy Phong hắn bị Tống gia Tống Đào đánh chết, Tống Đào bên đường đánh chết người, Ngụy đại nhân muốn đem hắn truy nã quy án, nhưng Tống gia bao che, không giao người, thật vất vả tìm tới Tống Đào tung tích, nhưng Ngụy đại nhân vì bảo vệ chúng ta an toàn rút lui, thê thảm độc thủ a. Cầu xin đại nhân, thay Ngụy đại nhân làm chủ. Nói xong, bọn hắn đem đầu gắt gao sát mặt đất. Trong sảnh, trong nháy mắt an tĩnh liền một cây châm hạ xuống, đều có thể nghe được động tĩnh. Nguyên bản còn cười hì hì Ninh Ngọc, trong nháy mắt nụ cười tan biến, nàng nhìn về phía sư phó, chỉ thấy sư phó vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, nhưng vai hàm đang chấn động. Nàng biết, này trời muốn sập. Sư phó không hề tức giận. Không. Bình tĩnh như vậy sư phó, so tức giận giống to kêu gào thời điểm, còn kinh khủng hơn. Lâm Phàm nói, ăn cơm trưa, tất cả đứng lên cùng một chỗ ăn chút đi. Vẫn như cũ quỷ, không dám động đánh. Ta để cho các ngươi lên tới dùng cơm, không nghe thấy sao? Lâm Phàm thanh âm ầm ù, lộ ra kinh khủng hung uy, vài vị thành viên run rẩy đứng dậy, cúi đầu, ngồi tại trước bàn. Lâm Phàm cắn bánh nướng, uống vào sữa đậu nành cháo. Trên bàn cơm, không một người nói chuyện, chỉ có bát đũa va chạm, quấy thanh âm. Một lát sau, Lâm Phàm đem cháo trong chén ăn sạch sành sanh, Linh Ngọc truyền đạt mặt bố lau miệng. Lâm Phàm mặt không biểu tình, mở miệng nói, "Linh Ngọc, sư phó." Linh Ngọc lập tức đứng dậy, "Đi thần võ ti, đem có thể thở sâu đều gọi tới nơi này." "Đúng, sư phó." Linh Ngọc đội vàng rời đi, nàng không nghĩ tới vị Hà Tống gia vậy mà như thế to gan lớn mật, giết sư phó người, mà lại này Ngụy Phong vẫn là sư phó theo Vĩnh Yên mang ra, thuộc về thân tín. Bây giờ sư phó bình tĩnh để cho nàng sợ hãi, để cho nàng thấy kinh khủng. Vừa mới, người kia nói ra vị Hà chuyện xảy ra về sau, nàng liền phát hiện thiện sảnh bên trong nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, như thân ở trong hầm băng một dạng. Sư phó là thật nổi giận. Cũng không lâu lắm, tập trung tiếng bước chân ầm ập theo xa tới gần. Dương Minh bọn hắn trầm mặt, vẻ mặt vạn phần nghiêm trọng, trên đường tới, bọn hắn theo Ninh Ngọc bên này biết được tình huống, nghe nói về sau, bọn hắn như bị sét đánh, khó có thể tưởng tượng. Ngụy Phong lại bị vị Hà người của Tống gia giết đi. Khi bọn hắn đi vào thiện sảnh thời điểm, chỉ thấy đại nhân ngồi ở chỗ đó chờ đợi. "Đại nhân, chúng ta tới." Dương Minh nói. Lâm Phàm đứng dậy, không cùng bọn hắn nhiều lời, mà là hướng phía môn đi ra ngoài, khi đi đến sân nhỏ lúc, Lâm Phàm dừng bước lại, "Theo ta đi vị Hà." Nói xong, hắn nhanh chân hướng phía bên ngoài phủ mà đi. Không có chờ bọn hắn, cưỡi giả chiếu tốc độ cao ra khỏi thành. Hoàng cung. Vương Công Công đội vàng tiến đến, "Bệ hạ, có việc phát sinh, vừa mới biết được, đại tướng quân hắn xuất linh thần võ ti tất cả nhân viên đi ra khỏi thành." Hoàng đế nghi hoặc, "Chuyện gì xảy ra? Chấp ái khanh tại sao lại vô duyên vô cớ rời đi, chẳng lẽ là phát sinh đại sự gì hay sao?" Vương Công Công nói, "Tin tức ngầm, vị Hà thần võ ti người phụ trách Ngụy Phong bị Tống gia Tống Đào đánh chết." "Cái gì?" Hoàng đế nghe nói, đột nhiên đứng dậy, trừng mắt, "Ngươi nói Tống gia giết ái khanh người?" "Bẩm bệ hạ, là chuyện này." Vương Công Công nói ra. "Không tốt, dùng ái khanh tính nết, Tống gia muốn bị diệt môn, nhưng Tống gia ảnh hưởng khổng lồ, nếu như ái khanh thật diệt đi Tống gia, trong triều một chút cùng Tống gia có liên lụy văn thần, tất nhiên sẽ đối ái khanh bút chu mà phạt." Hoàng đế lo lắng bất phần, Tống gia ổ bảo có đại lượng binh sĩ, ái khanh liền mang theo thần võ ti người tiến đến, một phần bạn ăn thiệt thòi như thế nào cho phải. Vương Công Công yên lặng, hắn không nghĩ tới bệ hạ suy nghĩ chính là đại tướng quân an nguy, mà không phải cảm thấy một khi đem Tống gia bước đến cực hạn, tạo thành ảnh hưởng sẽ lớn đến bao nhiêu. "Đi, đem lục bộ thượng thư, thái phó, thái bảo, quốc công đều cho chấm gọi tới." Hoàng đế phân phó nói. "Đúng." Sau một hồi, lục bộ thượng thư đám người vội vàng hướng phía ngự thư phòng tới. Bọn hắn trong cung chạm mặt thời điểm, dồn dập lộ ra vẻ khác lạ, không nghĩ tới bệ hạ đem bọn hắn này chút trong triều lao thần đều gọi tới. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện rồi? Chờ đến ngự thư phòng về sau, bọn hắn liền thấy bệ hạ lo lắng ngồi ở chỗ đó. "Đám đại thần hành lễ." "Miễn lễ." Hoàng đế khoát tay nói, "Chư vị ái khanh, chấm triệu các ngươi tới, có kiện sự tình, muốn cùng các ngươi nói một chút, vị Hà Tống gia đánh chết nơi đó thần võ ti Ngụy Phong, bây giờ Lâm ái khanh chấn nộ, xuất lĩnh thần võ ti toàn biên mà đi." Lời này vừa nói ra, hiện trường mọi người sắc mặt đại biến, dồn dập lộ ra vẻ không dám tin. Tình huống như thế nào? Tống gia uống lộn thuốc hay sao? Cũng dám sát thần võ ti người, hơn nữa còn là nơi đó thần võ ti người phụ trách, đây không phải rõ ràng nhảy dựng lên, ngồi xổm ở thần vũ đại tướng quân trên đầu đi ý sao? Quốc công nói, "Bệ hạ, Tống gia cử động lần này so như mưu phản, Ngụy Phong chính là mệnh quan triều đình, đại biểu là bệ hạ mặt mũi, thần võ ti uy nghiêm, lao thần cho rằng, bệ hạ ứng điều động nhân mã, tiến đến gấp rút tiếp viện đại tướng quân, để phòng Tống gia cho cùng dứt dậu." Đối Tống gia, cho tới nay quốc công cũng là thúc thủ vô sách, quá thâm căn cổ đế. Mấy trăm năm môn phiệt thế gia, liền cùng sinh trưởng tại Trung Nguyên Vương triều trên người một khóa khối ưu ác tính. Không đem lấy xuống, chung quy là tai họa. Nhưng muốn động Tống gia, sao mà khó khăn? Trong triều đình, có nhiều ít là Tống gia đến nữa, lại có bao nhiêu quan viên sủng kính Tống gia? Đây đều là ân số. Hộ bộ thượng thư nói, quốc công nói có lý, bất quá đến thận trọng mới được, Tống gia chính là vị hà môn phiệt thế gia, cây lớn dễ sâu, hắn ổ bảo tư binh không dưới mấy vạn, đại tướng quân tính tình chúng ta là biết đến, thần lo lắng duy nhất liền là Tống gia sẽ chương 128, ta lần này tự mình đến đây, không phải tới nghe các ngươi giải thích, mà là tới đưa Tống gia các ngươi lên đường. 4, chương 128, ta lần này tự mình đến đây, không phải tới nghe các ngươi giải thích, mà là tới đưa Tống gia các ngươi lên đường. 4, binh biến, chẳng thà bệ hạ ra mặt, nhường Tống gia đem Tống Đào giao ra, trước trấn an được đại tướng quân, đến mức đến tiếp sau, cũng là có thể bàn bạc kỹ hơn, đem này hoan binh kế sách dùng tại Tống gia trên thân. Hộ bộ thượng thư nói lời nói này, kỳ thực là làm qua dự định. Dùng hắn đối đại tướng quân hiểu rõ, Tống gia coi như không phải cả nhà bị giết, cũng tuyệt đối máu chảy thành sông, duy ổn liền là trước ổn định Tống gia, để cho bọn họ cảm thấy việc này đã kết thúc. Nhưng đến tiếp sau chuẩn bị sung túc, lại để cho đại tướng quân nhất cử đem bọn hắn bắt lại, đây mới là cử chỉ sáng suốt. Đã hoàng đế nghe nói hộ bộ thượng thư, cũng là có chút công nhận gật đầu, cảm thấy nói có lý. Lễ bộ thượng thư vội vàng nói, bệ hạ, thần cảm thấy việc này không ổn, đại tướng quân một mình điều động thần võ ti thành viên đi tới bị hạ, này Tống gia tại Trung Nguyên vương triều hy vọng cực cao, lúc trước thái tổ kiến quốc, Tống gia cũng là bỏ khá nhiều công sức ý, bây giờ đại tướng quân như thế xúc động, một khi phát sinh xung đột, tạo thành không thể vãn hồi sự tình, rét lạnh thiên hạ sĩ tộc chi tâm a, thần khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ triệu hồi đại tướng quân, khắc phái người khác tra rõ án này. Theo lễ bộ thượng thư nói xong lời này, thái phó tức giận nói, thả ngươi mẹ cái rắm, bệ hạ, thần khẩn cầu bệ hạ bắt lại lễ bộ thượng thư, hắn nói đều đứng tại Tống gia bên trên, thần võ ti chính là bệ hạ nhường đại tướng quân thành lập, cùng tam ti đặt song song đệ tứ ti, mà ngụy phong chính là thần võ ti phân bộ người phụ trách, quan cư chính ngũ phẩm, chính là trong triều trọng thần, bây giờ bị người giết chết, thần cũng muốn hỏi một chút, Tống gia có thể có đem bệ hạ để vào mắt, có thể hay không có đem triều đình để vào mắt. Lễ bộ thượng thư nói, thái phó đại nhân, ngươi chớ có ngậm máu phun người, ta chẳng qua là tùy việc mà xét, chi tiết. Như mẹ ngươi, đại tướng quân vì nước nỗ lực bao lớn vất vả, bây giờ hắn người bị Tống gia giết chết, ngươi cái tên này không chỉ không ủng hộ, lại còn muốn cho đại tướng quân nhẫn một ngụm, ta xem ngươi chính là thay Tống gia đắc tội. Thái phó nổi giận nói, hắn cùng thái bảo hai người đã sớm nói tốt, đại tướng quân sự tình chính là chúng ta sự tình, dù sao bọn hắn nhị hoàng tử vẫn chờ người duy trì thượng vị đây, không quan tâm đại tướng quân làm xảy ra chuyện gì, chỉ cần có thể được bệ hạ ân sủng duy trì, bọn hắn liền vô điều kiện duy trì. Tốt, chớ ồn ào. Hoàng đế mắt nhìn lễ bộ thượng thư, chư ái khanh có biện pháp gì, chấm đại tướng quân tất nhiên là muốn đối Tống gia động thủ, nhưng chấm không hy vọng ái khanh gặp đến từ người đọc sách bút chu mà phạt. Thái bảo nói, bệ hạ, thần có lời nói. Ngươi nói. Tống gia trước mặt mọi người sát hại triều đình chính ngũ phẩm đại thần, chẳng những không có giao ra người, ngược lại bao che, này rõ ràng liền là thỏa sức hung làm ác, đối kháng triều đình, tội đồng lưu nghịch, bệ hạ có thể mô phỏng chỉ chiêu cáo thiên hạ, thần vũ đại tướng quân chính là phụng mệnh làm việc, toàn quyền xử lý vị hà Tống gia một chuyện, chỉ cần cho Tống gia theo mưu phản tội danh, này trong thiên hạ, ai dám vì Tống gia phát biểu, ai dám công kích đại tướng quân? Nhưng phàm chỉ cần có người dám can đảm công kích, chính là Tống gia đồng đảng. Thái bảo thao thao bất tuyệt nói ra. Vài vị thượng thư nhìn xem thái bảo, trong lòng cũng là hít vào khẩu hàn khí. Khá lắm, vẫn là ngươi lợi hại a, mà hộ bộ mấy vị thượng thư cùng Tống gia tự nhiên là có quan hệ, nhưng bọn hắn cũng hiểu thuận thế mà làm, bây giờ đại tướng quân đều cùng bọn hắn tư mật giao đã nói, chỉ phải phối hợp liền sẽ cho bọn hắn mỹ lệ. Đã như vậy, chẳng thả bên trên đại tướng quân chiếc thuyền này. Hoàng đế gật gật đầu, nói có lý. Thái phó nói bổ sung, bệ hạ, thần có bổ sung, chỉ cần bệ hạ cáo chi thiên hạ, triều đình chỉ trừng phạt đầu đảng tội ác, tuyệt không liên lụy vô tội, cùng Tống gia có chỗ qua lại người, chỉ cần tại việc này bên trên cẩn thủ thật tiết, không cùng nghịch đảng đồng lưu, triều đình khái không truy cứu, thần nghị sẽ không có người liều chết đối kháng. Ừm, ái khanh nói có lý. Hoàng đế gật đầu. Rất nhanh, hoàng đế liền có quyết sách, mệnh lệnh quốc công mang theo mật lệnh đi tới xung quanh ba vị binh mã, tiến vào chuẩn bị chiến đấu, chỉ cần đại tướng quân nhất thời khó mà bắt lại Tống gia, liền lập tức xuất binh trợ đại tướng quân. Mấy ngày sau, vị hạ, Tống gia, cha, đây là muốn làm gì a? Ngài thật muốn đem hải tử cho giao ra sao? Tống Đào bối rối, hắn không nghĩ tới phụ thân của tự mình lại muốn đưa hắn cho giao cho thần võ thi. Tống Chân Lễ nhìn xem Tống Đào, gương mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nổi giận nói, ngươi câm miệng cho ta, nhường ngươi làm điểm chính sự, ngươi cần phải trêu chọc ra những phiền phức này, ngươi có biết hay không thần vũ đại tướng quân mang theo người đã sắp muốn tới bị hạ. Ngươi nghe kỹ cho ta, những cái kia động thủ người ta đều mua được tốt, bọn hắn sẽ nhận tội, mà ngươi cần phải làm là cầu xin tha thứ, liều mạng cầu xin tha thứ, mặc kệ gặp như thế nào đánh chửi, ngươi cũng đến nhịn cho ta. Tống Chân Lễ không có cách nào a, bất kể như thế nào, thần vũ đại tướng quân mặt mũi vẫn là muốn cho. Tống Đào không phục nói, cha, chúng ta có thể là Tống gia a, có cần phải sợ hắn sao? Chúng ta Tống gia nhiều ít binh mã, coi như hoàng đế đều đến cho chúng ta Tống gia ba phần chút tình mọn, hắn một cái tướng quân, còn có thể dám can đảm đem chúng ta Tống gia thế nào hay sao? Đồ đần độn. Tống Chân Lễ một cước đem Tống Đào đạp té xuống đất, ngươi nghe ta là được. Đối mặt phụ thân, Tống Đào không dám nói thêm nữa, chỉ có thể không cam lòng gật đầu. Tống Chân Đạo cùng Tống Chân Đức lắc đầu, đối Tống Đào đó là vẻ mặt khinh thường. Nếu như hắn không phải người của Tống gia, Tống gia không cần muốn đối mặt chuyện như vậy. Cho tới nay, bọn hắn Tống gia tôn chỉ liền là phát triển kiêm tốn. Có nhường triều đình lễ nhượng hy vọng, cũng có tùy thời cử binh vào kinh thành thành năng lực. Đương nhiên, triều đình nếu là đối bọn hắn Tống gia khách khí, bọn hắn Tống gia cũng nguyện ý điệu thấp, dù sao vùi đầu phát triển mới là trọng yếu nhất. Lúc này, Tống gia quản gia vội vàng tới, thần vũ đại tướng quân Lâm Phàm khoảng cách vị hà còn có vài dặm, sắp đến. Tống Chân Lễ đứng lên nói, "Lại ca, nhị ca, nên đón Thần Vũ đại tướng quân sự tình giao cho ta đi." Tống Chân Đạo lắc đầu, "Chỉ có ngươi đi như cái gì lời, muốn đi cũng là chúng ta ba đều đi, tiểu đào lần này phạm là việc lớn, mà lại Thần Vũ đại tướng quân chính là triều đình chân chính trọng thần, theo lý mà nói, cũng phải ta tự mình trước đi nên đón mới là." Đại ca nói rất đúng. Tống Chân Lễ cũng là cầu còn không được. Có đại ca ra mặt, bất kể nói thế nào, đại biểu đều là Tống gia, coi như này Thần Vũ đại tướng quân phẫn nộ đến cực hạn, tóm lại cũng muốn cho chút mặt mũi a. Vị hàng ngoài thành, Lâm Phàm mặt trầm như nước, trong đôi mắt ngưng lạnh lẽo, nhìn chăm chú cao ngất tường thành, đi theo tại sau lưng Thần Võ Ti thành viên, từng cái cắn chặt hàm răng, toàn thân tán phát khí tức nghiêm nghị, đối Thần Võ Ti bất kỳ người nào mà nói, bọn hắn đều không thể tha thứ Tống gia. Đối bọn hắn mà nói, dám giết bọn hắn Thần Võ Ti người, coi như Thiên Vương lão tử tới, đều không cách nào cứu ngươi. Tiến vào trong thành, dân chúng địa phương nhóm thấy đám này cưỡi ngựa mà đến người xa lạ, cách rất xa đứng xem. Có bách tính theo trong đội ngũ, thấy được trước kia Thần Võ Ti người. "A, đây là Thần Võ Ti người tới a." "Bên kia Thần Võ Ti, ta biết, đó là Thần Vũ đại tướng quân." "Làm sao ngươi biết?" "Nói nhảm, ngươi không nghe nói sách nói qua nhà, Thần Vũ đại tướng quân tướng mạo anh tuấn, uy vũ bất phàm, có một cây ngân côn, bên hông cải lấy bệ hạ ban cho nhạn linh đao, mà lại ngươi xem Tống gia gia chủ đều tự mình đến nên đón, này ngoại trừ bệ hạ, cũng là Thần Vũ đại tướng quân có dạng này quy cách a." Dân chúng xì xào bàn tán. Nhưng người của Tống gia thì là nhìn xem người tới, Tống Chân Đạo phát hiện Thần Vũ đại tướng quân mặt không biểu tình, cho hắn cảm giác gáp bách cực lớn, không khỏi để trong lòng hắn hoảng hốt. Rất nhanh, nay trùng tâm hoàng tiêu tán vô tung vô ảnh, lập tức tiến lên, ôn quyền nói, "Cung nên Thần Vũ đại tướng quân, tại hạ Tống gia gia chủ Tống Chân Đạo, đặc biệt ở đây cho đại tướng quân nhận lỗi tạ tội, là ta Tống gia giáo quản vô phương, cứ thế." Lâm Phàm đột nhiên quát tay, trực tiếp ngắt lời hắn, ánh mắt của hắn như băng lãnh lưỡi dao, quét qua Tống gia mọi người. "Ai là Tống Đạo?" Tống Chân Đạo tức giận nói, "Tống Đạo, ngươi thất thần làm gì? Còn không tranh thủ thời gian quỳ đến đại tướng quân trước mặt cầu xin tha thứ, ngươi bình thường đều biết những người nào cũng dám đối Thần Võ Ti người độc thủ, ngươi có biết hay không, ngươi phạm phải tội lớn bực nào?" Tống Đào trong nháy mắt trọ vui tình trên thân dựa theo lúc trước thoại thuật, "Cầu xin tha thứ, đại tướng quân, tha mạng à, là bọn hắn." Phốc phốc, trầm muộn đâm xuyên tiếng. Tống Chân Đạo, Tống Chân Nước, Tống Chân Lễ ba người đột nhiên trừng to mắt, phảng phất gặp quỷ giống như. Dân chúng chung quanh nhóm cũng là như thế. Một màn trước mắt phát sinh quá nhanh. Vừa mới quỳ trên mặt đất Tống Đào, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một đạo lóe lên ánh bạc mà qua. Một cây côn sắt gắt gao đâm xuyên Tống Đào lồng ngực, đem hắn gắt gao đính tại mặt đất. Này liên tiếp bộ tốc độ rất nhanh, mặc cho ai đều không thấy rõ. Tất cả động tác một mạch mà thành, mảy may không dây dưa dài dòng. "A, a, con ta a." Tống Chân Lễ lấy lại tinh thần, thấy nhi tử bị tàn nhẫn như vậy đóng đinh tại mặt đất, bi phần hướng phía Lâm Phàm quát, "Đại tướng quân, việc này cùng ta mà có quan hệ gì? Là bọn hắn giết Ngụy Phong, ta Tống gia đem người cho ngươi mang tới, ngươi sao có thể không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền đối với con của ta hạ tử thủ?" Lâm Phàm không có để ý, thanh âm bình tĩnh nói, "Ngụy Phong đã chết, thị phi như thế nào, ta không nghĩ tới hỏi, ta lần này tự mình đến đây, không phải tới nghe các ngươi giải thích, mà là tới đưa Tống gia các ngươi lên đường." Nói xong, đưa tay, đem cửa thành cho ta đóng lại. Hứa Minh đám người biết đại nhân là muốn đại khai sát giới. Tống Chân Đạo thấy trước mắt một màn, không khỏi hoảng loạn lên, "Đại tướng quân, ngươi này là ý gì? Giết Tống Đạo xem như cho Ngụy Phong báo thù, chẳng lẽ ngươi làm thật muốn đối ta Tống gia động thủ hay sao?" Nói thật, Tống Chân Đạo là thật không nghĩ tới, Thần Vũ đại tướng quân vậy mà như thế hổ. Lâm Phàm phất phất tay, "Cho ta đem ba người bọn họ bắt lại, ta muốn để cho bọn họ nhìn tận mắt Tống gia là như thế nào bị ta một chút cho giết đi, ta Thần Võ Ti người, ta Lâm Phàm người, các ngươi cũng dám giết, hôm nay bất kể là ai, đều chớ nghĩ sống." Dương Minh đám người lập tức đem Tống Chân Đạo ba người bọn họ bắt lại. Tống Chân Đạo tại chỗ một bước, này cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Hắn thấy, đại tướng quân tiến vào vị hạ, tức giận là tất nhiên, nhưng khẳng định sẽ cùng bọn hắn Tống gia thật tốt nói một chút. Có thể ai có thể nghĩ tới? Đàng cái rắm. Vừa mới tiến thành hỏi thăm ai là Tống Đào về sau, liền trực tiếp động thủ đem người giết đi. Hiện tại càng đem bọn hắn bắt lại. Nếu là sớm biết là tình huống như vậy, bọn hắn ra nên tiếp sao lại liền binh đều không mang theo, đơn giản là muốn cho Lâm Phàm một cái tín hiệu, đó chính là bọn họ Tống gia đối với chuyện này tâm biểu ấy nấy, nguyện ý phối hợp, mà không phải dùng Tống gia địa vị cùng ngươi Thần Vũ đại tướng quân chống lại. Nhưng bây giờ thì đã trễ. Cũng may Tống gia quản gia xa xa nhìn, thấy cảnh này lúc, trong lòng của hắn kinh hãi, đội vàng trở về biệt binh. Lâm Phàm dục ngựa nhấc lên cắm ở Tống Đào trên người côn sắt, nhìn về phía những cái kia bị Tống gia giao ra người, hắn không có nhiều lời, phóng ngựa vung côn, không có chút nào thương hại, toàn bộ nổ đầu. Dòng máu thịt mặt rơi đầy đất. Đi trước ký viện. Lâm Phàm tầm mắt lạnh lẽo vô cùng, thanh âm tràn ngập sát ý vô tận. Ai cũng chạy không khỏi. Đấu chương xong, chương 129, chính là thái tổ sống lại, ta cũng muốn hỏi hắn một câu, có phải hay không nghĩ bồi Tống gia các người, cùng chết? Một, chương 129, chính là thái tổ sống lại, ta cũng muốn hỏi hắn một câu, có phải hay không nghĩ bồi Tống gia các người, cùng chết? Một, đại tướng quân, hiểu lầm, đều là hiểu lầm à. Có lời thật tốt nói. Tống Chân Đạo bị Thần Võ Ti người ép, không ngừng mà cùng Lâm Phàm nói chuyện với nhau, nhưng Lâm Phàm không để ý tí nào, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn lên mắt. Một đoàn lửa giận tại Lâm Phàm trong lòng thiêu đốt lên. Này hỏa diễm đốt rất là tràn đầy, khó mà bị dập tắt. Trên đường đi, Tống Chân Lễ đều đang gọi lấy, như cùng một đầu nổi điên lợn rừng, vồ néo người, mong muốn dây dụ mở, nghĩ đến nhi tử bị người ngay trước mặt giết chết, hắn làm sao có thể khoan dung? Kỵ viện đảo mắt liền tới. Chưa bước vào, trận trận thở gấp cười phóng đãng liền xuyên thấu một tường, cháo mị thanh âm đập vào mặt. Nhà này ký viện là vị hà lớn nhất ký viện, bốn phía cửa sổ đều là phong bế, đợi ở bên trong khách nhân, vô pháp biết được bên ngoài là ban ngày hay là đêm tối, chính là muốn khách làng chơi nhóm thời khắc duy trì không có thời gian quan niệm tình huống. Vài vị gia, các ngươi. Cùng hai vị ký viện tay chân, thấy có người tới, liền tiến lên nên đón, chẳng qua là lời còn chưa nói hết, bọn hắn liền hoảng sợ phát hiện tình huống không đúng. Cầm đầu người, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng tầm mắt băng lãnh, trong tay càng là nắm lấy một thanh đao, mà đối phương sau lưng đi theo một chút ăn mặc thần võ ti chế phục người. Còn chưa chờ bọn hắn quay người chạy đến ký viện, thông chi tú bà thời điểm. Phốc phốc, một đạo hàn mang lấp lánh. Lâm Phàm trong tay nhạn linh đao hơi hơi rung động, lưỡi dao lặng yên thấm bên trên nhất tuyến huyết hồng. Hai tên tay chân đứng thẳng bất động tại chỗ, trong cổ chậm rãi nước ra một đạo dây nhỏ, sau một khắc, đầu trượt xuống, vết cắt chân nhăn như gương. Không đầu thi thể ầm ầm ngã xuống đất, máu tươi hào hạt tuôn ra, tràn đầy ướt mặt đất. Lâm Phàm một cước đá văng cửa lớn đóng chặt, để đao thẳng vào. Linh Ngọc theo sát phía sau. Hứa Minh, Tiền Đạo, Ngô Dụng ba người ép tống ra ba vị lao ra, đi vào trong ký viện. Bên trong cảnh tượng khó coi, nam nữ quần áo không chỉnh tề, lẫn nhau truy đuổi vui chơi, hành vi phóng túng, một tên che mắt khách làng chơi hai tay loạn vùng, trong miệng phát ra dâm tiếng cười gian. Bà bối, nghĩ chạy trốn nơi đâu a? Xem, bắt được ngươi đi. Khách làng chơi kéo ra bị mắt, đột nhiên phát hiện bắt nhầm người, ngẩng đầu cùng Lâm Phàm tầm mắt đối mặt tại cùng một chỗ, này tầm mắt nhường say rượu khách làng chơi tỉnh táo rất nhiều. Ai vậy, lại thần võ đi? Nhà các ngươi đại nhân đều bị ta tống gia công tử đánh chết, ngươi còn? Lại cạnh. Lâm Phàm năm ngón tay như sắt kiềm chế trụ hắn cổ họng, hơi một lần phát lực, trong nháy mắt bóp nát xương cổ, lập tức giống bức bỏ rắc rưởi, đem còn tại co giật thi thể quăng về phía một bên. A, kỹ nữ cùng khách làng chơi nhóm này mới phản ứng được, tiếng thét chói tai bỗng nhiên xé rách không khí, tràng diện triệt để mất khống chế. Tú bà biết được có người gây rối, lập tức mang theo quy công cùng đám tay chân vội vàng chạy đến. Tú bà hai tay chống nạnh, giọng lộ mãng vô cùng, người nào đạp mã mắt bị mù, dám can đảm đến nơi này gây rối, không biết đây là tống gia sản nghiệp sao? Ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Vừa ra hiện, tú bà liền bá khí chắc lậu vô cùng. Ai u, ba vị lao ra, các ngài sao lại tới đây? Vừa mới là lao nô mắt vụ về, không nhìn thấy ba vị lao ra. Làm tú bà thấy tống gia ba vị lao ra thời điểm, như là trở mặt giống như, lập tức lộ ra định nọt đủ cười. Vội vàng tiến lên. Phốc phốc. Vẫn như cũng là một đạo hàn mang hiện hiện. Lâm Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn bưng bít lấy cổ tú bà, đề đao liền hướng phía quy công, trong kỹ viện tay chân chém tới. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, tiếng kêu rên không ngừng. Linh Ngọc nhìn xem sư phó không nói một lời vung đao giết người một màn, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Tống Chân Đạo. Tống gia các ngươi thật là lớn mật, ta đi theo sư phụ ta đến nay, liền chưa bao giờ thấy qua sư phụ ta tức giận như vậy, sau ngày hôm nay, Tống gia các ngươi có thể có một cái sống sót, đều xem như sư phụ ta đối với các ngươi nhân tử. Nhưng này nhân tử các ngươi liền chớ vọng tưởng. Lời nói này nói Tống Chân Đạo vẻ mặt khó coi đến cực hạn, bây giờ hắn biết nói cái gì cũng vô dụng, nảy sinh ác độc nói, ta Tống gia truyền thừa mấy trăm năm, hắn dám diệt ta Tống gia, đem để tiếng xấu muôn đời, trung nguyên chỗ không khác dung thân chỗ, thiên hạ học sinh, chắc chắn hắn mắng cậu huyết lâm đầu. Linh Ngọc khinh thường nói, a, phải không? Cái kia ngược lại muốn xem là bọn hắn mạnh miệng, vẫn là đầu cứng rắn. Tại các nàng nói chuyện với nhau thời điểm, hiện trường tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, kỹ nữ cùng một chút khách làng chơi nhóm hoảng sợ núp ở nơi nhỏ lánh, run lẩy bẩy. Bọn hắn liền đầu cũng không dám ngẩng lên một thoáng. Vốn cho rằng dạng này liền có thể an toàn, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện tình huống không đúng, đối phương đổ đao rơi xuống trên người của bọn hắn. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng. Một vị kỹ nữ phủ phù quỳ xuống đất, vị đại nhân này, ta cái gì cũng không làm a. Lâm Phàm tầm mắt không có chút rung động nào, không có chút nào gợn sóng, nói, chúng ta cũng chính là các ngươi nơi này thần võ ti ngụy thiên hộ, hắn là tại đây bên trong bị người cho đánh chết, các ngươi tất cả mọi người đang nhìn, đều nhìn chúng ta bị sống sờ sờ đánh chết. Chế giễu, chế nhạo, nhục nhã, đều là phải trả giá thật lớn. Muốn trách thì trách các ngươi số mệnh không tốt. Nói xong, Lâm Phàm để đao vung chém. Bệ hạ ban tặng nhạn linh đao, giờ phút này bị huyết dịch bao trùm một mảnh đỏ bừng. Tống Chân Đạo nhìn xem một màn này, run như cầy sấy, hắn phát hiện thần vũ đại tướng quân sát tâm khó mà áp chế, vừa mới hắn còn muốn lấy, này có lẽ liền là chấm nhiếp, đe dọa chờ đến thời khắc mấu chốt, đối phương chắc chắn không dám giết bọn hắn. Nhưng bây giờ, loại ý nghĩ này không còn sót lại chút gì. Thần Vũ đại tướng quân thật chính là giết chóc quen tay, hung ác và phần. Sau một hồi, Lâm Phàm đi đến bên cạnh bàn, kéo xuống một miếng khăn trải bàn, chậm rãi tẩy thân đao vết máu, quay người đi ra ngoài. Đi Tống gia. Lâm Phàm sát ý càng ngày càng hùng hậu, cách cũng có thể cảm giác được từng cơn gió lạnh. Tống Chân Đạo, bối rối hô, đại tướng quân, việc này là chúng ta Tống gia không đúng, ngươi muốn như thế nào mới có thể lắng lại lửa giận của ngươi? Ngươi nói à, bất kỳ yêu cầu gì, chúng ta Tống gia đều đáp ứng ngươi. Đáng tiếc, Lâm Phàm không có trả lời hắn. Rõ ràng, đáp án rất rõ ràng. Cái kia chính là từ trên xuống dưới nhà họ Tống mạng của tất cả mọi người. Theo thần võ ti người rời đi. Đường đi dân chúng không biết bên trong chuyện gì xảy ra, nhưng này từng đạo tiếng kêu thảm thiết, rất là thê thảm, liền phảng phất ăn tết giết như heo, heo phát ra tiếng kêu. Bọn hắn đi đến kỹ cửa sân, càng đến gần mùi máu tươi càng nồng đậm. Làm dân chúng đi vào, thấy bên trong đầy đất chân cụt tay đứt lúc, trong chốc lát, dân chúng có tại chỗ nôn mửa, cũng có tại chỗ bị dọa ngất chết qua, càng có một vị tráng hán nhìn như vi vũ, lại bị dọa đến tại chỗ kẻ ra quần. Bọn hắn đời này liền chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế. Tống gia quản gia đem ba vị lao gia bị thần võ ti bắt lấy sự tình, truyền về đến Tống gia thời điểm, Tống gia những cái kia thiếu gia tiểu thư trong nháy mắt hiểu rõ, bây giờ tình huống tính nghiêm trọng, lập tức điều động ổ bảo bên trong người, những người này liền là Tống gia nuôi binh sĩ, thông hướng Tống gia con đường lên. Tống Học Vũ là con trai của Tống Chân Đạo, cũng là tương lai Tống gia có khả năng nhất trở thành gia chủ tồn tại. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía trước, biết được Tống Đạo sát hại Ngụy Phong sau, hắn biết việc này phiền toái. Dùng hắn đối Thần Vũ đại tướng quân hiểu rõ, biết là không thể nào từ bỏ ý đồ, bọn hắn Tống gia tất nhiên là phải bỏ ra lớn đại giới. Theo xa xôi tầm mắt đến xem, việc này bọn hắn Tống gia thật đúng là đến nhẫn, coi như nỗ lực khá lớn đại giới cũng sẽ không tiếc. Ai bảo như thế Thần Vũ đại tướng quân tại trong triều đình địa vị cao như thế, liền Tần Lễ cũng bị đối phương bắt lại, bọn hắn Tống gia vẫn là đến cho mấy phần chút tình mọn. Ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực hết sức tàn khốc. Ai có thể nghĩ tới Thần Vũ đại tướng quân vừa mới tiến thành, liền đem phụ thân hắn, nhị bá, tam bá bắt lại. Ca, chúng ta làm như vậy, có phải hay không cùng triều đình đối kháng? Tống Học Minh dò hỏi. Cha hắn là Tống Chất Đức, bây giờ bọn hắn điều động ổ bảo tư binh ngăn cản Thần Võ Ti, hướng nhỏ nói là cho Thần Võ Ti ra vai phủ đầu, nhường Thần Vũ đại tướng quân hiểu rõ bọn hắn Tống chương 129, chính là thái tổ sống lại. Ta cũng muốn hỏi hắn một câu, có phải hay không nghĩ bồi Tống gia các ngươi cùng chết? 2, chương 129, chính là thái tổ sống lại. Ta cũng muốn hỏi hắn một câu, có phải hay không nghĩ bồi Tống gia các ngươi cùng chết? 2, gia không dễ trọng. Nhưng hướng lớn nói, liền là cùng triều đình đối kháng, làm cái không tốt, còn có thể bị mang đỉnh đầu tạo phản ngũ. Tống Học Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, đối kháng? Đây là chúng ta Tống gia cùng triều đình đối kháng sao? Đây rõ ràng liền là triều đình muốn bắt chúng ta Tống gia khai đạo a. Tống Học Minh yên lặng, nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn Tống gia tại vị hà lực ảnh hưởng, đó là ai có thể không biết, ai có thể không hiểu, tư binh rất nhiều, coi như là khởi binh tạo phản, đó cũng là có khả năng này. Nhưng bây giờ, ai có thể nghĩ tới, bọn hắn Tống gia không có gây sự, ngược lại là triều đình gây sự. Tới, bọn hắn tới. Tống Học Vũ ánh mắt nhìn về phía phía trước, tại trong tầm mắt của hắn, hắn thấy được cầm trong tay nhạn linh đao, từng bước một hướng phía bên này đi tới Thần Vũ đại tướng quân Lâm Phàm. Mà phụ thân của hắn, nhị bá, tam bá cũng bị Thần Võ Ti người giam lấy. Hắn biết hiện tại không thể gấp. Tống Học Vũ cao giọng nói, Thần Vũ đại tướng quân, ngươi bây giờ rốt cuộc là ý gì? Ta Tống gia đối đại tướng quân chưa bao giờ có xung đột, Ngụy đại nhân chết là ngoài ý muốn, là Tống Đào một người cách làm, nếu như đại tướng quân muốn mượn này đối phó chúng ta Tống gia, vậy chúng ta Tống gia cũng không phải dễ chơi. Cứng mềm đều tới. Thần Võ Ti thành viên đi đến Lâm Phàm bên người, đại nhân, đây là con trai của Tống Chân Đạo Tống Học Vũ, đó là Tống Chân Đức mà nhi tử Tống Học Minh. Lâm Phàm tầm mắt không có nhìn về phía hai người bọn họ, mà là nhìn về phía bị bọn hắn mang tới tư binh lên. Các ngươi nghe cho kỹ, ta chính là Trung Nguyên Vương triều Thần Vũ đại tướng quân, Tống gia sát hại mệnh quan triều đình, như là tạo phản, các ngươi đều là Trung Nguyên Vương triều con dân, bản tướng quân cho các ngươi một lần sẽ thả tay xuống bên trong vũ khí, như vậy đầu hàng, ta không giết các ngươi, bằng không đối xử như nhau, liền đừng trách bản tướng quân. Đối mặt đám này tư binh, hắn không nghĩ lấy đuổi tận giết tuyệt, mà là cho bọn hắn sống sót cơ hội. Bây giờ Tống gia binh sĩ cũng không phải là đều ở nơi này, Tống gia ổ bảo rất nhiều, phân tán tại vị hà xung quanh các nơi. Tống gia ai cũng không nghĩ tới Lâm Phàm vừa đến đã sẽ làm loạn, đây là bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới. Bây giờ đội vàng điều tới tư binh cũng là ngàn người mà thôi. Theo Lâm Phàm nói xong lời nói này, một vị thoạt nhìn như là tư binh tiểu đầu mục nam tử, ngạo nghễ nói, cái gì Thần Vũ đại tướng quân không tướng quân, các huynh đệ, Tống gia đối chúng ta có thể là không tệ, chúng ta đám này huynh đệ chỉ nhận Tống gia, không nhận cái gì triều đình, các huynh đệ, các ngươi nói đúng hay không? Trong chốc lát, các tư binh hô to, không sai. Ngươi thức thời một chút liền nhanh lên đem Tống lao ra nhóm đem thả, bằng không muốn ngươi đi không ra bị hạ. Đã như vậy, vậy liền đều đi thôi. Lâm Phàm vẻ mặt hờ hững, đề đao mà động, hình như quỷ mị giống như, chợt lóe lên, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Đối Tống Học Vũ cùng Tống Học Minh mà nói, mắt tối sầm lại, hình như có một ngọn gió quét mà qua. Khi bọn hắn quay người quay đầu nhìn lại thời điểm, liền thấy đứng sau lưng bọn họ tư binh đầu, đồng loạt bay lên trời. Cái kia chuyển động đầu cùng bắn ra máu tươi, nhuộm đỏ bầu trời. Kinh hãi bọn hắn há hốc mồm, thật lâu chưa có thể hoàn hồn. Giết, các huynh đệ, giết a. Các tư binh lấy lại tinh thần, giơ lên vũ khí liền hướng phía Lâm Phàm vùng chém tới. Lâm Phàm vứt bỏ đao đội côn, hoành tạo thiên quân, côn gió gào thét, âm bạo chói tai, mỗi một kích đều ẩn chứa băng sơn liệt thạch bay. Ầm, ầm, ầm. Bị côn sắt đánh trúng các tư binh, chỉ cảm thấy thân thể như là bị một tòa núi lớn hung hăng va chạm, ngũ tạng lục phủ chuẩn bị phá toái, trong nháy mắt bay ngược mà ra. Trong khoảnh khắc, nghiêng về một bên sắt lục bạo phát. Giết a. Các tư binh để đao hướng phía Lâm Phàm bổ tới, Lâm Phàm đưa tay cầm côn, đột nhiên hướng phía trước đâm một cái, phốc phốc, côn mang đánh xuyên tư binh thân thể, mà lực đạo không giảm, phốc suy vài tiếng, liên tục quán xuyên bốn người. Một đám không biết tự lượng sức mình đổ vật. Lâm Phàm nhẹ nhàng hất lên, bị sỏ xuyên thi thể như là đạn pháo giống như, đánh tới hướng chung quanh tư binh, trực tiếp đập ngã một mảnh. Người của Tống gia thấy choáng mắt. Hắn đến cùng là người hay là ma a? Bọn hắn liền chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tồn tại. Các tư binh liên tiếp lui về phía sau, hoảng sợ nhìn xem Lâm Phàm, trước kia bọn hắn không sợ sinh tử công kích, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện này cái gọi là công kích đơn giản liền là tự tìm đường chết, chỉ muốn tới gần đối phương nhất định trong phạm vi, liền sẽ bị côn sát quanh thân thể nổ tung. Phù phù, phù phù. Có tư binh không chịu nổi trước mắt áp lực, vì giảm xuống đất, cầu xin tha thứ lấy. Đại tướng quân tha mạng, đại tướng quân tha mạng a. Một màn trước mắt quá kinh khủng, vượt qua bọn hắn nhận biết. Đối phương rõ ràng vẹn vẹn là một người, nhưng cho bọn hắn tạo thành cảm giác áp bách, lại tựa như thiên quân vạn mã. Lâm Phàm miệt thị nhìn bọn hắn liếc mắt, vung côn đem quỳ xuống các tư binh đánh bay, lập tức bước ra một bước, triệt để bùng ra, côn côn bạo kích, côn côn đánh bay. Ở đây tư binh liền không có người nào có thể đối phó được. Dân chúng dồn dập trốn đi, có gan lớn vén ra một góc, mắt thấy bên ngoài phát sinh hết thảy, xem bọn hắn run như cầy sấy, tay chân phát run. Theo Lâm Phàm, cho bọn hắn một lần còn sống cơ hội, đã coi như hắn nhân tử. Nhưng nếu đều như thế không chân quý, liền đã không còn gì để nói. Chờ biết thật đang sợ hãi thời điểm mới cầu xin tha thứ, không cảm thấy hết thảy đều đã đến muộn sao? Có tư binh ôm đầu, hoảng sợ kêu to, bốn phía thoát đi, bọn hắn bị Tống gia nuôi, qua tháng ngày cũng là tương đương thoải mái dễ chịu, bởi vậy biết được Tống gia bị tìm phiền toái. Bọn hắn tự nhiên không cần suy nghĩ, dù như thế nào đều phải cho Tống gia bán mạng. Thú hổ, bọn hắn tin tưởng Tống gia thực lực, đó là tại vị Hà Xương Vương Xương Bá tồn tại. Ai có thể là Tống gia đối thủ? Nhưng Lâm Phàm này hàng loạt bá đạo thủ đoạn, triệt để đem bọn hắn cho chấn nhất rồi. Không biết bao lâu, đường đi thi thể đầy đất, Lâm Phàm không có truy những cái kia thoát đi từ mình, trước mắt, đám người kia cũng không trọng yếu, hắn làm chẳng qua là đem nhường Tống gia hiểu rõ, các ngươi giết chết Ngụy Phong, đứng phía sau người, đến cùng là ai? Tống Học Minh hai chân run lên, khó mà đứng vững, vẻ mặt trắng bệnh vô cùng, không có một tia huyết sắc. Liên Tống Học Vũ cũng là như thế. Hắn mặc dù mọi loại tin tưởng chính mình năng lực, nhưng giờ này khắc này, hắn rất muốn hỏi hỏi Tống đạo, khốn nạn, ngươi đến cùng cho Tống gia trêu chọc dạng gì kinh khủng tồn tại? Đi theo thần võ ti mọi người, từng cái yên lặng không nói, bọn hắn mắt thấy hết thảy trước mắt, bọn hắn vì chính mình có thể đi theo đại tướng quân mà thấy tự hào. Đại tướng quân theo sẽ không từ bỏ bọn hắn bất kỳ người nào. Nhận ủy khuất, khi dễ, đại tướng quân sẽ thay bọn hắn lấy lại danh dự. Bị người hại chết, đại tướng quân liền sẽ đích thân ra mặt, giết đối phương sợ hãi. Đi, mang theo bọn hắn đi Tống gia. Lâm Phàm nói ra. Tống Chân Đạo triệt để hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, thần vũ đại tướng quân thủ đoạn đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Đại tướng quân, bất giận, đại tướng quân bất giận a. Tống Chân Đạo hô to. Bây giờ cái khác ổ bảo tư binh rất khó chạy tới, thậm chí cũng không biết bọn hắn nơi này phát sinh sự tình. Nếu như bọn hắn Tống gia thật bị tận diệt đi, những cái kia ổ bảo liền quần long vô thủ, triều đình xuất động, nhẹ nhàng liền có thể đem bọn hắn bắt lại, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ khó. Bất giận. Lâm Phàm không những không giận mà còn cười, không có cách nào bất giận, duy nhất có thể bất giận biện pháp, liền là dùng Tống gia các ngươi mệnh. Xem ra vẫn là bản tướng quân quá nhân từ nương tay, đến mức để cho các ngươi cảm thấy giết chúng ta, còn có thể có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Là lôi của ta, giết không đủ nhiều a. Kể từ hôm nay, ta liền muốn làm cho cả Trung Nguyên Vương triều tất cả mọi người biết, can đảm dám đối với thần võ thi, đối người của ta độc thủ, đó là một con đường chết. Lời nói này nói Tống Chân Đạo thân thể như nhũn ra, nếu không phải là bị thần võ thi bắt chặt lấy, sợ là thật có thể sủi lơ trên mặt đất. Linh Ngọc nói, sư phó nói rất đúng, bất kỳ người nào, mặc kệ hắn là địa vị gì, bối cảnh gì, chỉ cần dám động sư phó người, cái kia đó là một con đường chết. Vì sao kêu cảm giác gan chương 129, chính là thái tổ sống lại, ta cũng muốn hỏi hắn một câu, có phải hay không nghĩ bồi Tống gia các ngươi cùng chết? Ba, chương 129, chính là thái tổ sống lại, ta cũng muốn hỏi hắn một câu, có phải hay không nghĩ bồi Tống gia các ngươi cùng chết? Ba, toàn. Cái này là cảm giác an toàn. Dù cho ngươi bất hạnh thật bị người cho làm chết, ngươi cũng cứ yên tâm đi, đến dưới mặt, không cần phải gấp gáp đi đầu thai, có thể chờ khoảng một hồi, liền sẽ thấy giết hại ngươi người, thậm chí người nhà của bọn hắn đều cùng hạ sủi cảo giống như, ào 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 xuống cùng ngươi tiếp khách. Làm đến Tống gia thời điểm, không như trong tưởng tượng tầng tầng ngăn cản, mà là cửa lớn rộng mở. Lâm Phàm đi đến Tống cửa nhà trước, ngẩng đầu nhìn Tống gia bảng hiệu, quay đầu nhìn về phía Tống Chân Đạo, nhìn nhiều vài lần. Sau ngày hôm nay, các ngươi thuận tiện không thấy được. Nói xong, hắn nhấc chân, dẫm lên Tống gia cửa lớn bậc thang, mỗi một bước đều rất nặng nề ngột ngạt, tiếng bước chân thùng thùng truyền đến bên trong. Khi đi tới trong sân thời điểm, không như trong tưởng tượng hỗn loạn, mà là Tống gia già trẻ đều tụ tập tại cùng một chỗ, trước mặt mọi người ghế bành ngồi ngay thẳng một vị cầm trong tay đầu rồng vàng nóng trượng lão giả, mà vị lão giả này liền là Tống gia đương nhiệm lão tổ tông, đã trải qua ba vị hoàng đế hóa thạch sống, cũng là bây giờ Tống gia trụ cột. Coi như hoàng đế nhìn thấy, cũng phải biểu hiện cung kính và phần, càng là hiện nay tối vi không có thể cảm động, bởi vì vị lão giả này là hôm nay thiên hạ văn nhân trong suy nghĩ văn thánh. Lâm Phàm xuất hiện, nhường người của Tống gia nội tâm run lên, cái kia dính đầy máu tươi côn sát, nói rõ đối phương giết rất nhiều người, còn có lúc trước bên ngoài truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết, càng là khuấy động lấy tiếng lòng của bọn họ, làm bọn hắn lỡ dở. Nếu như không phải lão tổ tông tọa chấn, bọn hắn tuyệt đối không thể có thể giống như bây giờ bình tĩnh. Từ đó đối mặt xuất hiện, toàn thân tản ra sát ý thần vũ đại tướng quân. Lão giả thanh âm âm u, chậm rãi mở miệng nói, thần vũ đại tướng quân, lão hủ Tống Thương Diệu, không biết đại tướng quân đến, không có từ xa tiếp đón, đối với thần võ ti ngụy đại nhân sự tình, lão hủ biết đến quá muộn, đối với cái này thâm biểu ấy nấy, bây giờ đại tướng quân nên chút giận cũng đều ra, ta nghĩ cũng nên đủ chứ. Không đủ, hết sức không đủ. Lâm Phàm nói ra. Tống Thương Diệu nói, ta Tống gia hơn 500 năm lịch sử truyền thừa, một đời truyền thừa đến nay, lúc trước thái tổ kiến quốc, ta Tống gia cho ra trợ giúp thật lớn, bây giờ tộc bên trong xuất hiện Tống Đào dạng này mỹ tử, là chúng ta Tống gia sỉ nhục, đại tướng quân giết hắn, cũng là tình có thể hiểu, đúng là hắn tự tìm, ta Tống gia tuyệt không trả thù, chỉ hy vọng có thể đến đây là kết thúc, chớ có đem sự cố dẫn hướng càng lớn xung đột. Đối Tống Diệu mà nói, đối phương có thể tới đến Tống gia, vậy đã nói rõ trước mặt ngăn cản đều là vô dụng. Nếu như bọn hắn hiện tại phản kháng, hoàn toàn không có năng lực cùng đối phương chống lại. Bởi vậy, biện pháp tốt nhất liền là ổn định đối phương, hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện với nhau. Dù cho hơi mềm yếu điểm cũng không sao. Mấy trăm năm thế ra, mưa gió, lên lên xuống xuống, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, chỉ cần còn sống, cái kia tương lai có rất nhiều cơ hội trả thù. Tình có thể hiểu. Lâm Phàm cười nói, Tống gia các ngươi người giết chúng ta, bây giờ ta giết hắn, các ngươi vậy mà nói tình có thể hiểu. Ngươi cảm thấy bản tướng quân cần muốn các ngươi tình có thể hiểu sao? Đến mức càng lớn xung đột, ta sợ các ngươi. Lâm Phàm tức giận quá lớn, mày may không có đem Tống Thương Diệu để vào mắt. Lão giả, ngươi đừng ở lão tử trước mặt trang xấu lắng, trang độ lượng, thật coi khi ta tới, không có điều tra qua Tống gia các ngươi, không có điều tra qua ngươi lão giả này sao? Ngươi trải qua đời thứ ba hoàng đế, đời thứ hai hoàng đế có thể là bị Tống gia các ngươi khi dễ không nhẹ, mà ngươi lão giả này liền là chủ mưu. Nói cho ngươi, hôm nay lão tử tới bị hạ, tới Tống gia các ngươi, liền không nghĩ tới nhường Tống gia các ngươi có cơ hội sống sót. Lâm Phàm mày may không cho đối phương bất kỳ mặt mũi gì. Tống gia lão tổ tông lại có thể thế nào, tồn tại mấy trăm năm môn phiệt thế gia, chiếm cứ một chỗ, cũng không biết phạm phải bao lớn tội ác, liền luật pháp đều không thể phổ cập đến địa phương, tùy tiện ngẫm lại đều có thể minh bạch, nơi này chính là cỡ nào hắc ám. Quả nhiên, theo hắn nói ra lời nói này, Tống Thương Diệu sắc mặt rất khó nhìn, vận đục trong ánh mắt, bộc phát ra tức giận. Lớn mật, ngươi lại dám như thế cùng ta Tống gia lão tổ tông nói chuyện, coi như hiện thời bệ hạ, cũng không dám làm cản như thế. Tống gia một vị tiểu bối nổi giận nói, tại vị này tiểu bối trong lòng, Tống gia liền là nhũ nhất, bá đạo nhất tồn tại. Người khác bị chửi, hắn không nhất định dám nhảy ra quát lớn. Nhưng lão tổ tông bị chửi, vậy khẳng định không cần nghĩ, cứ việc ra tới giận dữ mắng mỏ là được. Đến lúc đó không chỉ tộc bên trong các trưởng bối tán dương hắn, liền lão tổ tông cũng có thể nhớ kỹ hắn. Lâm Phàm tầm mắt ngưng tụ, nói chuyện chính là vị 14-15 tuổi thiếu niên, mặt mũi tràn đầy ngạo khí cùng hung ác, nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt lộ ra một cỗ không biết trời cao đất rộng vẻ mặt. Nuông chiều hắn. Hiu. Phốc phốc. Lâm Phàm không nói hai lời, liền đem trong tay côn sắt ném mạnh mà ra, nhanh như thiểm điện, trực tiếp quán xuyên thiếu niên lồng ngực, bất thình lình một màn, dọa đến ở đây tất cả mọi người không có lấy lại tinh thần. A, con ta a, ta liều mạng với ngươi. Vừa mới thấy nhi tử dám cùng đối phương khiêu chiến phụ nữ, mặt mũi tràn đầy vui mừng không còn sót lại chút gì, lập tức liền là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, như là đàn bà đánh đá hướng phía Lâm Phàm chụp tới. Lâm Phàm cổ tay chuyển một cái, nhạn linh đao vung chém mà ra, hàn mang lóe lên. Vọt tới phụ nữ, ngu ngơ tại chỗ, hai tay bưng bít lấy không ngừng chảy máu huyết hầu, trừng to mắt, lung lay sắp đổ, ầm ầm một tiếng, tê liệt ngã xuống đất. A, người của Tống gia nghẹn ngào gào lên lấy. Tống Thương Diệu vẻ mặt âm trầm như nước, lồng ngực chập trùng, Lâm tướng quân, ngươi làm thật muốn coi trời bằng vùng, đối ta Tống gia động thủ sao? Cái gì thiên hạ lớn sơ suất, lão tử cũng là muốn hỏi một chút, Tống gia các ngươi dám đối ta thần võ tư động tay, liền thật không sợ lão tử tiêu diệt các ngươi sao? Lâm Phàm không sợ chút nào, từng bước một hướng đi Tống Thương Diệu. Có hậu bối sợ hãi lui về phía sau, cũng có hậu bối đứng ra, mong muốn ngăn trở Lâm Phàm. Nhưng Lâm Phàm căn bản cũng không nuông chiều bọn hắn, vung đao mà rơi, đem nằm tại trước mặt người nhà họ Tống toàn bộ chém giết, phun tung tóe ra huyết dịch, có bắn tung tóe đến Tống Thương Diệu trên thân. Khi Tống Thương Diệu nổi trận lôi đình, trong tay long đầu trượng không ngừng đập mặt đất, người tặc, ngươi này người tặc, đây là thái tổ bàn cho ta Tống gia long đầu trượng, thấy trượng như thấy thái tổ, bây giờ ta muốn ngươi quỳ xuống. Tống Thương Diệu hiểu rõ, nói tốt là vô dụng, trước mắt Lâm Phàm là quyết tâm muốn đối phó bọn hắn Tống gia. Đối với cái này hắn đột nhiên đứng dậy, đem trong tay long đầu trượng nhắm ngay Lâm Phàm. Hắn muốn làm cho đối phương hiểu rõ, Tống gia nội tình không phải hắn có thể so sánh. Mấy trăm năm tích lũy nội tình, há lại ngươi một cái thần vũ đại tướng quân có thể chống đỡ, ngươi cũng bất quá là chịu bây giờ hoàng đế ân sủng mà thôi, thật muốn bắt đầu so sánh, ngươi còn kém xa. Theo Tống Thương Diệu dùng long đầu trượng trấn nhiếp Lâm Phàm thời điểm, lui lại người nhà họ Tống lại lấy hết dũng khí, hướng về phía trước mấy bước, kiên định không thay đổi đứng tại lão tổ tông sau lưng. Tống Chân Đạo mở miệng nói, "Lâm tướng quân, long đầu trượng chính là thái tổ ban cho Tống gia, càng là có lưu thánh chỉ, người hậu thế thấy này trượng như thấy thái tổ, coi như hiện thời bệ hạ đến, nhìn thấy này trượng, cũng phải quỳ xuống cung nên thái tổ đổ vận." Lâm Phàm một thanh theo Tống Thương Diệu trong tay đoạt lấy long đầu trượng, đem Tống Thương Diệu đẩy ngồi tại trên ghế bành, "Đầu óc ngươi là một đoàn đại tiện sao? Long đầu trượng, thứ độ gì? Thái tổ ban cho cùng ta có quan hệ gì? Lão tử chưa thấy qua cái gì thái tổ, đừng cầm này chút phá ngoạn ý lừa gạt lão tử." Nói xong, hắn đột nhiên dùng sức, đem long đầu trượng tách ra thành hai nửa, thậm chí còn bạn phần chưa hết giận tiếp tục tách ra. "Ngươi, ngươi!" Tống Thương Diệu bị tức che ngực, một hơi tựa hồ cũng không thể thuật tới, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế to gan lớn mật, thậm chí ngay cả thái tổ bàn tặng long đầu trượng cũng dám hư hao. "Lão tổ tông, lão tổ tông!" Tống gia ba vị lão gia lòng nóng như lửa đốt la lên. Nhưng bọn hắn bị thần võ ti người chương 129, chính là thái tổ sống lại, ta cũng muốn hỏi hắn một câu, có phải hay không nghĩ bồi Tống gia các ngươi cùng chết? 4, chương 129, chính là thái tổ sống lại, ta cũng muốn hỏi hắn một câu, có phải hay không nghĩ bồi Tống gia các ngươi cùng chết? 4, áp gắt đao, vô pháp động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Phù phù. Tống Chân Đạo quỳ xuống đất, đau khổ cầu khẩn, "Đại tướng quân, việc đã đến nước này, ngươi còn muốn thế nào? Ta Tống gia nhận, lao tổ tông cao tuổi, không thể bị tước, chỉ cầu đại tướng quân hạ thủ lưu tình a." Phốc phốc. Lâm Phàm vung đao, trong chốc lát, hiện trường triệt để an tĩnh, tất cả mọi người kinh hãi nhìn một màn trước mắt, triệt để bị dọa sợ, bọn hắn hoảng sợ nhìn xem lão tổ tông. Chỉ thấy lão tổ tông ngồi liệt tại trên ghế bành, hai tay vô lực rủ xuống, huyết dịch theo yết hầu tuôn ra. "Nếu không thể bị tức, vậy liền chết, chết liền sẽ không có loại tình huống này." Lâm Phàm nói ra. "Tên điên, ngươi chính là tên điên." Tống Chân Đạo gầm rú lấy, hốc mắt đỏ bừng, kịch liệt dây rủa lấy, làm Lâm Phàm động đao giết chết lão tổ tông thời điểm, hắn triệt để hiểu rõ, trước mắt thần vũ đại tướng quân là thật muốn bọn hắn Tống gia chết. Lâm Phàm âm thanh lạnh lùng nói, "Thiên điên, Tống gia chủ, ngươi nên hiểu rõ, làm Tống gia các ngươi đối Thần Võ Ti động thủ thời điểm, Thiên Vương lão tử tới, cũng vô dụng. Chạy a." Tống gia bọn hậu bối thấy này, chỗ nào sẽ còn đần độn đứng tại chỗ, xoay người chạy, nhưng Thần Võ Ti người cản tại cửa ra vào, bọn hắn có thể chạy trốn nơi đâu? Lâm Phàm đối người của Tống gia không có bất kỳ cái gì lòng thương hại, mặc kệ bọn hắn đã từng đã có làm hay không chuyện ác, bây giờ đều không trọng yếu, làm chạm đến bên cạnh hắn người thời điểm, ven đường chó hoang dám can đảm kêu to hai tiếng, đều phải đưa nó đi gặp thái nãi cậu. Đường đi, một đám sắc mặt ảm đạm dân chúng vây tụ tại Tống gia bên ngoài. Bọn hắn nghe bên trong trận kia trận tiếng kêu thảm thiết, cũng không biết bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng ở ý nghĩ của bọn hắn bên trong, khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Dù sao người bình thường làm sao lại kêu thê thảm như thế? Muốn nói Tống gia tại vị hà như thế nào, bọn hắn chỉ có thể nói, có điều kiện bất tính, đều là nghĩ đến biện pháp thoát đi vị hà, đến địa phương khác sinh hoạt. Tống gia bên trong những kia tuổi trẻ tiểu bối, có đơn giản liền là xuất sinh. Nếu như tại vị hà đắc tội Tống gia, báo quan là vô dụng, có lúc quan đều tự thân khó đảm bảo, đã từng triều đình phái tới quan viên, vị kia quan hoàn toàn chính xác quản sự, nhưng kết quả cuối cùng như thế nào? Còn không phải bị Tống gia làm cho không có. Đột nhiên, bọn hắn nghe được Tống gia bên trong truyền ra tê tâm liệt phế thanh âm. Dừng tay, ngươi dừng tay a. Tống Chân Đạo nhanh điên cuồng hơn, hắn nhìn tận mắt người của Tống gia bị Lâm Phàm giết chết, cái kia lần lượt từng bóng người ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, đại biểu cho hắn Tống gia huyết mạch đang lấy tốc độ cực nhanh tan biến lấy. Tống Chân Đức nhìn về phía Tống Chân Lễ, ngươi xem một chút con của ngươi làm chuyện tốt, hắn đây là đem chúng ta Tống gia đẩy lên thâm viên a. Bây giờ Tống Chân Lễ, toàn thân vô lực, liền là hướng trên mặt đất phát tê liệt, một màn trước mắt đã sớm khiến cho hắn không phải nói cái gì thì tốt hơn. Xong, toàn xong đời. Linh Ngọc nhìn về phía ba vị Tống gia lão gia, nói, đây đều là các ngươi tự tìm, đừng trách ta sư phó tâm ngoan thủ lạn, khi các ngươi không có nắm Thần Võ Ti để ở trong mắt thời điểm, các ngươi liền nên nghĩ cho tới bây giờ tình huống. Kỳ thật, lúc trước các ngươi không phải không cơ sẽ, đáng tiếc, các ngươi đối với mình ra uy thế quá tự tin. Được rồi, nói với các ngươi này chút cũng vô dụng, nếu có kiếp sau, liền thông minh một chút, đừng phạm hồ đồ rồi. Linh Ngọc hiểu rất rõ sư phụ của mình, cho nên nàng mới có thể như vậy nói. Sau một hồi, Lâm Phàm dẫn theo Tích Huyết Nhạn Linh Đao đi trở về, một bước một dấu chân máu, đi đến Tống Chân Đạo trước mặt, lưỡi đao chống đỡ ở trước mặt của hắn. Tí tách, tí tách. Huyết dịch theo lưỡi đao trượt rơi xuống đất, phát ra tí tách âm thanh, nhường Tống Chân Đạo ngốc lăng, một lát sau, mới chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt vô thần nhìn xem Lâm Phàm, ánh mắt kia bên trong không có cái gọi là Tống gia quần sáng vinh quang, có chẳng qua là kinh khủng cùng tuyệt vọng. Tống gia hiện tại hẳn là chỉ còn lại các ngươi ba cái, có biết hay không? Hiện tại coi như ta giết các ngươi, mối hận trong lòng ta cũng nan giải à? Ta vẫn phải đem người của ta đưa về nhà thôn quê, ta còn muốn đối mặt người nhà của hắn, em đẹp đi theo ta ra tới, giết địch diệt phỉ, ta đều không nỡ bỏ để cho bọn họ sông pha chiến đấu, liền sợ bọn họ sẽ ra chuyện. Ta vốn cho rằng có ta quần sáng bao phủ, an trí đến các phủ lớn xử theo pháp luật pháp, sẽ không xảy ra chuyện, nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới à, hắn vậy mà chết tại ta cho rằng sẽ không xảy ra chuyện địa phương. Lâm Phàm tầm mắt lộ ra hàn quang, Tống Chân Đạo triệt để tuyệt vọng, cùng Lâm Phàm đối mặt ánh mắt như là giếng cạn, lại không một chút gợn sóng. Ngươi, đáng chết! Hắn theo hết hầu chỗ sâu gạt ra cuối cùng một tiếng oán độc người rủa. Phốc phốc, ánh đao như lãnh nguyệt vút qua, Tống Chân Đạo gào thét hơi ngừng, chỉ còn trong cổ máu chảy như suối. Đừng giết ta, đừng giết ta! Tống Chân Đức kêu khóc, đã bị Lâm Phàm sợ mất mật, trong lòng hắn cường thịnh Tống gia, vậy mà liền như thế bị đối phương cho diệt đi. Ổ bảo tư binh đâu? Bọn hắn người đâu? Phốc phốc, Lâm Phàm ra tay như điện, không có nửa phần chần chờ. Lập tức, hắn để đao đứng ở Tống Chân Lễ trước mặt, Tích Huyết mũi đao trực chỉ hắn mặt. Ta muốn, liền là Tống gia các ngươi cả nhà, vì ta người chôn cùng. Lâm Phàm thanh âm âm u, tràn ngập sát ý, cái này là đụng đến ta người, cuối cùng xuống chẳng. Mấy trăm năm môn phiệt thế gia, như thế nào? Cầm trong tay Thái Tổ Long Đầu Trượng, lại như thế nào? Chính là Thái Tổ sống lại đứng ở chỗ này, ta cũng muốn hỏi hắn một câu, có phải hay không nghĩ bồi Tống gia các ngươi cùng chết? Lời nói này đúng là đại nghịch bất đạo. Nhưng hiện trường Thần Võ Ti mọi người, coi như không nghe thấy một dạng. Ngụy Phong là bọn hắn huynh đệ. Bây giờ đại nhân vì Ngụy Phong, tàn sát mấy trăm năm môn phiệt thế gia Tống gia, đây là đang cho bọn hắn huynh đệ báo thù, bọn hắn liền biết, theo đại nhân chỗ lẫn, đại nhân liền sẽ không để cho bọn họ ăn thịt thòi. Nhìn một cái lúc trước Dương Minh đại hôn, bởi vì là đầu tiên thành hôn, trang diện kia, cái kia phô trương bao lớn, triều đình quan lớn thậm chí hoàng đế đều tự mình đến đây, đây là vinh diệu bực nào chẳng diện. Dương Minh người vợ còn bị hoàng đế phong thưởng. Đây đều là đại nhân thay Dương Minh tranh thủ tới. Bọn họ đều là đi theo đại nhân theo Vịnh Yên từng bước một đi tới, đại nhân nói qua, chỉ cần đi theo hắn chỗ lẫn, liền cam đoan sẽ không để cho các ngươi thất vọng, ăn ngon uống say, mọi người cùng nhau. Đại nhân không để cho bọn hắn thất vọng. Đại nhân làm được. Bọn hắn theo địa phương nhỏ đi tới, gặp quá nhiều việc đời, nhất là được an bài đến vị Hà Thần Võ Ti, bọn hắn trong lúc này, sao có thể không biết Tống gia địa vị cao bao nhiêu, uy thế lớn đến bao nhiêu. Nhưng phàm đổi lại được người, khẳng định là không nguyện ý vì bọn thuộc hạ ra mặt. Cũng chỉ bọn hắn đại nhân nguyện ý Tống Chân Đức đồng dạng bị Lâm Phàm như thế đại nghịch bất đạo lời cho nói kinh trụ, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn biết muốn mạng sống cơ bản là không thể nào. Họ Lâm, ngươi không có kết quả. Phốc phốc, một đao giải quyết. Tống Chân Đức bưng bít lấy cổ, sủi lơ trên mặt đất, thân thể run rẩy mấy lần, liền không có khí tức. Lâm Phàm quay đầu, nhìn xem tình huống xung quanh, mấy trăm năm môn phiệt thế gia, tại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị xuống, liền bị hắn giải quyết. Đúng vào lúc này, một tên người khoác áo giáp tướng lĩnh bước nhanh xông vào, cung kính ô quyền. Mặt tướng Điền Cung, bái kiến đại tướng quân, bệ hạ nghe tất vị hạ sự tỉnh, đặc mệnh mặt tướng xuất quân đến đây chờ đợi điều khiển. Điền Cung khịt khịt mũi, chỉ cảm thấy chung quanh mùi máu tươi thật là nồng nặc, đột nhiên, hắn thấy được nằm dưới đất thi thể. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Tống gia gia chủ cùng Tống gia lão tổ tông. Chẳng qua là xem tình huống này, giống như bị đại tướng quân giết đi. Trong chốc lát, thấy lạnh cả người theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, cả người đều trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới đại tướng quân vậy mà đem Tống gia chống đỡ giết đi. Cái này, hắn chỉ cảm thấy như là trời sập một dạng. Lâm Phàm vẻ mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói, đa tạ bệ hạ quan tâm, bây giờ Tống gia cả nhà bị ta giết đi, nhưng này chút ổ bảo vẫn còn, đã ngươi xuất quân đến đây, liền từ ngươi đi giải quyết đi. Đúng, mặt tướng lĩnh mệnh. Điền Cung lập tức đáp. Hắn hiện tại nội tâm hết sức hoảng, quốc cổng tổng chi hắn đến đây thời điểm, cố ý dặn dò hắn, Tống gia có rất nhiều ổ bảo, toàn thể tư binh số lượng rất nhiều, nếu như đại tướng quân gặp được Tống gia làm khó dễ, ngươi dù như thế nào cũng phải làm cho Tống gia biết, bệ hạ hiện tại đối Tống gia hành vi hết sức phẫn nộ. Nhưng bây giờ, này chỗ nào còn muốn cho Tống gia biết? Người của Tống gia đều bị giết sạch. Bàn giao về sau, Lâm Phàm rời đi Tống phủ, hướng phía Thần Võ Ti mà đi, Ngụy Phong thi thể còn bày đặt ở chỗ đó, hắn muốn đem thi thể cho đưa đến Vĩnh Yên. Theo Lâm Phàm sau khi rời đi, Điền Cung nhanh lên đem Tâm Phúc gọi đến tới, khiến cho hắn đem chuyện nơi đây tranh thủ thời gian hồi báo trở về, đây là xảy ra chuyện lớn. Tống gia lão tổ tại Thiên Hạ văn nhân trong lòng địa vị sao mà tôn sùng. Thần Vũ đại tướng quân cử động lần này không khác chọc tổ ong vào vẽ. Sau đó cùng Phong Bạo Vũ, đã không phải hắn có khả năng tưởng tượng. Hắn cố gắng tự trấn định, mệnh lệnh binh lính giữ nghiêm Tống phủ, không cho phép bất luận cái gì người ra vào. Phủ bên trong thảm kịch mặc dù do người, cũng may tường cao ngăn cách, bên ngoài bách tính nghe nói hắn âm thanh, không biết hắn tưởng. Hắn bây giờ có thể làm, chỉ có gắt gao phong tỏa tin tức chờ đợi triều đình quyết đoán. Thần Võ Ti phân bộ, sân nhỏ. Lâm Phàm đứng tại quan tài bên cạnh, bàn tay rơi vào trên nắp quan tài, nhẹ nhàng sờ lấy, nói khẽ, các ngươi theo ta ra tới, chính là tín nhiệm ta, cam tâm tình nguyện nhận ta vì đại ca, nhưng ta không thể bảo vệ tốt ngươi à, nhưng ngươi yên tâm, đáng chết đều đã chết, ta hiện tại đưa ngươi về nhà. Lên quan tài, hồi trở lại Vĩnh Yên. Thần Võ Ti mọi người vẻ mặt nghiêm túc, nhấc quan tài lên xe ngựa. Mấy ngày sau, Điền Cung tin tức truyền lại trở về. Trên triều đình, hoàng đế tự mình mở ra thư tín nội dung, xem thời điểm thần sắc bình tĩnh, nhưng nhìn một chút, nội dung trong bức thư, kinh hãi hoàng đế mí mắt trực nảy động, lập tức mặt không thay đổi đem tín hợp bên trên, xem hướng phía dưới văn võ bá quan. Bài triều, quốc công, thái phó, thái bảo ba vị ái khanh dừng bước, theo chấp tới. Ba vị lao thần nghe nói lời này, trong lòng giật mình, hiểu rõ này tất nhiên là bị hạ tin tức, chẳng qua là dùng bọn hắn đối bệ hạ hiểu rõ. Biết rõ vừa mới thư tín nội dung tuyệt đối là có kinh thiên động địa, sợ là có đại sự xảy ra. Ngự thư phòng, bệ hạ, có phải hay không vị bên kia sông có tin tức? Quốc công hỏi. Chính các ngươi xem đi. Hoàng đế đem thư tín xuất ra, do chính bọn hắn nhìn lại, ba vị lao thần vội vàng vây tại một chỗ, nhìn xem nội dung trong bức thư. A, 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 ba đạo không dám tin tiếng kinh hô vang vọng. Ba người trừng mắt, hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Bọn hắn lại nhìn kỹ một lần nội dung trong bức thư, hoàn toàn chính xác không có nhìn lầm. Quốc công đem tin đặt lên bàn, đi qua đi lại, đột nhiên dừng lại. Bệ hạ, sự tình đã phát sinh. Bây giờ bệ hạ đến tranh thủ thời gian thông cáo thiên hạ, chỉ có thể dùng thái bảo biện pháp, nhường người trong thiên hạ biết Tống gia bị diệt, chính là tạo phản, đồng thời ban bố Tống gia chứng cứ phạm tội. Quốc công biết Lâm Phàm hết sức hổ, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy hổ a, lớn như vậy Tống gia cứ như vậy bị diệt. A, đúng. Ngược lại cũng không phải Tống gia không được, mà là Tống gia cũng không nghĩ tới, Thần Vũ đại tướng quân sẽ trực tiếp để đao mở giết, nếu để cho bọn hắn đem xung quanh ổ bảo tư binh toàn bộ điều động. Sự tình liền không có đơn giản như vậy. Thái phó cùng thái bảo khẩn trương nuốt nước miếng. Giờ khắc này, bọn hắn mới tính triệt triệt để phát hiện Thần Vũ đại tướng quân đến cùng là đến cỡ nào to gan lớn mật. Tấu chương xong, chương 130, ngươi biết đại hoàng tử là thế nào chết sao? Hắn là bị xuất chết. Một, chương 130, ngươi biết đại hoàng tử là thế nào chết sao? Hắn là bị xuất chết. Một, Vĩnh An thành bên ngoài. Lâm Phàm đưa tay, Thần Võ Ti mọi người ngừng lại, liên tục mấy ngày đi đường, cuối cùng tiến vào Vĩnh Yên danh giới. Vị hà gió tanh mưa máu, đã giao cho Điền Cung giải quyết tốt hậu quả. Điền Cung là con đường này lão luyện, như đổi lại Lâm Phàm, thủ đoạn sẽ chỉ tàn khốc hơn. Đơn giản là một chữ giết sọ xuyên qua thủy trung. Nhưng Điền Cung là phụ mệnh tới, uy bức lợi dụng, táo ngọt đại đồng thay nhau đến, tại không có Tống gia tồn tại, những cái kia ổ bảo bên trong người, tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Đối với Tống gia cả nhà để tội, trong lòng của hắn cũng không nửa phần gợn sóng. Những cái kia tộc nhân chưa từng tự tay sát hại Ngụy Phong, nhưng bọn hắn chỗ hưởng mỗi một phần phú quý, đều là theo bách tính trên thân ép. Trên tay bọn họ không có dính lấy Ngụy Phong máu, chưa hẳn không có Trương Tam Lý tứ mệnh. Sư phó, có phải hay không biết nên như thế nào hướng Ngụy Phong gia quyến mở miệng? Linh Ngọc lặng yên đi vào bên cạnh người, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Ừm. Lâm Phàm không có phủ nhận, gật đầu nói. Như sư phó khó xử, ta nguyện đợi vì sư phó truyền đạt. Linh Ngọc nói. Lúc đó Thần Võ Ti tình báo, nói bị Hà Tống gia đối Thần Võ Ti làm khó dễ, cũng không đem Thần Võ Ti để vào mắt, mà dân chúng địa phương đối Tống gia e ngại bạt phần, Ngụy Phong lại tuân theo đại nhân phong cách, đó chính là vì dân chờ lệnh, điều tra Tống gia phạm sự tình các loại, từ đó cùng Tống gia nổi lên xung đột. Dựa theo dĩ vãng tình huống, sư phó tự nhiên là sẽ không nuông chiều Tống gia. Nhưng ngày lúc. Sư phó đang bận rộn lấy trinh phạt Định An quốc sự tình, cũng làm người ta đi cho Ngụy Phong truyền lời, khiến cho hắn thả một chút chuyện của Tống gia, không cần vội vã lên xung đột. có thể ai có thể nghĩ tới, lời còn không có truyền đi, người liền không có.
Không cần.
Lâm Phàm quát tay, thở sâu, mang theo đại bộ đội tiến vào Vĩnh Yên. Theo Lâm Phàm xuất hiện, Vĩnh Yên dân chúng sôi trào. Lâm đại nhân trở về. Dân chúng tương đạo đường vây con kiến chui không lọt, dồn dập kêu gào, hoan hô, chẳng qua là rất nhanh, dân chúng liền phát hiện trên xe ngựa quan tài, tình huống này để cho bọn họ có loại suy đoán. Lâm Phàm nói, các vị các phụ lao hương thần, làm phiền nhường cái đường, đa tạ. Dân chúng nghe ra được Lâm đại nhân ngữ khí có chút âm u, trong đầu chỉ có một loại ý nghĩ, cái kia chính là xảy ra sự tình. Dân chúng tránh ra con đường, tầm mắt rơi vào trên quan tài. Bọn hắn theo Lâm Phàm một đường mà đi. Sau một hồi, đội ngũ cuối cùng đứng ở một chỗ chỉnh tề sân nhỏ trước. Trong hàng rào trúc, mấy con gà chim non đang nhàn nhã mổ, một cái ước chừng 6-7 tuổi nam đồng nghe được động tĩnh, kéo ra limon, nô ra tròn trịa đầu, trẻ con tiếng hỏi, thúc thúc, ngươi tìm ai à? Ánh mắt của hắn rơi tại sau lưng Lâm Phàm thần võ ti chế phục bên trên, con mắt phút chốc sáng lên, kích động nói, các ngươi là cha ta bằng hữu sao? Cha ta lần trước trở về, mặc quần áo giống như các ngươi. Lâm Phàm miễn cưỡng gạt ra nụ cười, hài tử, mẹ ngươi đâu? Hai đồng lệnh ra cái đầu, nói, thúc thúc, mẹ ta đi chợ mua cho ta thịt, mẹ ta phải cho ta làm sủi cảo đây. Lúc này, trong phòng truyền đến Hải Nhi to rõ khóc nỉ non. Thúc thúc, muội muội ta khóc. Nam đồng quay người liền hướng trong phòng chạy vừa hô, muội muội không khóc, ca ca tới rồi. Nhìn trước mắt một màn này, Lâm Phàm bước chân như là rót chỉ, nửa bước cũng khó rời đi. Dân chúng vây xem nhóm, châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Đây là Ngụy Phong nhà a, các ngươi nói có đúng hay không xảy ra chuyện? Ta xem 89/10, không phải là Ngụy Phong bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ đi. Ta cảm thấy giống như là xảy ra chuyện, bằng không Lâm đại nhân làm sao lại mang theo quan tài trở về, chẳng lẽ Ngụy Phong ngay tại trong quan tài? Dân chúng thanh âm rất nhỏ, nhưng thảo luận nhiều người, thanh âm cũng là hơi lớn lên. Nhưng vào lúc này, dân chúng tiếng thảo luận hơi ngừng, bởi vì bọn hắn thấy Ngụy thị cầm giỏ thức ăn trở về, thấy cửa nhà vây quanh nhiều người như vậy, Ngụy thị căng thẳng trong lòng, không phải là trong nhà hài tử xảy ra chuyện đi. Lam nàng nhìn thấy nhi tử ôm nữ nhi tử trong nhà lúc đi ra, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua là khẩu khí này còn không có triệt để tùng hạ đến, nàng liền thấy được Lâm Phàm. Muốn nói bây giờ Vĩnh Yên, còn có ai không biết Lâm đại nhân? Có thể nói, căn bản cũng không có không biết. Đối dân bản xứ mà nói, Lâm đại nhân liền là bọn hắn Vĩnh Yên kiêu ngạo. Lâm đại nhân. Ngụy thị bước nhanh về phía trước, thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy, là ta nhà Ngụy Phong, trở về rồi sao? Lâm Phàm bờ môi mấp máy, lời nói ngăn ở trong cổ, không biết như thế nào mở miệng. Ngụy thị tầm mắt quét qua mọi người ngưng trọng khuôn mặt, cuối cùng rơi vào chiếc xe ngựa kia trên quan tài, nàng dẫn theo giỏ thức ăn tay, mắt thường có thể thấy khẽ run. Nàng chuyển hướng lân cận người, thanh âm một cách lạ kỳ bình tĩnh, Trương Thẩm, cực khổ ngài giá, giúp ta chiếu khán một thoáng hài tử. Được. Trương Thẩm gật đầu, cảm giác Ngụy thị trong nhà sợ là xảy ra sự tình. Đợi hài tử bị lĩnh đi, Ngụy thị đối Lâm Phàm nói, đại nhân, trong phòng nói chuyện đi. Lâm Phàm tung người xuống ngựa, nhìn về phía chúng quanh mắt tính, ôn quyền nói, các vị các phụ lao hương thân, làm phiền các ngươi tất cả giải tán đi. Dân chúng nghe nói như thế, tự giác tản ra, riêng phần mình rời đi, không có người vây quanh ở nơi này. Cho dù có người không muốn đi, cũng bị người bên cạnh cưỡng ép lôi đi, thậm chí còn nộ đập đối phương cái hót, một điểm mắt đầu hiểu biết đều không có, đại nhân đều đã nói như vậy, còn đần độn đâm tại đây bên trong làm gì. Trong phòng, Lâm Phàm, Linh Ngọc, Dương Minh đám người ngồi xuống, Ngụy thị không có mở miệng, mà là lấy ra cái chén, pha trà đổ nước. Đệ muội, không cần bận rộn. Lâm Phàm nói ra. Ngụy thị nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt có loại dị thường kiên định, phải bận rộn, đại nhân, Ngụy Phong hắn trước kia tổng nói với ta, hắn đời này lớn nhất tiền đồ, liền là theo ngài, nếu như cho hắn biết đại nhân tới nhà, ta không chiêu đãi tốt, hắn sẽ tức giận. Nói xong, Ngụy thị cúi đầu, đem trong nhà tốt nhất lá trà đem ra. Từ lúc hắn theo ngài, trong nhà tháng ngày mới khá hơn, theo khu nhà lều chuyển đến nơi đây, hài tử cũng có thể học chữ, đây đều là nhờ ngài phúc. Nàng bình tĩnh kể rõ, ngữ điệu không có quá nổi lên ẩn náu. Linh Ngọc hết sức mẫn cảm, nàng hơi khẽ hít một hơi, như thế nào không phát hiện được Ngụy thị dị dạng, nàng hiểu rõ, Ngụy thị là nghĩ đến cái gì, chẳng qua là nàng không có nói ra mà thôi. Ngụy thị đem pha trà ngon, cung kính bưng đến Lâm Phàm trước mặt, đại nhân, thỉnh dùng trà. Lâm Phàm tiếp nhận chén trà, tạ ơn. Tại Ngụy thị nhìn chăm chú dưới ánh mắt, Lâm Phàm biết trà này hắn đến uống. Hương trà rất thơm, cửa vào rất ngọt, nhưng đối Lâm Phàm mà nói, lúc này này chén trà hết sức đắng chát. Trà này không sai. Lâm Phàm nói ra. Ngụy thị trên mặt hiện nụ cười, đây là hắn tự mình chọn lựa, bình thường đều không bỏ uống được. Lần trước trở về, hắn nói với ta chờ đại nhân lần sau trở lại Vĩnh Yên thời điểm, dù như thế nào đều muốn mời đại nhân đến trong nhà làm khách. Lâm Phàm mím chặt bờ môi, tiết hầu nhấp đô, nội tâm khẽ run. Hắn không muốn nhất, không thích nhất liền là đưa các minh đệ thi thể về nhà. Ngụy thị do hỏi, đại nhân, ta nhà Ngụy Phong hắn tại Thần Võ Ti làm thế nào? Có phải hay không hết sức dũng cảm? Ừm, dũng cảm. Lâm Phàm trả lời. Ngụy thị cười nói, vậy thì tốt, hắn trước kia tại Trì An phủ thời điểm, trở về luôn là cùng ta phàn nàn, Trì An phủ các sai dịch cùng Du Côn Lưu Manh giống như, nếu không phải vì sinh hoạt, hắn đều không muốn làm sai dịch. Nhưng từ khi đại nhân tới về sau, hắn liền tràn ngập nhiệt tình, mỗi ngày trở về đều nói với ta hôm nay cùng đại nhân bắt người nào, bị bắt người có nhiều sợ hãi, có nhiều kinh khủng, đều sợ tè ra quần. Nhất là biết được muốn đi theo đại nhân đi kinh thành làm việc thời điểm, một đêm kia hắn kích động đều không ngủ. Trong phòng, chỉ có Ngụy thị thanh âm, nói những chuyện này thời điểm, ngựa khí rất là bình tĩnh, nhưng truyền đến Lâm Phàm trong lỗ tai lúc, lại làm cho hắn khó mà bình tĩnh. Nội tâm gợn sóng cực lớn. "Đệ muội, ta..." Lâm Phàm mở miệng, vừa muốn nói ra tàn khốc tình hình thực tế lúc, Ngụy thị đưa tay cắt ngang, "Đại nhân, không cần phải nói, ta hiểu rõ, ta biết, hắn là trong lòng ta anh hùng, là hài tử trong suy nghĩ tầm gương, đại nhân đưa hắn lưu lại là được, không cần nhiều lời cái gì." Lâm Phàm nói, "Đệ muội, trong nhà tình huống như thế nào? Còn có gì cần chương 130, ngươi biết đại hoàng tử là thế nào chết sao?" "Hắn là bị sốt chết." "2, chương 130, ngươi biết đại hoàng tử là thế nào chết sao?" "Hắn là bị sốt chết." "2, sao?" Ngụy thị lắc đầu, biểu thị cái gì đều không cần. Sau một hồi, Lâm Phàm đi vào ngoài phòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần võ ti người đem quan tài mang lên trong phòng. Theo thần võ ti người từ trong nhà rời đi không bao lâu, trong phòng liền chuyển ra bi thương tiếng khóc. Lâm Phàm thở sâu, nắm chặt nắm đấm, thật lâu vô pháp tiêu tan. Hắn thấy Chu huyện lệnh ngay tại cách đó không xa chờ đợi, vẫy vẫy tay, Chu huyện lệnh lập tức hấp tấp chạy tới. "Đại tướng quân, ngài khổ cực." Chu huyện lệnh cười, chỉ là gặp Lâm Phàm vẻ mặt nghiêm túc như thế, liền thu hồi nụ cười, thành thành thật thật đợi ở một bên. Lâm Phàm nói, "Chu huyện lệnh, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành, ta bảo đảm ngươi nửa đời sau áo cơm vô ưu, không người có thể di động ngươi." Nghe nói lời này, Chu huyện lệnh thần sắc lập tức nghiêm túc lên, "Tướng quân, xin phân phó." Lâm Phàm nói, "Ngụy thị một nhà già trẻ, ngươi cho ta thật tốt chiếu ứng, chớ có nhường Ngụy thị một nhà chịu đến bất kỳ ủy khuất gì, ngươi có thể làm được hay không?" Chu huyện lệnh lời thề son sắt nói, "Đại nhân yên tâm, ti chức nhất định có thể làm được." Hắn nghe bên trong Ngụy thị tiếng khóc, nghĩ đến cái kia đưa vào trong phòng quan tài, tình huống như thế nào cũng không cần hỏi nhiều, ngẫm lại liền có thể minh bạch, khẳng định là Ngụy Phong tại bên ngoài xảy ra sự tình. Bây giờ, Lâm đại nhân vì để cho Ngụy thị tại Vĩnh Yên trôi qua rất tốt điểm, trực tiếp cho hắn lương thuận hứa hẹn. Nói thật, cái này khiến Chu huyện lệnh kích động sắp tại chỗ nổ tung. Trước mắt vị này là người nào? Đây chính là Thần Vũ đại tướng quân, Trung Nguyên Vương triều người có quyền thế nhất. Người khác muốn có được đại tướng quân hứa hẹn, đúng là ăn cái rắm, chỉ là nghĩ đến Ngụy Phong vậy mà ngộ hại, cũng là đáng tiếc, hắn đem Vĩnh Yên đi theo Lâm Phàm đi ra người đều tìm hiểu rõ ràng. Ngoại trừ những cái kia tâm phúc, Ngụy Phong là lẫn vào tốt nhất. Vị Hà Thần Võ Ti phân bộ thiên hộ, quan ngũ phẩm, so với hắn cao cấp hơn nhiều lắm. Này nếu là không có xảy ra việc gì, tương lai thành tựu không thể đoán trước, hoặc là nói, rất khó tưởng tượng. Mấy ngày sau, Lâm Phàm một mực đợi tại Vĩnh Yên, ngày đó về sau, Ngụy thị chẳng qua là trong phòng khóc qua về sau, liền không khóc qua, mà là cho Ngụy Phong làm tang lễ, bởi vì có Lâm Phàm ở đây, Vĩnh Yên chỉ cần hơi có chút bài diện người, đều đến đây phung viếng. Hắn cũng xin nhờ nghĩa tỷ nhiều quan tâm Ngụy thị, nghĩa tỷ Vương thị biết mình đệ đệ đặc biệt trọng nghĩa khí, Ngụy Phong hy sinh, khẳng định có rất nhiều người chôn cùng, đây là không cần nghĩ sự tình. Bây giờ, Ngụy Phong cũng nhập thổ Vĩ An, Lâm Phàm chuẩn bị rời đi Vĩnh Yên, nhưng trước khi đi, hắn mang theo Tần Tứ đi vào thanh lâu, phát hiện thanh lâu đại môn đóng chặt, chiêu bài cũng bị hái xuống. "Lúc nào quan?" Lâm Phàm hỏi. Tần Tứ nói, "Liền trước mấy ngày, ta để cho người ta đi kinh thành đưa cho ngài tin đâu, nhưng không nghĩ tới ca, ngài vậy mà không tại." "Ồ." Lâm Phàm hiện tại không có rảnh rỗi để ý thanh lâu sự tình. Tần Lễ nói nơi này thanh lâu không phải hắn bố cục. Đối với cái này, hắn cũng không thèm để ý, thật cũng tốt, giả cũng được, ít nhất Tần Lễ đã không có, binh quyền cũng đã thu hồi. Nhan Ngọc Thư nắm thanh lâu đóng lại, cũng chỉ có thể nói các nàng chạy rất nhanh, đủ lanh lợi. "Tiểu tứ, ca, ngài nói, Ngụy Phong một nhà, ta đã nắm huyện lệnh cùng ta nghĩa tỷ chiếu khán, nhưng ngươi cũng phải nhìn xem, nếu có người nào dám can đảm không có mắt khi dễ Ngụy thị một nhà, ngươi liền cho ta đánh cho đến chết, nếu như bị ta biết, Ngụy thị bị khi dễ, hậu quả ngươi cũng biết." Lâm Phàm nói ra. Tần Tứ bảo đảm nói, "Ca, ngài yên tâm, người nào nghĩ khi dễ Ngụy thị, trừ phi theo thi thể của ta bên trên dẫm lên." Lâm Phàm vỗ vỗ Tần Tứ bả vai, "Ừm, rất tốt, coi trọng ngươi." Đạt được Lâm ca tán dương cùng tán thành, Tần Tứ khuôn mặt kích động đỏ bừng, "Ca, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng." "Ừm." Mà lúc này, hoàng đế thông cáo sớm đã bị đưa đến cả nước các nơi. Vị Hà Tống gia tạo phản. Biết được việc này người, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, theo bọn hắn nghĩ, này Tống gia có cái gì tốt tạo phản, truyền thừa mấy trăm năm môn phiệt thế gia, uy vọng cực cao, lực ảnh hưởng cực lớn. Đột nhiên tạo phản, loại thuyết pháp này, rất nhiều người đều không tin. Nếu quả thật muốn tạo phản, ít nhất cũng phải chờ cái thời cơ đi. Thì như loạn trong giặc ngoài thời điểm, khi đó nói tạo phản, bọn hắn còn có thể tin tưởng không nghi ngờ. Về phần hiện tại, nói thật, bọn hắn không tin. Sùng Văn Tư Biện, một vị người đọc sách cầm trong tay thông cáo hoảng hoảng trương trương xông vào trong phòng học, thất thanh nói, "Các ngươi có xem triều đình ban phát công cộng không? Tống gia lại bị quan bên trên mưu phản tội danh. Nay Sùng Văn Tư Viện là Trung Nguyên Vương triều nổi danh nhất thư viện một trong. Mấy trăm năm qua, cho Trung Nguyên Vương triều không biết chuyển vận nhiều ít bước vào sĩ đồ học sinh có thể nói Sùng Văn Tư Viện học sinh, thật sâu ảnh hưởng Trung Nguyên Vương triều giai cấp thống trị. Liên nói hiện nay trong triều đình thái phó, thậm chí nhị phẩm, tam phẩm, rất nhiều đều là tại Sùng Văn Thư Viện cầu học qua." Trong phòng học, bưng lấy sách đám học sinh, nghe nói lời này, đột nhiên giật mình, không dám tin nói, chớ có nói đùa, Tống gia làm sao lại tạo phản, Tống gia lão tổ tông chính là bây giờ còn sống văn thánh, chính là thiên hạ người đọc sách trong lòng đèn sáng. "Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Thật, đây là triều đình ban phát thông cáo, đã chiêu cáo thiên hạ." Đám học sinh vội vàng vây quanh. Làm xem xong trong thông báo cho về sau, rất nhiều học sinh mặt lộ vẻ ngốc trệ chi sắc, không thể nào tiếp thu được tình huống như vậy. Nhưng vào lúc này, tuổi trên 50 tiên sinh đi đến, thấy các học sinh vây tụ tập cùng một chỗ, ho khan vài tiếng. "Tiên sinh tốt, tiên sinh tốt." Đối mặt đám học sinh nhân cần thăm hỏi, Lưu tiên sinh cũng chỉ là gật gật đầu. Một vị học sinh nói, "Lưu tiên sinh, triều đình ban phát thông cáo là thật sao? Tống gia thật tạo phản?" Hết thảy học sinh đều nhìn Lưu Tiên Sinh, hy vọng có thể đạt được chính xác tin tức. Lưu Tiên Sinh vì Tống gia tức giận căm phẫn nói, tạo phản. Tống lao tổ tông chính là còn sống văn thánh, sao lại tạo phản? Theo ta được biết, việc này có nguyên nhân khác cả. Đối vị tiên sinh này mà nói, hàng năm Tống gia đều sẽ cho hắn đưa bạc, mặt ngoài là cảm tạ hắn truyền lại tri thức, kỳ thực liền là thu mua hắn, hết sức rõ ràng. Lưu Tiên Sinh hết sức ưa thích dạng này thu mua. Bây giờ nói Tống gia tạo phản, đó không phải là nói về sau bạc của hắn liền triệt để không có. Cầu tiên sinh cáo chi. Đám học sinh hỏi. Tống lao tổ thở dài nói, đừng hỏi nữa, việc này liên lụy rất rộng, vị kia không phải là các ngươi có thể trêu chọc, chẳng lẽ các ngươi coi như bị cách chức thái sư đều không dám trêu chọc à? Nhìn như không nói người nào, nhưng lời này đều tương đương với chỉ kém báo Lâm Phàm tên. Quả nhiên, đám học sinh đầu óc thật là linh hoạt, thần vũ đại tướng quân Lâm Phàm. Lưu tiên sinh thở dài nói, không nghĩ tới các ngươi vậy mà đoán được. Tiên sinh, cái kia đây rốt cuộc là nguyên nhân gì, việc này lại như thế nào cùng Lâm tướng quân liên lụy đến cùng nhau? Có học sinh hỏi. Lưu tiên sinh nói, theo ta được biết, dĩ nhiên, ta cũng không biết chính xác tình huống, chỉ biết là Lâm tướng quân có vị thủ hạ chết tại vị hà, đến mức Lâm tướng quân chấn nộ, tự mình dẫn đầu thần võ ti thành viên mà đi, tại vị hà Tống gia tạo hạ kinh người sát lục, bệ hạ vì cho thần vũ đại tướng quân lắng lại việc này, liền nói Tống gia tạo phản, dùng cái này che giấu sự thật. A, cái này, đám học sinh choáng váng, bọn hắn chỉ cảm thấy nhận biết nhận lấy trùng kích, đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Lưu tiên sinh nói, ta là nghe nói, ngày đó Tống phủ bên trong kêu thê lương thảm thiết tiếng không ngừng, đến tận đây về sau, liền không ai thấy qua Tống gia bất kỳ người nào, không nói những thứ này, lên lớp đi. Không. Một vị học sinh cả giận nói, tiên sinh, lúc này còn có cái gì khóa tốt hơn, Tống Văn Thánh chính là chúng ta hết thể học sinh trong suy nghĩ thần tượng, há có thể nhận như thế quất đủ, ta tin tưởng, coi như này thần vũ đại tướng quân ăn gan hùm mật báo, cũng không dám đối Tống Văn Thánh động thủ. Các vị, nên chúng ta phát lực thời điểm, chúng ta nhất định phải vì Văn Thánh thậm chí Tống gia phát ra tiếng A. Lời này vừa nói ra, trong phòng học đám học sinh đoán giận và phần, gào gào kêu to lấy. Mấy ngày sau, Lâm Phàm mang đám người trở lại kinh thành. Ngụy Phong đến tiếp sau sự tình còn chưa kết thúc, hắn đến cho Ngụy Phong tình thưởng, tuy nói chương 130, ngươi biết đại hoàng tử là thế nào chết sao? Hắn là bị xuất chết. 3, chương 130, ngươi biết đại hoàng tử là thế nào chết sao? Hắn là bị xuất chết. 3, hắn thân là thần võ ti người phụ trách, có quyền lợi cho chút ngợi khen. Nhưng thần võ ti ngợi khen, như thế nào theo kịp hoàng đế phong thưởng? Khi trở lại kinh thành về sau, hắn chưa có trở về Lâm phủ, mà là hướng phía hoàng cung tiến đến, đột nhiên, nửa đường hiện ra một đám học sinh bộ dáng người, bọn hắn đem Lâm Phàm con đường đi tới ngăn lại. Đám này học sinh trong tay giơ cao lên vải trắng, trên đó viết chữ lớn: Văn Thánh chi đạo, bất tuyệt như lũ, chúng ta học sinh, thể sống chết hộ chi. Càn rỡ, các ngươi làm cái gì vậy? Hứa Minh tức giận quát lớn, hắn liếc mắt liền nhìn ra, đám người kia là tới gây chuyện, ngăn lại đại nhân đường đi, rõ ràng liền là muốn cho đại nhân xuống đài không được. Ấy, Lâm Phàm đưa tay, không cần nói nhau nhau, xem ra những người đọc sách này ngược lại cũng không phải sẽ chỉ ngốc đọc sách, còn biết ngăn lại ta đường đi. Một vị học sinh tức giận nói, Lâm tướng quân, mời ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi vì sao muốn vì ngươi chết đi thủ hạ báo thù? Từ đó vu oan Văn Thánh Tống gia tạo phản sự tình. Lâm Phàm nói, thế nào, bản tướng quân vì huynh đệ báo thù không phải rất bình thường sao? Chẳng lẽ cha mẹ của ngươi chết rồi, ngươi còn muốn nói chết tốt làm sao? Ngươi làm sao có thể nói ra lời như vậy? Vị này học sinh nổi giận, không nghĩ tới Lâm Phàm nói chuyện tàn nhẫn như vậy. Lâm Phàm nói, được rồi, ở đâu ra cút nhanh lên đi đâu, bản tướng quân còn muốn tiến cung diện thánh, không có thời gian cùng các ngươi nói mò đạm. Lời hắn nói không có một chút tác dụng nào. Đám này học sinh cứ như vậy ngăn tại đạo giữa đường, không động chút nào, vẫn như cũ giơ cao lên biểu ngữ. Nói cho chúng ta biết, chúng ta Văn Thánh đi nơi nào? Đám học sinh hỏi. Lâm Phàm nói, bị ta giết. Lời này vừa nói ra, hiện trường đám học sinh xôn xao một mảnh, dồn dập trừng to mắt, ai cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà nói giết Văn Thánh. Đây đối với hiện trường chưa viết nhóm mà nói, tạo thành trùng kích ảnh hưởng là khó có thể tưởng tượng. Ngươi vậy mà gan dám giết Văn Thánh, ngươi vì sao muốn giết Văn Thánh? Ngươi đây là phạm vào thao thiên chi tội, thiên hạ học sinh chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Đám học sinh giống giận, gầm thét. Nếu không phải là bởi vì tay trói gà không chặt, bọn hắn thật muốn xuống tới, hung hăng giáo huấn Lâm Phàm. Chẳng qua là không có cách, bọn hắn không dám cùng Lâm Phàm động thủ, cũng là dám cùng Lâm Phàm đánh pháo miệng mà thôi. Dù sao bọn hắn cũng không tin, thân ở kinh thành, chúng ta lại là các nơi học sinh, ngươi coi như là thần vũ đại tướng quân, cũng không dám làm ra việc như thế đi. Vì sao? Lâm Phàm tầm mắt bình tĩnh, đều nhớ kỹ cho ta, chỉ cần là người nào dám can đảm động thần võ ti người, vậy liền làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Lời này là ta nói, các ngươi cũng nhớ kỹ cho ta, nói cho còn có ý nghĩ xấu người, chỉ cần ai dám động đến, ta liền giết cả nhà của hắn, diệt hắn cả nhà. Hắn không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Cái gọi là tạo phản lý do, hắn cũng không cần, thần võ ti đám kia các huynh đệ cùng hắn là khác biệt, nếu như đều có hắn dạng này năng lực, hắn cũng không cần lo lắng các huynh đệ gặp được nguy hiểm. Lời nói này, triệt để sắp hiện ra chẳng tất cả mọi người cho chấn nhất rồi. Đám học sinh ngây ngốc nhìn xem Lâm Phàm. Bọn hắn nghĩ tới đối phương sẽ tìm dạng gì lý do, nhưng ai có thể nghĩ tới, lý do gì à? Phá lý do đều không có, liền là ngay thẳng nói cho tất cả mọi người, Tống gia Văn Thánh chính là hắn giết. Thậm chí còn mở miệng uy hiếp. Ai dám động đến thần võ ti người, hắn liền diệt người nào cả nhà. Đây là trần trụi uy hiếp. Không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Thí thánh gian tặc, thiên địa không dung. Một vị học sinh tức giận nói. Linh Ngọc nhíu mày, nhìn về phía Hứa Minh, đối mặt ánh mắt như vậy, Hứa Minh trong nháy mắt dây hiểu, giống to, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Đại nhân vội vã tiến cung diện thánh, bọn hắn không muốn tránh ra, liền đem bọn hắn lôi đi. Nói xong, Hứa Minh chủ động xuất kích, tung người xuống ngựa, đi đến cầm đầu một vị học sinh trước mặt, chưa kịp đối mới tỉnh lại, Hứa Minh một thanh hao ở tóc của đối phương, thô bạo đem học sinh kéo hướng một bên. A, buông tay, đau, tóc của ta đau quá a. Hứa Minh đối đám này học sinh không có bất kỳ cái gì ấn tượng tốt, chính mình đại nhân tâm tình vốn là không tốt, các ngươi đám này đổ chó hoang còn tiếp mặt cản rỡ. Đại nhân không so đo với các ngươi, nhưng thân là thuộc hạ bọn hắn, há có thể trơ mắt nhìn học sinh như vậy cản rỡ. Lôi kéo bên trong Hứa Minh, cũng bất kể có phải hay không là có người thấy, đưa tay liền là hai bàn tay hạ xuống. Bị rút học sinh gào gào kêu thảm. Bọn họ đều là người đọc sách, người làm công tác văn hóa, chỗ nào từng chịu đựng cảnh ngộ như thế. Bởi vì có Hứa Minh ra tay, Dương Minh, Tiền Đào mấy người cũng là lập tức bắt kịp, chớ nhìn bọn họ giống như không lợi hại, nhưng đối phó với này chút thư sinh yếu đuối, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Tới đây cho lão tử đi. Tiền Đào hai tay các bắt một cái, trực tiếp hướng đường đi bên cạnh lôi kéo, thấy có phản kháng, liền trực tiếp nộ đạp một lượt chân, đạp đám học sinh kêu to lấy. Một lát sau, chung quanh tiếng kêu rền không ngừng. Linh Ngọc nói, sư phó, đường sẽ mở, vẫn là tiên tiến cung đi. Ừm. Lâm Phàm gật gật đầu, chú ý một chút ảnh hưởng, đừng đánh chết. Ồ. Linh Ngọc gật gật đầu, trong lòng đối với cái này cũng là có chút bật cười. Sư phó, cái gì gọi là chú ý một chút ảnh hưởng? Đi theo tại bên cạnh ngươi, mưa dầm thấm đất dưới, nàng cũng không biết chuyện lớn gì mới gọi ảnh hưởng. Cung nội, bách quan đợi trong điện, túi đầu không nói, đối mặt hoàng đế hỏi thăm, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp tốt, căn cứ tình huống, làm thông cáo tuyên bố thiên hạ thời điểm, đã dẫn phát sóng to gió lớn. Thiên hạ học sinh phản ứng hết sức kịch liệt. Một vị võ quan thanh âm lỗ mang nói, vậy hạ, bây giờ còn có cái gì dễ nói, bắt mới là cử chỉ sáng suốt, người nào gây rối liền bắt người nào, bọn hắn chịu điểm tống gia ơn huệ nhỏ, liền thật sự cho rằng là tống gia cho chỗ tốt không thành, nếu không phải bệ hạ kiên trì, liền coi như bọn họ đọc cả đời sách, đều không nửa điểm tác dụng. Các quan văn thì là không quá nguyện ý tại việc này phương diện ngoi đầu lên. Chủ yếu là ảnh hưởng quá lớn, dễ dàng mang tiếng xấu. Đối các quan văn mà nói, thanh danh cái đồ chơi này vẫn là rất trọng yếu. Bệ hạ, đại tướng quân trở về. Vương Công Công nói. Hoàng đế đứng dậy, nhìn về phía ngoài điện, bách quan nhóm cũng quay đầu nhìn về phía điện khẩu, rất nhanh, chỉ thấy Lâm Phàm thân ảnh xuất hiện. Bệ hạ, thần trở về. Lâm Phàm nói ra. Ái khanh trở về liền tốt ta. Hoàng đế cảm khái, hắn ngồi lên hoàng đế vị trí này về sau, liền chưa bao giờ xử lý qua khó giải quyết như thế sự tình, hôm nay thiên hạ học sinh phản ứng, khiến cho hắn rất nhức đầu, bất quá hắn nghĩ kỹ, dù như thế nào, thông cáo nói tới Tống gia tạo phản, cái kia chính là tạo phản. Trong điện võ quan cùng các văn thần, nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt, lộ ra vẻ kính sợ. Này kính sợ là thật có thể nói là khó có thể tưởng tượng kính sợ. Cũng quá độc ác đi. Tống gia cứ như vậy bị diệt cả nhà. Thái phó nói, đại tướng quân, gần đây tình huống có chút không đúng, các nơi học sinh tràn vào kinh thành, bây giờ thời khắc, còn mời đại tướng quân nhẫn nhịn một ngụm, Tống gia tội ác ngồi vững tạo. Lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Phàm cắt đứt. Thái phó, bệ hạ, việc này không cần, thần tiến cung thời điểm, trên đường bị một đám học sinh ngăn cản, bọn hắn để cho ta giao ra Tống gia lão tổ, ta nói đã bị ta giết, hỏi ta lý do gì, ta liền nói người nào giết ta người, ta giết kẻ ấy cả nhà. Lý do cũng không trọng yếu, trọng yếu là khi bọn hắn không theo quy củ thời điểm, cũng đừng nghĩ lấy ta cũng sẽ theo quy củ tới. Lâm Phàm đối học sinh cản đường sự tình, mảy may không có để ở trong lòng, mà hắn nói ra lời nói này, hoàng đế cùng bách quan nhóm hơi hơi miệng mở rộng. Không phải, đại tướng quân, ngươi là thật cứng rắn a. Vương sử quan thần sắc phức tạp nhìn xem đại tướng quân, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào hạ bút. Tựa hồ là hắn khó xử bị Lâm Phàm thấy một dạng, Lâm Phàm nói, Vương sử quan, ngươi nên như thế nào nhớ, giống như gì nhớ, không muốn có nửa điểm tân trang giấu giếm, ta Lâm Phàm ai làm lấy chịu, ta sợ bọn họ nói nguyên thuyên. Ấy, Vương sử quan không phản bắt được, nâng bút ghi chép. Hoàng đế nói, Ái khanh, hồ đồ à, hà tất trên lưng tiếng xấu này đâu, chấm bày ra chương 130, ngươi biết đại hoàng tử là thế nào chết sao? Hắn là bị xuất chết. 4, chương 130, ngươi biết đại hoàng tử là thế nào chết sao? Hắn là bị xuất chết. 4, chứng cứ phạm tội, Tống gia tạo phản, coi như thiên hạ học sinh không tin, cũng phải tin tưởng, bây giờ Ái khanh như vậy nói chuyện, này hướng sau thiên hạ học sinh sợ là muốn đem Ái khanh ghi hận trong lòng à. Ghi hận trong lòng. Bọn hắn hận đối thần mà nói, liền là cái rắm. Lâm Phàm nói ra. Hoàng đế ngậm miệng không trả lời được, hắn Ái khanh cái gì đều tốt, liền là đầu quá sát. Đổi lại người khác, có hoàng đế ra mặt vì hắn gánh chịu trách nhiệm, đó là cầu còn không được, có thể chính mình này Ái khanh ngược lại tốt, trực tiếp không sợ hãi, mảy may không đem việc này để ở trong lòng. Bệ hạ, thần khẩn cầu bệ hạ có thể cho Ngụy Phong phong thưởng, đây là thần viết thỉnh thưởng đấu, là hắn tại vị hà làm sự tình, bây giờ bị Tống gia hại chết, thần chỉ hy vọng có thể cho người nhà của hắn một cái công đạo. Lâm Phàm lần đầu xuất ra tấu chương. Trong điện bách quan kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới, đại tướng quân vậy mà cũng sẽ viết cái đồ chơi này. Vương Công Công đem tấu chương chuyển giao đến trong tay bệ hạ, hoàng đế lật xem, tùy ý nhìn mấy lần. Ái khanh thỉnh cầu, chớp đáp ứng, như thế tận trung tận trách người, hoàn toàn chính xác nên thưởng. Hoàng đế trầm tư một lát, mở miệng nói, mô phỏng chỉ, truy tặng Ngụy Phong vì chiêu kiên quyết tướng quân, ban thưởng ngự địa, dùng khen ngợi hắn trung. Ấm thứ nhất con vào quốc tử giám, thụ thiên hộ thế trước, kéo dài hắn trung tự giải phát cho trợ các bạn, ban thưởng trăm mẫu lương điển, miễn hắn thuế ruộng. Nói xong, hoàng đế nhìn về phía Lâm Phàm, Ái khanh cảm thấy thế nào? Lâm Phàm nói, đa tạ bệ hạ. Hoàng đế gật gật đầu, Ái khanh hài lòng liền tốt ta. Ở đây các võ quan ngây người nhìn xem Lâm Phàm, bọn hắn không nghĩ tới Lâm tướng quân vậy mà lại vì một vị thuộc hạ làm đến tình trạng như vậy. Vì cho thủ hạ báo thủ, diệt Tống gia cả nhà. Trở về trước tiên càng là bị thủ hạ thỉnh phong thưởng, tuy nói thủ hạ không hưởng thụ được, nhưng hắn hậu thế, xác thực ghê gớm à, đứa nhỏ này vào quốc tử giám, còn không có công danh tại thân, liền là thiên hộ chức vụ. Đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Từ nơi này, bọn hắn xem như triệt để hiểu rõ, hoàng đế đối Lâm tướng quân sủng ái, đã đi đến làm người giận sôi mức độ, nếu như bức hoàng đế, tại bọn hắn này chút thần cùng Lâm tướng quân hai chọn một, kết quả sợ là không cần nghĩ. Ngự Hoa Viên. Hoàng đế nhìn xem Lâm Phàm, bất đắc dĩ nói, "Ái khanh, cũng không phải chấm nói ngươi làm không tốt, chỉ là sự tình này quá là hấp tấp à, nhưng cũng may Tống gia là không nghĩ tới ngươi thật dám như thế, không có đem ổ bảo bên trong tư binh điều động, bằng không một trận huyết chiến không thể tránh được." Lâm Phàm nói, "Vậy hạ, thần liền biết Tống gia không có đem sự tình nghĩ nghiêm trọng như vậy, lúc trước Tần Lễ nói qua, Tống gia ảnh hưởng rất lớn, vốn nghĩ bắt lại Định An quốc về sau, lại đối Tống gia độc thủ, bây giờ cũng là bất đến tiếp sau sự tình." Hoàng đế nhẹ gật đầu, diệt đi Tống gia hoàn toàn chính xác có chỗ tốt, tuy nói trong thời gian ngắn, tạo thành ảnh hưởng có chút lớn, nhưng theo thời gian chuyển rời, loại ảnh hưởng này sẽ dần dần tiêu tán. Chẳng qua là hắn không muốn Ái Khanh mang tiếng xấu này. Đám này văn nhân học sinh tâm nhãn rất nhỏ, mắng chửi người cũng là mắng âm dương vai khí, đối Ái Khanh ảnh hưởng sẽ rất lớn. Hoàng đế nói, "Ái Khanh, đám này học sinh trong thời gian ngắn biết được tình huống, chớp cảm thấy tất nhiên là có người ở sau lưng trợ giúp, xem ra cần phải thật tốt điều tra mới được." Lâm Phàm khoát tay nói, "Vậy hạ, thần cảm thấy không cần, quản lý quốc gia thần không am hiểu, nói cho cùng vẫn phải người đọc sách đến, bọn hắn muốn chửi thì chửi đi, đơn giản liền là lỗ tai ngứa." Sau một hồi, Lâm Phàm rời đi Ngự Hoa Viên. Theo Ái Khanh sau khi rời đi, hoàng đế vẻ mặt dần dần lạnh xuống, đem Vương Công Công cho hô đi qua. "Ngươi cho chấm đi thật tốt tra một chút, đến cùng là ai ở sau lưng giở trò xấu, nếu là phát hiện manh mối, liền cho chấm bắt lại, thật tốt thẩm vấn, hỏi một chút hắn đến cùng là ai chỉ điểm." "Đúng, bệ hạ." Chấm Ái Khanh khoan dung, không cùng bọn hắn đồng dạng so đo, nhưng chấm không thể không so đo, đơn giản muốn chết. Hoàng đế thanh âm rất lạnh, doa đến Vương Công Công khẽ run rẩy. Định An công chúa đợi trụ sở. Trần đại nhân vội vàng tới, "Công chúa, xảy ra chuyện, này thần Vũ đại tướng quân đem Tống gia cho giết đi, dẫn tới sóng to gió lớn, không nghĩ tới đi vào Trung Nguyên vương triều, vậy mà phát sinh đại sự như vậy. Tống gia bị giết mất, tại sao lại dẫn tới sóng to gió lớn?" Công chúa hỏi. Trần đại nhân nói, "Này Tống gia không phải bình thường, truyền thừa mấy trăm năm, nhất là Tống gia lão tổ chính là hiện thời học sinh công nhận văn thánh, này Lâm tướng quân trước mặt mọi người thừa nhận là hắn giết văn thánh, việc này truyền bá ra ngoài, đủ để thiên hạ chấn động, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Trung Nguyên vương triều căn cơ. Công chúa ngươi nghĩ à, những học sinh này tương lai đều là muốn tham gia khoa cử trở thành quan viên. Bây giờ bọn hắn văn thánh bị giết, bọn hắn đối Lâm Phàm đến hận tới trình độ nào? Về sau này làm quan, bọn hắn mục tiêu lớn nhất chỉ sợ không phải tạo phúc bách tính, mà là nghĩ đến như thế nào đem Lâm Phàm làm cho sụp đổ. Văn võ bất hòa, đấu tranh nội bộ không ngừng, chắc chắn ảnh hưởng quốc gia an ổn, ta xem không ngoài 10 năm, này Trung Nguyên vương triều nội chính chắc chắn muốn xuất hiện náo động. Loại tình huống này là hắn muốn nhìn nhất đến. Nghĩ tới đây, hắn làm thật hận không thể hiện tại liền bay trở về Định An quốc, cáo chi bệ hạ tình huống nơi này. Đây là trời trợ giúp Định An quốc a mấy ngày sau. Thần Vũ đại tướng quân bên đường thừa nhận Tống gia văn thánh là hắn giết chết sự tình, triệt để truyền phát ra ngoài. Thiên hạ vì thế mà chấn động. Các nơi cường hào thế gia biết được việc này thời điểm, đối Thần Vũ đại tướng quân hoảng sợ trị trực tiếp kéo căng. Đến biết đầu đuôi sự tình, lại là đại tướng quân một vị cấp dưới bị người của Tống gia giết chết, từ đó triệt để chọc giận đại tướng quân, không để ý bị thiên hạ học sinh đục mạng, theo mà bị diệt rơi đầy môn. Bọn hắn sống hơn nửa đời người, liền chưa từng nghe qua tình huống như vậy. Nơi nào đó, một nhà nào đó tổng lao ra, thần võ ti người hiện tại đang ở bên ngoài, nhường chúng ta đem thiếu gia cho giao ra, nói thiếu gia gian dâm cô gái đàng hoàng, người ta bẩm báo thần võ ti, lao ra, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Quản gia vội vàng hồi báo, làm sao bây giờ? Ngươi đầu góc heo a, tranh thủ thời gian cho ta đem thiếu gia trói lại, rất cung kính giao cho thần võ ti người, còn có đối ngoại tuyên bố, ta Trần lão hổ không có này nhi tử, làm điều phi pháp, là ta Trần gia tối kỵ, nhất định phối hợp thần võ ti bắt người. A a a, quản gia đều bối rối, lao ra lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Dĩ vãng không phải sủng ái nhất chìm thiếu gia sao? Làm sao hiện tại giống như không thương? Loại tình huống này tại Trung Nguyên vương triều các nơi đều có phát sinh, thần võ ti hình ảnh trong nháy mắt bá đạo lên, dĩ vãng thật là có người dám can đảm cùng thần võ ti đối nghịch. Nhưng từ khi Tống gia bị diệt về sau, mặc kệ là dạng gì thế gia, đều không dám đắc tội thần võ ti mảy may. Đương nhiên, những chuyện này đối Lâm Phàm mà nói, hắn mảy may không có để ở trong lòng. Kinh doanh. Tần Hướng mấy vị tướng lĩnh tả hữu làm bạn tại Lâm Phàm bên người, do xét trong doanh tình huống, các binh sĩ đang ra sức huấn luyện, giống lên một tiếng vang tận mây xanh. Binh lính nhóm biết được Thần Vũ đại tướng quân đến đây thị sát thời điểm, từng cái liền cùng như điên cuồng. Hôm nay huấn luyện so ngày thường còn muốn mãnh liệt, còn phải nghiêm túc. Tần Hướng nói, đại tướng quân, bây giờ hộ bộ cùng binh bộ đang ở điều động vật tư, không kém nhiều nhất một tháng liền có thể điều động hoàn tất, đến lúc đó vạn sự sẵn sàng, liền có thể viễn chinh Định An quốc. Ừm, viễn chinh Định An quốc thị bây giờ hạng nhất việc lớn, không nên kinh thường, tướng lĩnh chọn lựa như thế nào? Lâm Phàm hỏi. Hồi đại tướng quân, mặt tướng có chút danh lệch, những tướng lãnh này lĩnh quân chi năng không sai, có thể làm được việc lớn, lần này điều động 20 vạn binh mã, chia ra năm đường, theo các nơi xuất phát, cuối cùng tại Định An quốc hội tụ. Ừm, ngươi nhìn xem tới là được, bản tướng quân đối ngươi vẫn là hết sức tín nhiệm, chờ viễn chinh Định An quốc thành công viên mãn, ta sẽ hướng bệ hạ tiến cử ngươi tiến vào ngũ quân đô đốc đảm nhiệm tả đô đốc, cũng xem như thừa kế nghiệp cha. Lâm Phàm nói ra. Tần Hướng kích động hốc mắt đỏ lên, nhiều tại đại tướng quân tín nhiệm mặt tướng nhất định máu chảy đầu rơi, tuyệt không nhường bệ hạ cùng đại tướng quân thất vọng. Hắn không nghĩ tới chính mình cũng không nhận phụ thân liên lụy, ngược lại đạt được đại tướng quân trọng dụng. Liên này phần tín nhiệm, như thế nào nhường Tần Hướng cảm động? Lâm Phàm gật đầu nói, ngươi muốn nhiều chú ý có tài năng tướng sĩ, chỉ cần hắn có năng lực, ngươi liền nói, tại ta chỗ này, năng lực là trọng yếu nhất, coi như là binh lính, chỉ cần hắn có năng lực, bản tướng quân có thể đứng ngựa đưa hắn để bạt dâng lên. Tần Hướng nói, đại tướng quân yên tâm, mặt tướng hiểu rõ. Ừm. Rời đi kinh doanh, trở lại phủ đệ thời điểm, sắc trời đã bắt đầu tối, dùng cơm sau khi kết thúc, hắn tới đến sân nhỏ, hấp thu nhật nguyện tinh thần lực lượng dung nhập vào trong cơ thể. Uy nhất luyện thể pháp độ thuần thục một bây giờ tu luyện đơn giản rất nhiều, không có lúc trước như vậy khó khăn, càng là hấp thu hắn càng cảm thấy tình huống có chút không đúng, thế giới này chỉ sợ còn ẩn giấu đi càng nhiều huyền bí. Lúc này, nhị hoàng tử phủ đệ, thái phó cùng thái bảo, như là thẩm vấn phạm nhân giống như, tầm mắt nhìn thẳng nhị hoàng tử. Ánh mắt này xem nhị hoàng tử trong lòng hoang mang rối loạn. Hai vị lão sư đều đã trễ thế như vậy, không biết có chuyện gì. Nhị hoàng tử giống như là làm sai chuyện giống như, ánh mắt trôi nổi không chừng, đung đưa trái phải. Thái phó trầm giọng nói, nhị hoàng tử, ngươi không làm chuyện gì sai đi. Nhị hoàng tử nói, không có a. Thái phó nói, phải không? Cái kia vì sao lão phu biết được có Sùng Văn thư viện học sinh đến đây bái phỏng ngươi, ngươi chẳng những không có cự tuyệt ở ngoài cửa, ngược lại nên đón vào phủ. Nhị hoàng tử giải thích nói, lão sư, Sùng Văn thư viện chính là thiên hạ học sinh tôn sùng trí cực địa phương, bây giờ bọn hắn đến đây bái phỏng, ta thân là nhị hoàng tử, cũng không thể không tiếp đại a. Một mực không lên tiếng thái bảo, đột nhiên mở miệng nói, nhị hoàng tử, ngươi biết đại hoàng tử là chết như thế nào sao? Nhị hoàng tử nói, là bị phụ hoàng ban được chết. Không, hắn là xuẩn chết. Thái bảo cố nén lửa giận trong lòng, hắn đột nhiên phát hiện, bệ hạ hài tử, làm sao một cái có vẻ như so một cái xuẩn, đều giống như không có đầu óc giống như. A, này. Nhị hoàng tử bị thái bảo đối trong lòng cũng có chút hỏa khí, nhưng không có cách, hắn nghĩ làm hoàng đế, vẫn phải thái phó, thái bảo duy trì, hiện tại nào dám cùng bọn hắn trở mặt. Thái phó ngữ trọng tâm trường nói, điện hạ, ngươi cũng không thể phạm xuẩn a, bây giờ bệ hạ đối học sinh ý kiến rất lớn, sau lưng không biết bắt nhiều ít, ngươi bây giờ cùng bọn hắn liên hệ với nhau, một phần bạn nhường bệ hạ biết, đó là xảy ra đại sự, bệ hạ chỉ cần nhớ kỹ một điểm, bây giờ Thần Vũ đại tướng quân nói câu nào, so bất luận cái gì người đều hữu dụng a. Ngươi chỉ cần vô điều kiện duy trì Thần Vũ đại tướng quân, ta tin tưởng, tương lai Thần Vũ đại tướng quân sẽ không làm khó điện hạ. Nhị hoàng tử gật đầu. Ta biết rồi. Nhưng bọn hắn cũng không biết nhị hoàng tử ý tưởng chân thật. Hắn kỳ thật cũng muốn đem Lâm Phàm phá đổ, dù sao thái phó cùng thái bảo liền để hắn có chút không thở nổi, này một phần bạn hắn thật lên ngôi, vốn cho rằng có thể muốn làm gì thì làm, có thể ai có thể nghĩ tới trên đỉnh đầu còn có một cái Thần Vũ đại tướng quân. Này ngẫm lại liền cảm thấy không đúng vậy. Đương nhiên, hắn không có đem ý tưởng này nói ra. Thái phó cùng thái bảo nói cái gì, cái kia chính là cái đó đi. Tấu chương xong, chương 131, công chúa, ngươi về nhà đi. Vì cái gì? Bởi vì ta muốn đánh nhà ngươi. Một, chương 131, công chúa, ngươi về nhà đi. Vì cái gì? Bởi vì ta muốn đánh nhà ngươi. Một, bóng đêm như mực, yên lặng như tờ. Ca, ngủ không? Không có đâu, vào đi. Tiểu Cựu đẩy cửa vào, chỉ thấy Lâm Phàm khoác lên áo ngoài, đang nhảy vọt dưới ngọn đèn đọc qua binh thư. Ca, đây là ta cho ngươi hầm bổ câu canh, thả chút táo đỏ cùng dâu sâm. Tiểu Cựu đứng ở một bên, cầm lấy thìa đới thêm một chén nữa, nóng hôi hổi mùi thơm đập vào mặt. Khô cực. Lâm Phàm cười. Lời nói này, ca có thể thích ăn ta làm đồ ăn, là vinh hạnh của ta a. Tiểu Cựu nói ra. Lâm Phàm tiếp nhận chén canh, mở mịt trong hơi nóng ngắm nghĩa Tiểu Cựu mặt mày, đống nhiên nói, ngươi tiểu tử này, hai đầu lông mày ngược lại có mấy phần bệ hạ cái bóng. Tiểu Cựu nghe xong, trong lòng kéo kẹt một thoáng, không phải là bị phát hiện đi, nhưng nghĩ nghĩ cũng biết không có khả năng, cười hát hát nói, ca, ta nếu là bệ hạ con riêng, ta mộ tổ đều có thể bốc lên khói xanh đây. Lâm Phàm nói, ngươi nếu thật là con riêng, ca liền dịu ngươi ngồi lên cái kia long ỷ. A. Tiểu Cựu miệng mở rộng, mặt lộ vẻ chấn kinh. Thế nào, thật đúng là muốn làm hoàng tử. Lâm Phàm bật cười, vỗ vỗ vai của hắn, thành thành thật thật đi theo ta, so làm cái gì hoàng tử vui sướng nhiều, có ta ở đây, ai dám động đến ngươi một đầu ngón tay, ta nắm đầu hắn vặn xuống tới. Ca, tại bên cạnh ngươi, đó là tràn đầy cảm giác an toàn a. Đây là hoàng tiểu Cựu chân thực cảm giác. An toàn. Liền là an toàn. Lâm Phàm cười không nói gì. Tiểu Cựu nói, ca, chuyện bên ngoài ta nghe nói, có học sinh bị mê hoặc, chuyên môn tìm đến ca phiền toái, ta xem bọn hắn làm sao biết là tình huống như thế nào. Liền là bị mê hoặc như ong vỡ tổ vọt tới kinh thành. Ngươi còn quan tâm này chút đâu? Ừm, khẳng định sẽ quan tâm, ca sự tình kia chính là ta sự tình. Đối hoàng tiểu Cựu mà nói, Tống gia ảnh hưởng Sùng Văn thư viện bên trong học sinh, tại học sinh trong lúc bất chi bất giác, đối bọn hắn tư tưởng sinh ra một loại ảnh hưởng. Đã từng học sinh đọc sách là vì vạn thế mở thái bình, nhưng dần dần chuyển biến làm vì thiên tử phân ưu. Mà bây giờ đám học sinh càng là hình thành một loại hồng lưu. Nghị luận triều chính, phẩm luận nhân vật, hình thành xã hội dư luận, thường thường đều có thể thông qua dư luận từ đó ảnh hưởng đến triều đình, ảnh hưởng này lực không phải bình thường. Ngược lại hắn liền nhớ kỹ phụ hoàng đã từng ban phát qua chính sách, bị thiên hạ học sinh nghị luận cuối cùng chính sách hủy bỏ, cái này khiến lúc ấy còn trong cung hắn chỉ cảm thấy học sinh thùng xe luận lực lượng quả nhiên là khủng bố đến cực hạn. Cũng không lâu lắm, tiểu Cựu bưng chén canh rời đi. Thân là Lâm ca ngự dụng đâu biết, hắn há có thể mặc cho đám này học viện phái học sinh đã sớm biết mật tín đưa về Trắc Minh phủ, nhường Dương Tiên Sinh hiệu triệu một thoáng Trắc Minh phủ văn nhân, để cho bọn họ mang theo gia hỏa tới kinh thành, cho ta hung hăng đánh tơi bởi Sùng Văn thư viện học sinh, để cho bọn họ biết kinh thành văn hóa đại võ đài có gần đến cũng đừng nghĩ chạy. Mấy ngày sau, đối Lâm Phàm mà nói, thời gian này tương đương bình tĩnh, phía ngoài mưa gió hắn căn bản cũng không để ý, nhưng nghe nói Sùng Văn học viện đám học sinh luôn là trên đường phố du hành, coi như đối mặt lính tuần tra nhóm ngăn cản, bọn hắn cũng không sợ chút nào, liền cùng quyết tâm giống như. Lúc này, cửa thành, binh lính nhóm kiểm tra vào thành người thân phận, phát hiện có chút không đúng, tới người phần lớn đều là An Châu phủ học sinh, này để cho bọn họ vạn phần cảnh giác. Gần đây trong kinh thành tình huống có chút không rõ ràng, một đám học sinh to gan lớn mật, vậy mà công nhiên cùng Thần Vũ đại tướng quân đối kháng. Chớ nhìn bọn họ là trông coi cửa thành binh lính, nhưng bất kể nói thế nào, đó cũng là binh, bây giờ đại tướng quân tại binh lính nhóm trong lòng địa vị rất cao, lực ảnh hưởng rất lớn, đi theo đại tướng quân xuất chinh, đại tướng quân là thật cho người ta ăn thịt. Cho nên bọn hắn đối với mấy cái này gây chuyện học sinh cũng là hận vô cùng. Nghĩ tới đây, trông coi cửa thành binh lính vận dụng bọn hắn số lượng không nhiều quyền lực, các ngươi thân phận không rõ, vô pháp vào thành, trở về đi. Quân gia, làm sao lại thân phận không rõ? Chúng ta là An Châu phủ nơi đó học sinh, đây là thân phận chúng ta bài, mặc kệ ở nơi nào, vậy cũng là thông suốt. Cầm đầu học sinh nói ra. Binh lính hạ thấp thanh âm nói, các người đám này người đọc sách chớ quá mức, đại tướng quân không chấp nhận với các người, ngươi làm thật vô pháp vô thiên không thành, đừng đến lúc đó ép trong doanh các huynh đệ không thể nhịn được nữa, cầm đao đem bọn ngươi đều chặt. Học sinh nói, quân gia hiểu lầm a, chúng ta là theo An Châu phủ tới. An Châu phủ, các ngươi coi như là theo Thiên Vương phủ tới, đều không dùng. Binh lính tức giận nói, còn có, đừng quân gia không quân gia, lão tử cùng các ngươi không phải một đường. Chờ chút. Binh lính đột nhiên sững sờ, các ngươi là An Châu phủ? Không sai, chúng ta là An Châu phủ người đọc sách, biết được Sùng Văn học viện đám kia con chó tới kinh thành gây rối, đối phó chúng ta Lâm đại nhân, các phụ lao hương thân biết được lúc, phẫn nộ và phẫn, mà chúng ta ha có thể dung nhận Sùng Văn học viện đám người kia vu oan chúng ta Lâm đại nhân, cho nên chúng ta kết bạn tới, liền là tới tìm hắn nhóm. An Châu học sinh nói ra. Lâm đại nhân có được hay không, người khác nghĩ như thế nào, bọn hắn không thèm để ý, nhưng bọn hắn thân là An Châu người địa phương, sao có thể không rõ ràng. Từ khi Lâm đại nhân tại An Châu nhậm chức về sau, bọn hắn nơi đó chỉ an không biết thật tốt, dân chúng an cư lạc nghiệp, mà bọn hắn những học sinh này khổ đọc sách thánh hiền, đều là nghĩ tạo phúc bách tính, Lâm đại nhân hành động, đó là sâu đến bọn hắn tán thành. Trong lòng bọn họ, Lâm đại nhân liền là đương thời anh hùng. Các ngươi đều là cùng một chỗ. Đều là cùng một chỗ. Ừm, nhân số vẫn được, liền sợ không đủ nhiều a. Quân gia yên tâm, đây chỉ là An Châu, chúng ta An Châu một phủ tám huyện học con đã lục tục chạy đến, nhân số là hết sức khổng lồ, cam đoan muốn kia cái gì Sùng Văn học viện có đến mà không có bề, coi như có thể trở về, cũng phải mặt mũi bầm dập, nằm ngang đi ra. Các ngươi có thể làm. Quân gia, ngươi chớ có xem thường chúng ta, đừng cho là chúng ta chỉ đọc sách, tay chân của chúng ta vẫn là rất sắc bén thường, cam đoan không có vấn đề. Không sai, ta cái khác sẽ không, liền là khí lực lớn. Một vị làn da ngăm đen trắng hán xuất hiện nói. Binh lính nghi ngờ nói, ngươi cũng là học sinh. Không phải, ta là An Châu học viện quét rác, xem như nửa cái học sinh, khí lực cũng lớn, lúc trước ta nhà bị dù côn lưu manh cho chiếm đoạn, liền là Lâm đại nhân cho ta cầm về. Binh lính xem lấy tình huống trước mắt, khoe miệng hơi hơi kéo ra, không có nhiều lời, bỏ mặc bọn hắn đi vào. Lúc này, đường đi, Sùng Văn thư viện đám học sinh kết bạn du hành, đầu sắc vô cùng, dơ cao lên biểu ngữ, kháng nghị Thần Vũ đại tướng quân Lâm Phàm tội ác. Dân chúng ngây xem, đối hắn chỉ trỏ. Kinh thành dân chúng đối Thần Vũ đại tướng quân cảm quan cực kỳ tốt. Quán rượu, đầu đường cửa ngõ, thường xuyên có người giảng giải Thần Vũ đại tướng quân truyền kỳ sự tích, nghe nói người từng cái kích tình sục sôi, chỉ cảm thấy Trung Nguyên vương triều có đại tướng quân tồn tại, bọn hắn thân là con dân, quả nhiên là rất tự hào. Cầm Mông Giã quốc quốc vương, Bình Nghị quốc, càng là một ngựa đi đạt quan quốc, đủ loại sự tích, thứ nào không phải để cho người ta nghe nói đều cảm thấy cực kỳ chấn động sự tình. Bởi vậy, làm Sùng Văn thư viện đám này học sinh giận dữ mắng mỏ Thần Vũ đại tướng quân thời điểm, bọn hắn là phẫn nộ đến cực hạn. Lần này du hành, cầm đầu một vị học sinh, cao giọng hô to, rất nhanh, hắn liền phát hiện phía trước có một đám người vào tới, nhìn đối phương xuyên qua, rõ ràng cũng là văn nhân học sinh. Cái này khiến hắn không khỏi mừng rỡ, xem ra lại có viện quân đến. Chưa kịp hắn mở miệng, đi ở phía trước An Châu học sinh nhiệt tình nói, huynh đài, huynh đài, kính đã lâu a. Sùng Văn học viện học sinh cười nói, vị huynh đài này, ngươi tốt, kẻ hèn Sùng Văn học viện mạnh nhiên, không biết huynh đài là. Ha ha, mạnh huynh, tại hạ Vương Lượng, đến từ An Châu thư viện học sinh, cùng Sùng Văn thư viện đó là tuyệt đối không thể so sánh. Hả, nguyên lai Vương huynh là An Châu thư viện đó a. Mạnh nhiên nghe nói, trong lòng có chút khinh bỉ, An Châu thư viện nghe là nghe qua, nhưng hết sức bình thường, hoàn toàn không có cách nào cùng bọn hắn Sùng Văn thư viện so sánh. Nếu như không phải so ra hơn nhiều, cái kia chính là một trời một vực. Giữa hai bên chênh lệch. Cách xa nhau chương 131, công chúa, ngươi về nhà đi. Vì cái gì? Bởi vì ta muốn đánh nhà ngươi. 2, chương 131, công chúa, ngươi về nhà đi. Vì cái gì? Bởi vì ta muốn đánh nhà ngươi. 2, cách xa và dặm. Mạnh nhiên nói, Vương huynh, nghe nói này Lâm Phàm trước kia tại An Châu làm qua chỉ an phủ tổng ban, chắc hẳn hắn khẳng định là cho dân chúng địa phương nhóm mang đến nước hết đi, cho nên các vị huynh đài mới có thể tới kinh thành lên án Lâm Phàm đúng không? Vương Lượng cười cười, không có nói nhảm, nhấc tay nắm quyền ở trước mặt đối phương lắc lắc. Mạnh huynh, có biết đây là cái gì? Nắm đấm. Sai, đây là nồi đất quả đấm to. Vương Lượng dứt lời, trực tiếp liền là huy quyền hướng phía Mạnh Nhiên hốc mắt ném tới. Con bà nó chứ, dám bịa đặt chúng ta Lâm đại nhân, ta nhìn ngươi là muốn chết, các vị còn đứng ngây ra đó làm gì, đánh bọn hắn. Lập tức An Châu đám học sinh khởi xướng công kích, như lang như hổ đem Sùng Văn thư viện đám học sinh ép ngã xuống đất. Trong chốc lát, tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng. Trung quanh dân chúng thấy cảnh này thời điểm đều choáng váng, hiện trường một mảnh hỗn loạn, nhất là An Châu thư viện đám học sinh rõ ràng đến coi chuẩn bị, này động thủ đám học sinh, động tác vô cùng chuyên nghiệp, tuyệt không phải lung tung vung đẩy, rất có thể là đang trên đường tới, đi qua cao nhân chỉ bảo. Từ đó từng quyền đến then chốt điểm. Việc này rất nhanh liền chuyển đến hoàng đế trong tai. Ha ha ha. Ngươi nói An Châu thư viện học sinh đem Sùng Văn thư viện đều đánh. Hoàng đế cười hỏi. Lý Thống Linh nói, khởi bẩm bệ hạ, là như vậy. Cái kia thắng thua như thế nào? An Châu thư viện học sinh thắng, Sùng Văn thư viện học sinh tổn thương thảm trọng, đều bị đánh như là đầu heo giống như, có đại bá quan yêu cầu đem An Châu thư viện đám học sinh bắt lại. Hừ, bắt lại. Ta xem bọn hắn bị đánh còn chưa đủ, đi, ngươi cẩn thận điều tra một chút, nhìn một chút có hay không An Châu thư viện học sinh bị lầm bắt, nếu như lầm bắt lập tức phóng xuất, nếu là có thụ thương, do chúng ta phụ trách trị liệu, không nghĩ tới ái khanh tại An Châu hy vọng cao như vậy, hiện tại xem ra, không phải tất cả thư viện đều cùng Sùng Văn thư viện một dạng a. Hoàng đế tâm tình vui vẻ vô cùng. Hôm nay Sùng Văn thư viện làm ra sự tình, thật sự là quá phiền toái. Đối những học viên này, hắn cũng không thể làm quá mức. Này chút văn nhân có thể thông qua dạy học, viết sách lập thuyết, thi từ phụ sướng, trưởng khống địa phương giáo dục, trở thành xã hội dư luận người chế tạo cùng người dẫn đạo. Thậm chí có thể quyết định một cái quan viên thậm chí một loại chính sách danh dự. Có thể nói tương đương đáng sợ. Từ xưa đến nay, các đời hoàng đế ý nghĩ đều là hạn chế quan văn quyền lợi, liền sợ bị đám này văn thần cho đoạt quyền lực. Tống gia tồn tại mấy trăm năm, tại Trung Nguyên Vương triều bên trong lực ảnh hưởng rất lớn, nếu như lần này chủ đạo chuyện không phải Lâm Phàm, đổi lại những quan viên khác, sợ là còn không có rời đi kinh thành, liền đã bị bắt lại, tùy ý bị xếp vào tội danh. Ngươi liền phản kháng năng lực đều không có. Đến mức bây giờ cả triều văn võ, vì sao không người dám can đảm? Đơn giản là Lâm Phàm thủ đoạn quá bá đạo, đến mức văn võ bá quan đối Lâm Phàm e ngại là xuất phát từ nội tâm phế phủ. Vậy hạ, còn có một chuyện.
Chuyện gì?
Tại đối Sùng Văn học con động thủ trong đám người, có theo Trác Minh phủ tới.
Ừm.
Hoàng đế hơi hơi hí mắt, đó là tiểu cửu đợi địa phương bên kia học sinh làm sao lại tới này bên trong? Chẳng lẽ là nghĩ định nọt Lâm Ái Khanh, từ đó hy vọng liệu một phen cái kia hoàng bị?
Không có khả năng.
Tuyệt không có khả năng. Thật muốn truyền cho tiểu cửu, Trung Nguyên Vương triều đến bị phế sạch, tiểu tử này đầu không thông minh, có chút đần, khó mà cùng bách quan chu toàn. Ban đêm, quán rượu. An Châu thư viện đám học sinh, riêng phần mình ngồi ở chỗ đó, trước mặt trưng bày đủ loại phong phú món ngon, bọn hắn không hề động đũa, ngược lại rất là xúc động. Bởi vì lần này đến hội là Thần Vũ đại tướng quân cố ý mời bọn hắn. Ba ngày trận chiến kia có thể nói là đánh hôn thiên ám địa a, ở đây có không ít người bị thương. Cũng không phải bị đánh, mà là huy quyền kỹ thuật không tới nhà, một quyền vung tới mặt đất, cảm giác kia chua thoải mái vô cùng, sau đó mới phát hiện thật đau. Một lát sau, tiếng bước chân chuyển đến. Đám học sinh dồn dập hướng phía cổng nhìn lại, chỉ thấy ăn mặc thường phục Lâm Phàm, mang theo Vịnh Yên các huynh đệ xuất hiện tại cửa ra vào, mà đám học sinh tất cả đều đứng dậy cung nên. Lâm đại nhân, đều là quê quán phụ lão, không cần đa lễ, ngồi. Lâm Phàm mỉm cười khoát tay. An Châu đám học sinh vui sướng bạt phần, nghe theo Lâm Phàm, ngồi tại chỗ, mà Lâm Phàm thì là chắp tay nói, các vị phụ lão hương thân khổ cực, vì Lâm mộ sự tình, nhường các vị mãn một lần a. Có học sinh nói, Lâm đại nhân, ngươi có thể là chúng ta An Châu đại ân nhân, Sùng Văn học viện đám kia con chó, không phân tốt xấu, chuyên môn gây sự, người khác không động hắn nhóm, chúng ta làm sao có thể nuông chiều bọn hắn?
Đúng vậy a, Lâm đại nhân hạ người gì, chúng ta so với ai khác đều rõ ràng.
Tìm Lâm đại nhân phiền thoái, cái kia chính là tìm chúng ta An Châu người phiền thoái, chúng ta tới thời điểm, các phụ lao hương thân đều dặn dò qua chúng ta, đến nơi đó, ra tay đến tàn nhẫn, tuyệt không thể nuông chiều bọn hắn.
Nghe đám học sinh theo như lời nói, Lâm Phàm không nhịn được cười ra tiếng, đi đến trước bàn, một bên học sinh liền đội vàng đứng lên, kéo ra chủ vị, đại nhân, ngài ngồi.
Lâm Phàm gật gật đầu, bưng chén rượu lên, nhìn xem hiện trường hết thảy mọi người, nói cảm tạ, đa tạ các vị, Lâm Mỗ một giới mã phu, có thể được các vị tán thành, nói rõ Lâm Mỗ việc này làm cũng không sai, ở đây, đa tạ đại gia hậu ái, ta làm. Ở đây học sinh, tại tiểu lượng phương diện đều là rất không tệ. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, cũng sẽ gọi tới 3 năm hảo hữu, uống rượu làm thơ, tốt không sung sướng.
Đại nhân, hào khí.
Đám học sinh gọi tốt lấy. Lâm Phàm đặt chén rượu xuống, cười nói, lúc ban ngày, ta cũng biết, không thể không nói giá nhất giá đánh tốt, đánh ra chúng ta An Châu phủ học sinh huyết tính a.
Có học sinh nói, đại nhân, chúng ta khẳng định đến đánh ra huyết tính mới được, ta lúc ra cửa, cha ta cố ý dặn dò qua ta, một trận nhất định phải đánh ra phong phạm, nếu là biết ta không có ra sức, về nhà cần phải cắt ngang chân của ta.
Lâm Phàm tại An Châu hy vọng phi thường nhân có thể sánh được, thậm chí có thể nói, hắn từng bước một theo Vịnh Yên đến An Châu, làm bất kỳ một chuyện gì, đối dân chúng địa phương mà nói, cái kia đều là nghĩ cũng không dám nghĩ.
Thanh lý du côn lưu manh, đem bang hội nổ tận gốc, lại đem đã từng bản án cũ lật ra, còn chịu oan bách tính trong sạch, mỗi một việc, vậy cũng là xử lý tại dân chúng trong lòng lên.
Đang náo nhiệt ở giữa, ngoài cửa truyền đến trong sáng thanh âm.
Ái Khanh, ngươi chiêu đại An Châu học sinh làm sao không cùng chấm nói một tiếng, chấm nếu là trước giờ biết, khẳng định đem các vị học sinh mời được cung nội, nhường ngự chủ nhóm thật tốt khao một thoáng các vị học sinh a.
Theo lời này vừa nói ra, Lâm Phàm trong lòng bất đắc dĩ, vậy hạ cái này là ưa thích tham gia náo nhiệt a, đám học sinh nghi hoặc, không biết người đến là ai, làm thấy hoàng đế thời điểm, bọn hắn trong lòng giật mình, bởi vì người tới có chút khí thế, mà bên người đi theo một vị cung nội công công. Lại liên tưởng đến vừa mới cái này người xưng Lâm đại nhân vì Ái Khanh. Nghĩ tới đây, đám học sinh vội vàng quỳ xuống đất,
cung kính nói, "Thảo dân tham kiến bệ hạ." Hoàng đế nói, "Đều đứng lên đi, bây giờ không cần hành lễ." Lâm Phàm nói, "Bệ hạ, sao ngươi lại tới đây?" Hoàng đế nói, "Thế nào, chấp tới, ái khanh còn không muốn, các vị học sinh vì chấm ái khanh đánh tơi bởi sùng văn học con, chấm há có thể không tới nhìn một chút." Theo hoàng đế xuất hiện, ở đây đám học sinh xúc động sau khi chính là phấn khởi, bọn hắn đời này liền chưa bao giờ thấy qua hoàng đế, bây giờ không nghĩ tới hoàng đế vậy mà xuất hiện tại trên yến hội, thậm chí còn chủ động cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Lúc này đi, đầy đủ bọn hắn thổi một năm. "Bệ hạ, lời nói này, bệ hạ có thể tới, thần sao có thể không nguyện ý?" Lâm Phàm cười. Hoàng đế cứ như vậy ngồi tại Lâm Phàm bên người, mở miệng nói, "Chư vị đều quốc gia trụ cột, làm cần cù dốc lòng cầu học, tương lai ra sức vì nước." Lâm Ái Khanh thường đối chấm nói, "An Châu học sinh tài học bất phàm, hôm nay gặp mặt, mới biết không yếu." Bị hoàng đế như thế khen một cái tán, An Châu đám học sinh khuôn mặt kích động đỏ bừng. Bọn hắn không nghĩ tới, đại nhân vậy mà đem bọn hắn An Châu học sinh như thế tại trước mặt bệ hạ tán dương. Lâm Phàm bất đắc dĩ, hắn có thể chương 131, "Công chúa, ngươi về nhà đi." "Vì cái gì?" "Bởi vì ta muốn đánh nhà ngươi." "Ba, chương 131, công chúa, ngươi về nhà đi." "Vì cái gì?" "Bởi vì ta muốn đánh nhà ngươi." "Ba, chưa nói qua như vậy." Cùng lúc đó, khách sạn. "Ai u, ai u." Sùng Văn thư viện đám học sinh riêng phần mình nằm ở trên giường tiêu thảm, có con mắt đen kịt, có khuôn mặt sừng cùng đầu heo giống như, ngược lại đều thụ thương nghiêm trọng. "Có Nhục Văn Nhã, có Nhục Văn Nhã a." Đây là bọn hắn đi vào kinh thành, bị đánh đệ nhị ngừng lại, thứ đánh một trận toàn thể mà nói, vẫn tính đi, không có quá nghiêm trọng, thần võ ti đám người kia, ra tay không có quá ác. Nhưng đệ nhị ngừng lại đánh liền tàn nhẫn vô cùng, đám người kia tự xưng là người đọc sách, ra tay cũng quá tàn nhẫn. Đột nhiên, cửa phòng bị đá văng, một đám thần sắc trang nghiêm cấm vệ xông vào tiến đến, không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, cầm đầu người vung tay lên, phân phó thủ hạ người, đem bọn hắn toàn bộ bắt lại. "Làm gì? Các ngươi làm cái gì vậy?" Sùng Văn Học con kịch liệt phản kháng lấy. "Làm gì? Các ngươi dưới ban ngày ban mặt, tại dưới chân thiên tử khiêu khích người khác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh thành trị an, hiện tại muốn đem bọn ngươi mang về nhà ngục, chặt chẽ thẩm vấn, ngược lại muốn xem là ai sai sự các ngươi tới kinh thành gây chuyện." Lưu Thống Linh tự mình dẫn đội. "Đây là chịu bệ hạ phân phó." Vừa mới bắt đầu không tìm được cơ hội, nhưng An Châu học sinh xuất hiện, đường đi phát sinh hỗn loạn, này chẳng phải có lý do sao? Hoàng đế đối Sùng Văn Học con hành vi đó là phẫn nộ đến cực hạn, ái khanh có thể là cục thịt trong lòng hắn, há có thể là các ngươi đám này chua thư sinh có khả năng công kích. Nghe nói lời này, Sùng Văn đám học sinh triệt để bối rối. "Không phải chúng ta gây chuyện, là An Châu thư viện người đánh chúng ta." Lưu Thống Linh tức giận nói, "Đừng nói nhảm, không có điều tra rõ ràng, chúng ta sao lại tới bắt các ngươi? Đến mức An Châu thư viện học sinh, người ta chẳng qua là tới kinh thành cầu học, bị các ngươi ngăn lại, liền là một chầu đánh tới bởi, lại còn đảo phản thiên cương, vu hãm người khác. Các ngươi liền là thổ phỉ." Sùng Văn đám học sinh trợn tròn mắt. Bọn hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà lại là như thế này. Mấy ngày sau, Lâm Phàm đưa tiện An Châu học viện đám học sinh, thời điểm ra đi, mỗi một vị học sinh đều duy trì phấn khởi. Lâm Phàm đem bọn hắn ở lại kinh thành mấy ngày nay, dẫn bọn hắn nhìn xung quanh, lãnh hội một thoáng kinh thành phong cảnh. Lúc rời đi, an bài binh lính hộ đưa bọn hắn hồi trở lại An Châu. Tuy nói, hiện ở các nơi thần võ ti đều có mở ra càn quét sơn phỉ chuyển động, nhưng khó tránh sẽ có cá lọt lưới, an toàn vẫn là rất trọng yếu. Lúc này, Lâm phủ, Quý Nhất Liên thể pháp độ thuần thục một Quý Nhất luyện thể pháp, tiểu thành 1.000, theo trong khoảng thời gian này ngày đêm khổ tu, luyện thể pháp cuối cùng bước vào đến tiểu thành mức độ. Tấn thăng ngay mắt, Lâm Phàm chỉ cảm thấy máu trong cơ thể đống nhiên sôi trào, quanh thân lỗ chân lông thư giãn, nóng bỏng khí trắng dâng lên mà ra, ngũ tạng lục phủ dòng nước gấm dâng trào, máu thịt như đói như khát thôn phệ lấy cố lực lượng này. Loại cảm giác này sảng khoái a. Lâm Phàm hoàn toàn đắm chìm tại tuyệt vượt như vậy tăng lên bên trong, ngũ tạng lục phủ phát nhiệt, một cố khó mà lời nói dòng nước gấm từ bên trong chạy xuôi mà ra, thậm chí hắn có thể rõ ràng cảm nhận được máu thịt đang điên cuồng hấp thu. Tự thân các phương diện đều chiếm được tăng lên cực lớn. Muốn nói hiện tại đến cùng có bao nhiêu lợi hại, hắn không tốt làm nói, nhưng tuyệt đối so với lúc trước chính mình, mạnh hơn không phải một chút điểm. Thánh nữ năng lực là tinh thần loại thẩm đấu, cái kia năng lực ta đâu? Lâm Phàm đến bây giờ cũng khó có thể lý giải được, hắn nhường bệ hạ cùng Lai Mắt Vương cho hắn tìm kiếm tiên không phải thánh, thần không phải tổ đoạn nội dung này lịch sử nơi phát ra. Chẳng qua là cho tới bây giờ, vẫn là không có tìm tới. Sau một hồi, Lâm Phàm hơi hơi phun ra một ngụm nóng dược khí tức, trong cơ thể nhiệt độ khôi phục nhanh chóng đến nguyên dạng. Lúc này, Linh Ngọc đội vàng đi tới, "Sư phó, sư phó." "Ừm, chuyện gì?" Lâm Phàm hỏi. Linh Ngọc cười nói, "Ta mới biết được, nhị hoàng tử bị bệ hạ cho thưởng 20 côn, tiếng kêu thảm kia toàn bộ hoàng cung đều có thể nghe được rõ ràng." "Nhị hoàng tử làm sao vậy?" Linh Ngọc nói, "Sùng Văn thư viện học sinh bị giam đến nhà ngục bên trong thời điểm, liền hô hào nhận biết nhị hoàng tử, muốn nhị hoàng tử tới cứu bọn họ, bọn hắn vốn cho rằng chuyển ra nhị hoàng tử, Lưu Thống Lĩnh liền sẽ biết sợ, ai ngờ Lưu Thống Lĩnh cục gạch liền nói cho bệ hạ, sau đó liền bị đánh." Lâm Phàm cười cười, lắc đầu, cũng không đem việc này để ở trong lòng, mặc dù hắn không có cụ thể hiểu qua, nhưng có chuyện ngẫm lại liền có thể minh bạch. Hắn tồn tại, đối bệ hạ mà nói rất trọng yếu, nhưng hắn không tồn tại, đối một ít người tới nói, càng trọng yếu hơn. Không nói những cái khác, cả triều văn võ, có thể triệt triệt để phục hắn có thể có nhiều ít. Đừng nhìn hiện tại giống như đều phục, đó là bị hắn vũ lực cho áp chế, không thể không đứng tại hắn bên này. Thật muốn có cơ hội khiến cho hắn 100% chết, hắn dám cam đoan, đám này đồ chó hoang, tuyệt đối cao giơ hai tay, hy vọng hắn phải điệu. "Sư phó, ngươi cảm thấy lấy sau hoàng vị nên người nào ngồi?" Linh Ngọc dò hỏi.
nàng cảm thấy tiểu cửu khả năng cực lớn. Chủ yếu cái tên này quá sẽ phục thị sư phó của nàng. Chỉ cần sư phó trong phủ, quả nhiên là ngừng lại thức ăn ngon, ban đêm sẽ còn nấu canh, này chậm rãi ở chung xuống tới, tình cảm càng ngày càng tốt, thật muốn đến bệ hạ chuyển hoàng vị ngày đó. Nàng cũng không tin sư phó sẽ không đến đỡ tiểu cửu đi lên. Sư phó ngươi ta làm sao biết này chút, những chuyện này là bệ hạ nên suy tính, ta liền chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này. Lâm Phàm nói ra. Ngay tại Lâm Phàm cùng Ninh Ngọc nói chuyện với nhau thời điểm, Định An công chúa tới. Vẫn là như thường ngày, Định An công chúa tới này bên trong tương đối chịu khó. Lâm Phàm nhìn Định An công chúa, trong lòng trận trận bật cười, hắn nhìn ra được Định An công chúa mỗi lần thấy hắn thời điểm, cặp mắt kia thần bên trong lộ ra e ngại, vẻ hoảng sợ. Mặc dù hắn không rõ tại sao lại e ngại, nhưng này chút cũng không trọng yếu, bởi vì hắn không ở ý người khác nhìn hắn ánh mắt. Định An, bái kiến đại tướng quân. Nàng vén áo thi lễ, tư thái nhu nhuyễn. Linh Ngọc ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy Định An công chúa nhu đến như nước, phản phất đụng một cái tức hóa, không thể không nói, thật là một cái bưu vật á. Lâm Phàm nói, công chúa có việc. Bệ hạ đã tứ hôn, không biết Định An khi nào có thể nhập ở phủ tướng quân. Nàng trong mắt khẽ nói, thân là Định An quốc công chủ, khi biết được muốn thông gia một khắc này, nàng liền chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần có thể vì Định An quốc tốt, nàng nguyện ý hy sinh hết thảy. Mà nàng cũng biết sủng ái nhất nàng phụ hoàng, vì sao muốn đưa nàng dùng tới thông gia, mục đích đúng là vì trấn an Trung Nguyên vương triều, từ đó đứng yên An quốc đầy đủ phát triển thời gian. Lâm Phàm tầm mắt bình tĩnh nhìn Định An công chúa, ngắn ngủi yên lặng, mở miệng nói, công chúa, ngươi vẫn là trở lại Định An đi thôi, ngươi ta ở giữa là không thể nào. Nghe nói lời này, Định An công chúa sắc mặt hơi đổi một chút, vì cái gì? Đây là bệ hạ ban cho cưới, nếu ta về nước, bệ hạ tất nhiên giáng tội. Lâm Phàm nói, sẽ không giáng tội, bởi vì qua một đoạn thời gian nữa, ta sẽ xuất lĩnh đại quân đi tới Định An quốc, diễn đi chính quyền của các ngươi, đem Định An quốc quy về Trung Nguyên vương triều. Lời này vừa nói ra, Định An công chúa con ngươi chợt co lại, huyết dịch khắp người phảng phất trong nháy mắt đông kết. Nàng lảo đảo lùi lại, thanh âm ngăn không được run rẩy, ngươi vì sao muốn nói cho ta biết này chút? Không cần giấu giếm. Lâm Phàm tầm mắt như cổ tỉnh đầm sâu, sâu không thấy đáy, ngươi vì cầu hòa thần tới, sợ cầu bất quá là Định An nhất thời an bình, nhưng cơ hội như vậy, Trung Nguyên sẽ không cho. Định An công chúa nói, đại tướng quân, Định An quốc cũng không mạo phạm Trung Nguyên vương triều. Ừm, hoàn toàn chính xác không có mạo phạm, nhưng Định An quốc cách Trung Nguyên vương triều thật sự là quá gần, huống chi Định An quốc hữu chính mình văn hóa truyền thừa, Trung Nguyên vương triều không đem Định An quốc bắt lại, cái kia tương lai liền là các ngươi Định An quốc cử binh xâm lấn Trung Nguyên vương triều. Lâm Phàm nói xong, trở về đi, nói cho ngươi phụ hoàng, khiến cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Nghe nói lời này, Định An công chúa lảo đảo lui lại mấy bước, trong ánh mắt hiện lên hoảng sợ. Nàng không nghĩ tới vậy mà lại nghe được tin tức như vậy. Đại tướng quân, chẳng lẽ liền không có chuyện? Chương 131, công chúa, ngươi về nhà đi. Vì cái gì? Bởi vì ta muốn đánh nhà ngươi. 4, chương 131, công chúa, ngươi về nhà đi. Vì cái gì? Bởi vì ta muốn đánh nhà ngươi. 4, cơ sao? Không có. Lâm Phàm ngữ khí kiên định vô cùng. Giờ khắc này, Định An công chúa mới tính triệt triệt để hiểu rõ, vì sao Lâm Phàm hư cảnh sẽ khủng bố như thế, đây là từ vô tận sát lục bên trong đi ra. Định An công chúa có rất nhiều lời muốn nói, nhưng chẳng biết tại sao, nàng chỉ cảm thấy yết hầu giống như là bị người cho bóp lấy giống như. Hô hấp ngấm dần dần gấp rút. Nàng quay người bồi rối rời đi, bước chân không ổn định, suýt nữa té ngã. Linh Ngọc nói, sư phó, vì sao muốn nói cho nàng a? Lâm Phàm nói, ngươi không cảm thấy nhường Định An quốc đã sớm chuẩn bị, tướng lĩnh binh lính tụ tập tại cùng một chỗ có thể để cho ta giảm đi rất nhiều buôn ba thời gian sao? A. Linh Ngọc tựa hồ đã hiểu một điểm, nhưng hiểu không phải rất nhiều. Định An công chúa trở lại chỗ ở, Trần đại nhân thấy chính mình công chúa hốt hoảng như vậy, liền vội vàng hỏi, công chúa, làm sao vậy? Hắn phát hiện công chúa vẻ mặt trắng bệnh, giống như là nhận lấy kinh hãi. Định An công chúa nói, Trần đại nhân, vừa mới Thần Vũ đại tướng quân nói ngày sau muốn xuất lĩnh đại quân, công đánh quốc gia của chúng ta, muốn ta trở lại quốc gia, nói cho ta biết phụ hoàng. Cái gì? Trần đại nhân quá sợ hãi, công chúa, cái này sao có thể? Nước ta lại không có trêu chọc đến Trung Nguyên vương triều, huống chi còn đem công chúa đưa tới hòa thân. Định An công chúa nói, hắn nói chúng ta Định An quốc hữu chính mình văn hóa truyền thừa, giữ lại, về sau tất nhiên sẽ làm mầm thai bạn, cho nên muốn tan rã nước ta chính quyền. Làm nghe nói như thế về sau, Trần đại nhân hiểu rõ, Trung Nguyên vương triều tiến đánh Định An quốc sợ là quyết tâm. Hắn há có thể không rõ nguyên nhân trong đó. Định An quốc bây giờ đang ở cao tốc phát triển, cần có chính là thời gian, nếu như chờ Định An quốc cường thịnh tới trình độ nhất định, khẳng định là có chiếm đoạt Trung Nguyên vương triều chi tâm. Đây là không cần hoài nghi. Chẳng qua là khiến cho hắn không hiểu chính là, Thần Vũ đại tướng quân vì sao muốn nói cho công chúa chuyện này. Nghĩ tới đây, hắn con ngươi mãnh liệt chuyển động. Trong lúc đó, hắn vội vàng nói, công chúa, đi, chúng ta đi nhanh lên, hiện tại liền về nước, Trung Nguyên vương triều nơi này, chúng ta không thể ở nữa. Trần đại nhân, ta nghĩ gặp mặt Trung Nguyên hoàng đế, hai nước một khi giao chiến, chắc chắn là sinh linh đồ thán, thương vong vô số. Định An công chúa nói ra. Trần đại nhân bất đắc dĩ nói, công chúa của ta ai, việc này không thể đi hỏi, hắn nói cho ngươi muốn tiến đánh nước ta, nhưng bây giờ hoàng đế này chưa hẳn biết hắn nói cho ngươi, nếu như biết được, chúng ta sợ là muốn đi đều đi không nổi à, bây giờ chỉ có tranh thủ thời gian về nước, đem việc này cáo chi bệ hạ, mới có thể làm tốt chu đáo chuẩn bị. Bây giờ Trung Nguyên vương triều khẳng định làm mưu đồ bí mật thật lâu, sợ là chiến tranh cần thiết vật tư đều đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể nổ trại xuất phát, mà bọn hắn Định An quốc còn không biết đâu, một khi đại quân nhập cảnh, khẳng định là muốn ném mất thành trì, dù sao điều binh không phải nói điều lập tức liền có thể dọn, mà nếu để cho Trung Nguyên vương triều đại quân tiến lên đến nội tuyến,
hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Định An công chúa suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý, chẳng qua là trong lòng rất nặng nề ngột ngạt, phảng phất một tòa núi lớn giống như ép ở trong lòng. Đại nhân, Định An công chúa cùng sứ thần đã ra khỏi thành rời đi. Dương Minh đến đây hồi báo.
Ừm.
Lâm Phàm gật gật đầu, phất phất tay, nhường Dương Minh tiếp tục bận rộn đi, còn hắn thì đi vào hoàng cung. Trong ngự thư phòng, hoàng đế thấy Lâm Phàm bưng chén trà, khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, không khỏi tò mò, ái khanh hôm nay vì chuyện gì cao hứng như thế? Lâm Phàm cười nói, bệ hạ, ta là muốn đến Định An quốc đem đại quân tập hợp tốt, tướng lĩnh đi vào tiền tuyến, bị ta một nồi cho diệt đi lúc, sẽ là dạng gì tình cảnh? Ấy. Hoàng đế than nhẹ một tiếng nói, ái khanh à, trước đời này liền chưa thấy qua giống ái khanh như vậy tự tin người, bất quá phần tự tin này cũng làm cho chấm đối Viễn Chinh Định An quốc tràn ngập lòng tin a. Viễn Chinh Định An quốc một trận có thể nói là liên lụy đến Trung Nguyên vương triều căn cơ, một khi thất bại, chính là vương triều từ thịnh chuyển suy bắt đầu. Bây giờ vương triều nội bộ nhìn như có chút rung chuyển, nhưng này chút rung chuyển chẳng qua là an ổn bắt đầu. Vinh quyền trở về, hoàng quyền tăng cường, điều động thống nhất đại đại tăng lên. Mấy trăm năm Tống gia môn phiệt thế gia bị dùng đơn giản nhất thô bạo thủ đoạn cho cưỡng ép trấn áp, ảnh hưởng là có ảnh hưởng, nhưng chỉ cần đem ảnh hưởng giải quyết hết, như vậy thì là ổn định. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng làm cho người xử lý các nơi thư viện tình huống. Sùng Văn thư viện chính là khai đao chọn lựa đầu tiên, sách khác viện đều không cùng Lâm Ái Khanh đối nghịch, liền này Sùng Văn thư viện chủ động nhảy ra, mà An Châu thư viện cũng không tệ, tự nhiên đến trọng điểm quan tâm. Lâm Phàm cười nói, vậy hạ, này một trận chiến thắng thua đã xác định, điện hạ chỉ cần phải suy nghĩ thật kỹ nên như thế nào đồng hóa Định An quốc bách tính, vẫn phải an bài quan viên trở nhập chú Định An quốc thành trì, địa bàn dễ dàng đạt được, liền là quản lý có chút khó, dĩ nhiên, ta cũng không có quản lý bản sự. Nếu là đổi lại cái khác người nói lời như vậy, hắn đã sớm cùng xem đồ đần giống như nhìn xem, nhưng lời này là theo Ái Khanh miệng bên trong nói ra ác, hắn là tin tưởng không nghi ngờ, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi ý nghĩ. Viễn Trinh chắc chắn có thể thành. Nửa tháng sau, triều đình, bách quan nhóm vẻ mặt rất là nghiêm túc, bọn hắn tựa hồ có biết được, nhưng hôm nay khác biệt, Tần Hướng người mặc chiến giáp, rõ ràng là muốn Viễn Trinh. Hoàng đế ho khan vài tiếng, nói, hôm nay tảo triều, chấm chỉ nói một việc, Lâm Ái Khanh đem xuất lĩnh 20 vạn đại quân Viễn Trinh Định An, trong triều các chức các bộ, nhất định phải toàn lực phối hợp Viễn Trinh chi quân, nếu ai bằng mặt không bằng lòng, chớ nên trách chấm không nể mặt mũi, đều nghe rõ chưa? Bách quan cùng kêu lên đường mới. Có chút quan viên nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt tràn ngập dị dạng chi sắc. Nói thật, lần này Viễn Trinh, có thể là Trung Nguyên vương triều mấy chục năm qua chưa bao giờ có một trận Viễn Trinh. Phụ hoàng, nhi thần chờ lệnh đi theo đại tướng quân cùng nhau tiến đến, nhi thần nguyện làm đại tướng quân trước chướng vệ binh. Nhị hoàng tử chủ động chờ lệnh nói. Đoạn thời gian trước bị thưởng 20 côn, đến bây giờ mới hơi dưỡng tốt điểm. Hắn không nghĩ tới cùng Sùng Văn thư viện đám kia con chó, hơi khách khí vài câu, liền bị bọn hắn bắn đi, mà phụ hoàng lại không nghe giải thích của hắn, trực tiếp liền thưởng hắn 20 côn. Hắn trong lòng ủy khuất khó chịu a, mặc dù hắn là có phá đổ Lâm tướng quân ý nghĩ, nhưng hắn chưa bao giờ đem ý tưởng này nói ra, cũng chưa từng cho thấy qua, chẳng phải gặp một thoáng Sùng Văn thư viện học sinh nha, có cần phải dạng này sao? Quấy rối, Lâm Ái Khanh chính là hành quân chiến tranh, liên quan đến quốc vận, ngươi đi làm gì? Muốn ngươi thủ vệ làm vệ binh. Ngươi cho chấm thành thành thật thật đợi ở kinh thành, thế nào đều không cho phép đi. Hoàng đế nổi giận nói. Thái phó cùng thái bảo trong lòng thở dài. Đối nhị hoàng tử hành vi, bọn hắn nói thật, thật có chút thất vọng a, có lúc sao có thể hồ đồ đến loại trình độ này đâu. Bị phụ hoàng một trầu quát lớn, nhị hoàng tử kéo đứng thẳng cái đầu, lùi qua một bên. Còn lại hoàng tử không có chút nào tồn tại cảm giác, giờ phút này cũng là nín cười. Nhường ngươi khoe khoang, bị dạy dỗ đi. Ái Khanh, lần này Viễn Trinh, ngươi cần phải bảo trọng thân thể, chớ có mệt nhọc, bất cứ chuyện gì ngươi tự nhiên định đoạt, không cần hỏi chớm. Hoàng đế nói ra. Đúng, bệ hạ. Lâm Phàm bây giờ thân là Thần Vũ đại tướng quân, võ quan phẩm giai đứng đầu, Viễn Trinh Định An quốc chính là thống soái tối cao, bất cứ chuyện gì đều do hắn làm chủ. Trong triều đám quan chức, từ đó lần Viễn Trinh cũng có thể nhìn ra, bệ hạ đối Thần Vũ đại tướng quân tín nhiệm trình độ đã siêu việt quân thần. Theo lý thuyết, theo quân nhất định phải an bài quân vụ cùng giám quân thái giám, đây đều là dùng tới giám sát thống soái, quyền thế cực lớn, có thể làm dự quân sự quyết sách. Nhưng bây giờ này chút toàn diện không có. Ái Khanh, chấp tự mình đưa ngươi ra khỏi thành. Hoàng đế nói ra. Được. Lâm Phàm gật đầu. Sau một hồi, nội thành dân chúng vây tụ tại đầu đường, ánh mắt nhìn về phía sắp Viễn Trinh Thần Vũ đại tướng quân, bây giờ dân chúng cũng biết triều đình phái quân Viễn Trinh. Chúc Thần Vũ đại tướng khả hoàn mà về. Dân chúng hô to. Lâm Phàm cười gật đầu. Khi đi tới cửa thành về sau, Lâm Phàm xoay người nói, "Vậy hạ, liền đi về trước đi, thần sẽ mau chóng kết thúc Viễn Trinh trở về." Ái Khanh muốn nhiều bảo trọng a. Hoàng đế lôi kéo Lâm Phàm tay, mọi loại không bỏ. "Vậy hạ yên tâm, thần sẽ nhiều bảo trọng, vậy hạ cũng muốn nhiều bảo trọng thân thể, liền đợi đến thần tin tức tốt đi." Lâm Phàm nói ra. "Tốt, chấm chờ lấy đây." Hoàng đế vừa cười vừa nói. Lâm Phàm nhìn về phía một bên, "Vương sử quan, ngươi khẳng định muốn theo quân mà đi?" "Xác định." Vương sử quan kiên định mà khẳng định nói. Lớn như vậy chiến dịch, hắn làm sao có thể không đi, thân là sử quan hắn, sớm đã đem sinh tử không để ý, đợi tại trong triều đình, mỗi ngày nhàm chán cực độ, chỉ có đi theo đại tướng quân mới có thể trải qua cái khác sử quan trôi trải qua không đến sự tình. Nhị hoàng tử nhỏ giọng cùng thái phó nói, "Lão sư, ngươi xem một chút, phụ hoàng đối Lâm tướng quân quan tâm, nhiều giống cha con, thật làm cho người hâm mộ." Ế ẩm ngữ khí, nhường thái phó đều chẳng muốn nhiều lời. "Điện hạ, chớ có nói bậy." Thái phó nhỏ giọng nói. Nhị hoàng tử nói, "Biết, bất quá lão sư, ngươi nói đại tướng quân lần này Viễn Trinh, phải cần bao lâu thời gian,
một năm rưỡi này nằm tóm lại muốn đi. Nếu như cần một năm nửa năm, đối nhị hoàng tử mà nói, đó không phải là cơ hội trời cho nha, đầy đủ hắn ở kinh thành thật tốt phát triển, lúc trước đại hoàng tử khi còn sống, hắn không có cách nào phát triển. Sau này đại hoàng tử được ban cho chết, thần vũ đại tướng quân lại tại, văn võ bá quan đối hắn e ngại chí cực, đến mức hắn phát triển ủng hộ hắn quan biên, cũng là có chút khó khăn. Nhưng bây giờ cơ hội tới, khẳng định phải nắm lấy mới được. Thái phó trầm tư một lát, nhỏ giọng nói, diệt quốc viễn chinh, nói ít đến 1 đến 3 năm lâu, đến tiếp sau tiếp tế càng là trọng yếu nhất, điện hạ nếu là muốn làm ra một ít chuyện, cũng là có thể ở phương diện này thử một lần. Nhị hoàng tử nghe nói, nội tâm nhảy lên. Ân, này cũng không tệ ý nghĩ. Lúc này, Lâm Phàm phất tay rời đi, quân đội đang tại phía trước chờ đợi. Tần Hướng đi theo tại Lâm Phàm bên người, nói, đại tướng quân, kinh doanh đại quân tại phía trước chờ, còn lại đại quân thì là lại ở Liêu Đông bên kia tập hợp. Ừm, Tần Hướng, lần này viễn chinh, đại bộ đội do ngươi điều nhiệm, bài binh bố trận sự tình liền từ ngươi cùng còn lại tướng lĩnh thương thảo. Lâm Phàm nói ra. Đại tướng quân, vậy ngài đâu? Tần Hướng sững sờ. Lâm Phàm nói, ta tự nhiên là để cho bọn họ lớn mở cửa sau, bắt giặc trước bắt vua, cho các ngươi dọn sạch trước mặt chướng ngại, còn có công thành tường đổ lợi khí, cũng không cần mang theo, chậm trễ hành trình. Tần Hướng nghe nói lời này, ngơ ngác nhìn Lâm Phàm, sau đó nói, đúng, mặt tướng hiểu rõ. Nếu là cái khác tướng lĩnh nghe nói, tuyệt đối sẽ kinh hô. Công thành tường đổ lợi khí đều không mang theo, đánh cái dám trận chiến a, có thể hay không đánh vào đến nội thành, vậy cũng là dựa vào những đồ chơi này cùng binh lính thương vong đổi lấy. Lúc này, Định An quốc bên kia, bởi vì Định An công chúa truyền về tin tức, trên triều đình bách quan đều gấp xoay quanh. Đông Thánh Vương càng là vẻ mặt nghiêm túc. Hắn không nghĩ tới, Trung Nguyên Vương triều rõ ràng phát sinh nhiều chuyện như vậy, vậy mà nghĩ đến viễn chinh Định An quốc. Tấu chương xong, chương 132, nửa ngày không đến, thành phá, 1, chương 132, nửa ngày không đến, thành phá, 1, bệ hạ, Trung Nguyên Vương triều lòng lang dạ thú, dám viễn chinh nước ta, như toàn chiếm đoạt cương thổ, quả thật si tâm vọng tưởng, không biết trời cao đất rộng. Một vị lao thần râu tóc đều dựng, tức giận như sấm. Trong điện chúng thần dồn dập gật đầu, quần tình xúc động phẫn nộ. Định An quốc mặc dù cương vực không kịp Trung Nguyên bao la, nhưng những năm gần đây thực lực quốc gia ngày lòng, dân phong thượng võ cũng sùng văn, binh lính thao luyện không ngừng, đều là bách chiến chi sư. Đông Thánh Vương sắc mặt tâm trầm, Long Bào hạ thủ trưởng nắm chặt lan can, chấm đem yêu mến nhất công chúa đưa đi hòa thân, đổi lấy đúng là như vậy nhục nhã, có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Ánh mắt của hắn như điện, quét nhìn quần thần, Định An tướng quân, ở đâu? Thần tại. Một vị uy vũ bất phàm võ quan đi ra, bệ hạ, thần nguyện lãnh binh đi tới chặn đánh Trung Nguyên vương triều, nhất định phải bọn hắn có đến mà không có về, đem bọn hắn đầu cho cắt bỏ. Chúc kinh quan mặt hướng Trung Nguyên, để cho bọn họ hiểu rõ, gan dám mạo phạm Định An quốc xuống chẳng là hạng gì thê thảm. Tốt, ái khanh có này hùng tâm, chấm lòng rất an ủi. Đông Thánh Vương vung tay háo hạ lệnh, mệnh ngươi lập tức điều khiển 5 vạn tinh binh, cố thủ Bạch Nham thành. Đúng, bệ hạ, thần sẽ làm đem bọn hắn ngăn cản tại biên cương bên ngoài. Định An tướng quân tự tin vạn phần nói. Bạch Nham thành là Định An biên cương hộ, cũng là chỗ mấu chốt nhất. Trung Nguyên Vương triều mong muốn tiến lên, liền nhất định phải bắt lại Bạch Nham thành, nhưng phàm bọn hắn dám can đảm đi vòng, chắc chắn muốn bọn hắn hiểu rõ, hậu cần bị cắt xuống chẳng là cái gì. Đông Thánh Vương nhìn về phía sứ thần, Trần Ái Khanh, lần này ngươi theo công chúa đi tới Trung Nguyên Vương triều, chứng kiến hết thảy, không ngại nói ra. Trần đại nhân không người ra khỏi hàng, khởi bẩm bệ hạ, thần quan trong Nguyên Vương triều, miệng cọp gan thỏ, nội ưu rất nặng, tần lễ một án liên lụy vô số võ quan, triều đình dung chuyển, cái kia thần vũ đại tướng quân Lâm Phạm, càng là ngang tàng đổ diệt chuyển thừa mấy trăm năm tống thị cả nhà, dẫn tới thiên hạ văn nhân chấn nộ, dùng ngòi bút làm vũ khí, hắn trong nước đã là mối nguy tứ phía, chỉ cần quân ta đón đầu thống kích khiến cho phải trả cái giá nặng nề, thần dám chắc chắn, chúng nguyên nhất định sinh nội loạn, tự sụp đổ. Lời vừa nói ra, cả triều văn võ đều sương vui mừng. Bây giờ này Trung Nguyên Vương triều tình huống, rõ ràng không có bọn hắn nghĩ tốt như vậy. Đều đến loại thời điểm này, còn muốn lấy viết trình, chẳng lẽ là nghị chuyện gì trong nước xung đột? Có thể nếu để cho bọn hắn trên chiến trường thất bại, vậy cái này xung đột đem triệt để bùng nổ, cản đều ngăn không được cái kia một loại. Định An tướng quân nói, vậy hạ, bây giờ Trung Nguyên Vương triều cử binh xâm phạm biên giới, thần cho rằng cũng là có thể cùng Mông Dã quốc tương thảo, để cho bọn họ xuất binh tiến đánh Trung Nguyên Vương triều, chắc hẳn coi như Trung Nguyên Vương triều có chuẩn bị, cũng sẽ lực bất tòng tâm. Đông Thánh Vương nuốt dâu trầm tư, trong mắt tinh quang lóe lên, Trần Ái Khanh, ngươi có nguyện đi Mông Dã thúc đẩy việc này? Thần muôn lần chết không chối tử. Tốt. Như thành công trở về, chấm nhất định không tiếc phong thưởng. Ra sức vì nước, chính là thần suốt đời mong muốn. Mấy ngày về sau, Liêu Đông đại doanh, cờ sĩ tế nhật, đao thương như lâm, các lộ đại quân hạo đã tập kết, khí tức nghiêm nghị xông thẳng lên trời. Trung quân trong lều lớn, chúng tướng đều tới. Mặt tướng tham kiến thần vũ đại tướng quân. Các nơi chạy tới tướng lĩnh quỳ một chân trên đất, tiếng chấn doanh trướng, mọi người nhìn trộm nhìn lại, nhưng thấy chủ vị phía trên, vị kia danh chấn thiên hạ thần vũ đại tướng quân mặc dù thần sắc bình tĩnh, lại tự có một cô bệ nghệ thiên hạ uy thế. Khó trách có thể đem Tần Lễ kéo xuống, càng là dùng lôi đỉnh thủ đoạn diệt đi Tống gia. Bọn hắn nghe nói thần vũ đại tướng quân thiên sinh thần lực, dũng quan thiên hạ, không người có thể địch. Đều đứng lên đi. Lâm Phàm nói. Các tướng lĩnh nhóm đứng dậy, cung kính đứng ở trong doanh trướng chờ đợi lấy tướng quân đến tiếp sau phát biểu. Bọn hắn bị theo các nơi điều nhiệm tới, tham dự lần này biên chinh, trong lòng hừng hực. Thân là võ quan, bọn hắn tự nhiên đều nghị kiến công lập nghiệp, nhưng Trung Nguyên Vương triều quá lâu không có chiến tranh. Dùng về phần bọn hắn thủy chung dậm chân tại chỗ, bây giờ viễn chinh Định An quốc chính là cơ hội của bọn hắn. Đại tướng quân, lần này viễn chinh Định An quốc, không biết tướng quân có gì cao kiến? Theo vị này tướng lĩnh hỏi ra lời nói này về sau, cái khác tướng lĩnh tự nhiên là tò mò nhìn về phía Lâm Phàm. Cao kiến,
Lâm Phàm cười nói, có gì cao kiến không cần hỏi ta, các ngươi hỏi Tần tướng quân là được, lần này viễn chinh bài binh bố trận đều do Tần tướng quân quyết định. Nghe nói lời này, các tướng lĩnh nội tâm hít vào khẩu hàn khí, bọn hắn có thể là biết Tần Hướng là con trai của Tần Lễ, không nghĩ tới chẳng những không có bị liên lụy, lại còn bị ủy thác trọng dụng. Không thể không nói, này Thần Vũ đại tướng quân độ lượng quả thật là lớn. Bội phục, thật sự là để cho người ta bội phục. Nếu để cho bọn hắn tại Thần Vũ đại tướng quân vị trí này, khẳng định là không làm được đến mức này. Tần Hướng nói, nhiều tại đại tướng quân tín nhiệm. Ừm, bây giờ đại quân tập hợp hoàn tất, cũng nên nổ trại lên đường, có bất kỳ ý tưởng gì đến lúc đó tại hành quân trên đường thương thảo, lương thực vật tư cung ứng, cần phải bắt kịp, không thể xảy ra vấn đề. Lâm Phàm nói ra. Đúng, đại tướng quân. Mấy ngày sau, đại quân đã ra trung nguyên biên cảnh, các tướng lĩnh nội tâm càng ngày càng ngưng trọng, bọn hắn cùng Tần tướng quân thương thảo thời điểm, Tần tướng quân vậy mà nói không cần mang khí giới công thành, này nghe bọn hắn cũng là một mặt ngộ. Này không có khí giới công thành như thế nào đánh hạ đầu quan? Nhưng Tần Hướng liền cho bọn hắn một câu, đây là đại tướng quân quyết định sự tình, các ngươi không cần hoài nghi, chỉ cần nghe theo đại tướng quân mệnh lệnh là được. Đối với cái này, bọn hắn mang nghi hoặc, theo quân đến bây giờ. Lúc này, bọn hắn cách xa nhau Bạch Nham thành cũng là 10 dặm đường, này là muốn đi vào Định An quốc đầu phải đối mặt thành trì, cũng là Định An quốc bố trí xuống trọng binh địa phương. Trong doanh trướng, Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó uống trà, Tần Hướng cùng một đám các tướng lĩnh thảo luận, ở đây ngoại trừ Lâm Phàm bên ngoài, đều là hành quân chiến tranh tay cử khôi. Tần tướng quân, Bạch Nham thành nhất định phải đánh hạ, bằng không một khi chúng ta đường vòng, phía sau viện trợ tất nhiên sẽ bị chặt đứt, đến lúc đó chúng ta đem thân hãm tuyệt cảnh. Đi qua nghe ngóng, lần này trấn thủ Bạch Nham thành thủ chính là Định An tướng quân, cái này người tại Định An quốc võ quan bên trong uy vọng cực cao, dù binh chi năng cũng không phải bình thường, mong muốn công phá sợ là hết sức gian nan a. Chẳng qua là bây giờ không có công thành lợi khí, này nên làm thế nào cho phải? Đối mặt các tướng lĩnh hỏi thăm, Tần Hướng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm, đại tướng quân, ngươi cảm thấy khi nào công thành? Ngày mai đi. Lâm Phàm đứng dậy hướng phía doanh trướng đi ra ngoài, các ngươi tiếp tục trò chuyện các ngươi, ta ra ngoài đi vòng một chút. Theo Lâm Phàm sau khi rời đi, còn không biết Lâm Phàm thủ đoạn, các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời cũng không phải nói cái gì tốt. Bọn hắn hiện tại là thật không nghĩ tới có thể có biện pháp nào, dù sao công liên tiếp thành lợi khí đều không mang theo, này loại hành quân chiến tranh phương thức, bọn hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cuối cùng, có tướng lĩnh nhịn không được nói, Tần tướng quân, chiến tranh không phải trò đùa, vừa mới đại tướng quân tại, ta không dám nói, nhưng bây giờ đại tướng quân rời đi, mặt tướng nhất định phải nói, đại tướng quân hắn đến cùng biết hay không chiến tranh a? Cũng không thể cầm các huynh đệ tính mệnh quấy rối a. Ngươi nói cái gì? Tần Hướng híp mắt, vẻ mặt lạnh dần, ngươi là đang chất vấn đại tướng quân quyết sách? Mặt tướng không dám. Tốt nhất không dám. Ta nói cho các ngươi biết, đại tướng quân quân lệnh chính là thiên, tuy là núi đao biển lửa, cũng muốn thẳng tiến không lùi, như lại để cho ta nghe được ai dám chỉ trích đại tướng quân. Hắn chậm rãi đè lại chuôi kiếm, sát khí nghiêm nghị, đừng trách quân ta pháp vô tình. Mặt tướng biết tội. Chúng tướng nghiêm nghị cúi đầu. Đối Tần Hướng mà nói, hắn ha có thể dung nhẫn người khác nghị luận đại tướng quân, nguyên bản hắn nên phải bị phụ thân ảnh hưởng, từ đó bị dính líu vào, nhưng đại tướng quân bất kể hiểm khích lúc trước, tín nhiệm hắn. Phần ân tình này, chỉ có thể máu chảy đầu rơi. Ngày kế tiếp, Bạch Nham ngoài thành, mặt đất rung động, thiên quân vạn mã như mây đen tiếp cận, khí tức nghiêm trương. 132, nửa ngày không đến, thành phá, 2, chương 132, nửa ngày không đến, thành phá, 2, nghị bao phủ hiện trường. Bạch Nham thành trên tường thành, Định An tướng quân xa nhìn phương xa, bụi đất tung bay, đại quân một mảnh đen kịt, tạo thành cảm giác gáp bách cực cường. Nhưng Định An tướng quân cũng là gặp qua sóng to gió lớn. Bây giờ ưu thế tại hắn bên này, đối mặt xoắn tới trung nguyên quân địch, hắn tơ không để vào mắt. Thủ thành cuộc chiến, ưu thế tại hắn. Coi như trung nguyên vương triều nỗ lực đau đớn đại giới, cũng chưa chắc có thể công phá. Tần tướng quân, Lâm Phàm nói, có mặt tướng, các ngươi chờ lấy, ta trước đi qua, sau đó đến phiên các ngươi. Lâm Phàm nói ra. Đúng, đại tướng quân. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Lâm Phàm đơn kỵ xuất trận, giả chiếu nện bước ung dung bộ pháp, bước qua đại địa, thẳng đến dưới thành. Tướng quân, bắn tên sao? Phó tướng bội hỏi. Không cần. Định An tướng quân đưa tay ngăn lại, khép mắt nhìn chăm chú, bản tướng muốn nhìn, hắn đến tột cùng nghĩ chơi trò xếp gì? Định An tướng quân rất là nghi hoặc. Chẳng lẽ là trước thành khiêu chiến, nghĩ để cho bọn họ ra khỏi thành? Nếu như là ý nghĩ như vậy, khả năng này phải thất vọng, loại hành vi ngu xuẩn này là tuyệt đối sẽ không phát sinh ở trên người hắn. Mà hắn phát hiện trung nguyên trong quân địch tình huống có chút không đúng, hắn vậy mà không nhìn thấy khí giới công thành, không có những đồ chơi này, đối phương muốn như thế nào công thành? Nói thật, hắn còn thật không nghĩ tới. Trái lại Tần Hướng bên này, tướng lĩnh cùng binh lính nhóm mắt không chấp nhìn lấy tình huống trước mắt. Một vị tướng lĩnh nói, Tần tướng quân, đại tướng quân hắn đây là muốn làm gì? Nhìn xem là được. Tần Hướng sau khi trả lời, liền không nói thêm gì nữa. Hắn làm sao biết đại tướng quân đây là muốn làm gì? Ngược lại nhìn xem chính là, dù sao đại tướng quân đều nói rồi, để cho bọn họ chờ lấy. Cũng là một bên vương sử quan tự lẩm bẩm, chẳng lẽ đại tướng quân lại muốn tái hiện ngày đó tình cảnh sao? Tần Hướng nói, vương đại nhân, ngươi nói ngày đó tình cảnh là cái gì? Vương sử quan lạnh nhạt nói, nhìn xem là được. Tần Hướng. Lúc này, Lâm Phàm cưới giả chiếu chậm rãi đi vào dưới tường thành, ngẩng đầu nhìn về phía trận địa sẵn sàng đón quân địch Định An quốc tướng sĩ, lộ ra giống như cười mà không phải cười đủ cười. Định An tướng quân trầm giọng nói, người đến người nào, xương tên ra. Trung Nguyên vương triều Thần Vũ đại tướng quân Lâm Phàm. Lâm Phàm nói ra. Biết được thân phận của đối phương về sau, Định An tướng quân con ngươi hơi hơi co lại thả, lộ ra vẻ khiếp sợ, rõ ràng không nghĩ tới, thân là đại quân thống soái,
vậy mà dám can đảm đơn thương độc mã xuất hiện tại dưới tường thành, chẳng lẽ không sợ bị bắn chết? Định An tướng quân tức giận nói, nguyên lai là Trung Nguyên Vương triều đại tướng quân, ngươi cũng là thật to gan, vậy mà dám can đảm đơn thương độc mã tới, ngươi coi như thật không sợ bị vạn tiễn xuyên tâm sao? Lâm Phàm tung người xuống ngựa, không có để ý đối phương nói lời, mà là ung dung không đội, từng bước một hướng phía tường thành đi đến. Hắn cử động như vậy kinh hãi Định An tướng quân có chút không biết làm sao, hoàn toàn xem không hiểu đối phương mạch suy nghĩ. Lâm Phàm nắm đấm, nhẹ nhàng đụng hướng tường thành, lập tức lại chậm rãi rụt tay lại. Một màn này nhường Định An tướng quân nhịn không được cười to nói, hài hước, ngươi đây là đang làm gì? Vẫn là nói ngươi nghĩ dùng nắm đấm phá vỡ Bạch Nham thành tường thành? Ta nhìn ngươi đúng là si tâm nằm mơ. Nguyên lai truyền ngôn quả thật không thể tin, cái gì dũng mãnh phi thường thiên hạ thần vũ đại tướng quân, ta xem ngươi chính là đầu óc có bệnh, liền người như ngươi đều có thể làm đại tướng quân, ta xem này Trung Nguyên Vương triều quả thật là không ai có thể dùng. Ha ha ha. Định An tướng quân cười lớn. Trên tường thành binh lính nhóm cũng là không nhịn được cười lớn lấy. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển. Kịch liệt tiếng nổ vang rền vang vọng. Dạng này động tĩnh trong nháy mắt đem tất cả mọi người cho bị khiếp sợ, tất cả mọi người đồng loạt trừng trong mắt nhìn xem, chỉ thấy tường thành tường gạch rạn nứt, vết rạn như là mạng nện giống như, lít nha lít nhít lan tràn. Lập tức, ầm ầm. Tường thành sụp đổ, đá vụn cục gạch rơi xuống, đứng ở phía trên một chút binh lính kêu thảm, bị dìm ngập. Tĩnh. An tĩnh đến cực hạn. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Có người bớt mắt, có người quất lấy miệng, có người hung hăng bóp lấy cánh tay, chỉ cảm thấy đây là tại nằm mơ, tuyệt đối không phải chân thực. Theo cho tàn tiêu tán, Lâm Phàm thân ảnh hiện lộ ra, ngẩng đầu nhìn về phía một bên trên tường thành, cười, cho lão tử tiếp tục cười a. Định An tướng quân bờ môi khẽ run, ánh mắt đờ đẫn nhìn. Hắn không tin sẽ là như thế này, mà Định Gia An quốc binh lính nhóm cũng giống như thế, bọn hắn khi nào gặp qua cảnh tượng như vậy, chỉ cảm thấy này đã tuyệt không phải người có thể làm ra. Trái lại Tần Hướng bên này, chúng tướng sĩ vẻ mặt cùng Định An quốc các tướng sĩ vẻ mặt không sai biệt lắm, đều là gương mặt ngốc trệ. Cái này thật sự là người có thể làm được sao? Một vị tướng lĩnh tự mình lẩm bẩm. Liêu Đông Trương tổng binh cả kinh nói, cái này là thần vũ đại tướng quân dũng mãnh phi thường sao? Tần Hướng nói, ta hiện tại xem như triệt để hiểu rõ, vì sao không cần mang theo công thành lợi khí, liền tình huống này còn cần cái giam a? Trung trung điệp điệp binh lính nhóm đều sẽ một màn này nhìn ở trong mắt, máu trong cơ thể sôi trào. Đó là bọn họ thần vũ đại tướng quân, bây giờ thần vũ đại tướng quân biểu hiện ra lực lượng, đem bọn hắn cho thật sâu chấn động, trong chốc lát sĩ khí phóng đại. Muốn nói duy nhất bình tĩnh chính là người nào? Tất nhiên là Vương Sự Quan. Trước mắt một màn khiến cho hắn nâng bút ghi chép. Định An quốc tướng quân mở miệng khiêu khích thần vũ đại tướng quân chấn nộ, đứng dưới tường thành, một quyền vung ra, như thiên băng địa liệt, tường thành sụp đổ, vững như thành đồng Bạch Nham thành bị kéo xuống lớn như vậy, lỗ hổng ghi chép tự nhiên là chi tiết ghi chép. Đến mức người hậu thế sẽ không tin tưởng, cũng không phải là chuyện của hắn. Ngược lại hắn chỉ cần nhớ kỹ là được. Lúc này, Lâm Phàm dẫn theo côn sắt dậm trên phế tích đá vụn, hướng phía bên trong đi đến, Định An tướng quân trong nháy mắt lấy lại tinh thần, hét lớn, giết hắn. Lập tức, đại lượng binh lính hướng phía Lâm Phàm xung phong tới. Nhưng trong thành, không giống như là tại bên ngoài bình nguyên chiến trường, người trên người, có thể vọt tới Lâm Phàm trước mặt binh lính số lượng rất ít. Ầm. Lâm Phàm một côn vung ra, tiếng nổ vang rền không ngừng, tạo thành uy thế tương đương khủng bố, cầm đầu vọt tới một đám binh lính trực tiếp bị một côn quét bay, bay ngược thân thể càng là cuốn theo lấy kinh người lực trùng kích, đụng ngã lăn không biết nhiều ít binh lính. Một đường quét ngang. Lâm Phàm dư quang thủy chung nhìn chăm chú lấy trên tường thành Định An tướng quân, ở trung quanh binh sĩ hộ tổng dưới, muốn rời khỏi tường thành. Rõ ràng, hắn hiện tại bộc phát ra vũ lực đã triệt để đem đối phương cho sợ choáng váng. Đúng như là Lâm Phàm suy nghĩ một dạng. Lúc này Định An tướng quân đầu góc trống rỗng, hỗn loạn đến cực hạn. Hắn phòng quân nhiều năm, không biết đã trải qua nhiều ít sự tình, đối binh pháp càng là thuận nằm lòng, dù cho đối mặt Trung Nguyên Vương triều quân thần tần lễ, hắn cũng tự nhận là tại binh pháp chi đạo bên trên không thua bao nhiêu. Nhưng ai có thể nghĩ tới, còn có thể có dạng này công thành chi pháp. Một quyền oanh sập tường thành. Tinh binh binh lính ngăn không được đường đi của hắn, thậm chí liền góc áo của hắn đều không chiếm được. Bên người phó tướng nhắc nhở hắn, nơi này không thể ở lại lâu, tường thành đã phá. Nội thành binh lính căn bản ngăn không được Trung Nguyên Vương triều đại quân, chỉ có thể thoát đi nơi này, trọng chỉnh đội ngũ. Định An tướng quân cảm thấy lời này có phần có đạo lý. Ngay tại hắn muốn chạy thời điểm, chỉ thấy bị binh lính vây quanh Lâm Phàm, đột nhiên nhảy vọt mà lên, nhảy ra thế nhân vô pháp đạt tới độ cao. Tại trong tầm mắt của hắn, đạo thân ảnh này chẳng biết tại sao lộ ra đến vô cùng cao lớn, để cho người ta nhìn liền tâm sinh kính sợ. Phình một tiếng, Lâm Phàm rơi xuống Định An tướng quân trước mặt, bên cạnh hắn phó tướng vừa muốn động thủ, chỉ thấy Lâm Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn, một trường đẩy ra, phình một tiếng, phó tướng tựa như cùng đạn pháo giống như trực tiếp bay ngược mà ra. Định An tướng quân chỉ cảm thấy hô hấp có chút gấp rút, mồ hôi lạnh trên trán tỏa ra, nuốt một ngụm nước bọt. Bản tướng quân hỏi ngươi, vừa mới cười chính là không phải hết sức thoải mái. Lâm Phàm hỏi. Đối mặt hỏi thăm, Định An tướng quân trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Lạch cạch. Lâm Phàm một bàn tay bắt lấy đầu của đối phương, đi đến rìa, đem hắn giơ cao trong tay, xem hướng phía dưới binh lính, tức giận nói, tướng quân của chương 132, nửa ngày không đến, thành phá, 3, chương 132, nửa ngày không đến, thành phá, 3, các ngươi đã bị ta lấy dưới, không muốn chết liền để xuống cho ta vũ khí đầu hàng. Dứt lời, binh lính nhóm hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt hiện hiện vẻ hoảng sợ. Định An tướng quân không có e ngại, mà là quát, các ngươi thất thần làm gì, cầm vũ khí lên, cho bản tướng quân giết, ta có thể chết, nhưng các ngươi không thể sợ. Nói xong, hắn phẫn nộ nhìn về phía Lâm Phàm,
ngươi cảm thấy chúng ta Định An quốc các tướng sĩ lại là sợ chết thế hệ nhà, ngươi đừng vọng tưởng bắt được ta, liền có thể nhường các tướng sĩ đầu hàng, ngươi đây không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ. Có lẽ là Định An tướng quân theo như lời nói khích lệ đến bọn hắn. Lâm vào ngắn ngủi hoảng sợ binh lính nhóm giống giận, cầm vũ khí lên hướng phía Lâm Phàm xung phong tới. Được rồi, vậy liền cùng các ngươi nóng người tốt. Lâm Phàm năm ngón tay hơi hơi thu lực, phình một tiếng, Định An tướng quân đầu liền cùng dưa hấu giống như, trực tiếp nổ bể ra, này đột nhiên phát sinh khủng bố một màn, đem vừa mới thật vất vả lấy hết dũng khí binh lính nhóm làm cho sợ hãi. Nhưng lần này, không phải bọn hắn hướng phía Lâm Phàm bỏ tới, mà là Lâm Phàm dẫn theo côn sắt hướng phía bọn hắn xung phong mà đi. Trong chốc lát, nội thành thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, trong không khí khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi. Nội thành dân chúng dồn dập tránh trong nhà, không dám ra ngoài, nghe bên ngoài trận trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, liền dọa đến bọn hắn run như cây sấy, có trực tiếp tránh ở gầm rừng dưới, bị dọa run lẩy bẩy. Tần Hướng một mực chờ đợi, nghe tới nội thành truyền đến đại tướng quân thanh âm sau. Công thành. Áo giáp bộ binh tiến lên, các tướng sĩ gào thét lớn, thanh âm đinh tai nhức óc, vang tận mây xanh. Không có bất kỳ cái gì chật vật công thành quá trình, chỉ có theo đại tướng quân mở ra con đường tiến lên. Nguyên bản Định An quốc sĩ tốt nhóm liền bị Lâm Phàm lôi đình thủ đoạn, dọa đến hồn phi phách tán, bây giờ nghe được đại quân tiến lên thanh âm, sĩ khí thấp thỏm đến cực hạn, còn sót lại lòng phản kháng không còn sót lại chút gì. Chạy a, chạy mau a. Binh lính nhóm phát hiện các tướng quân chết thảm, trong lòng phòng tuyến triệt để sụp đổ. Nghiễm nhiên không có bất luận cái gì phản kháng ý nghĩ. Nửa ngày không đến, Định An biên cương hộ Bạch Nam thành bị công phá. Thu binh mấy bạn, thương vong càng là không ít. Tần Hướng nhìn cả người tản ra khí tức nghiêm nghị đại tướng quân, trong lòng kính sợ, đại tướng quân, hàng quân hai vạn, còn có thật nhiều đã thoát đi, chẳng biết đi đâu. Hắn đem kiểm kê sau tình huống chi tiết hồi báo. Lâm Phàm ân một tiếng, gật gật đầu, một bên lau sạch lấy côn sắt, vừa nói, phủ khố, kho vũ khí, kho lúa những địa phương này đều chiếm lĩnh sao? Đã phái binh lính chiếm lĩnh. Đầu đường cuối ngõ, những cái kia tàn binh có hay không thanh lý kết thúc? Đã tại thanh lý, nhưng hẳn không có quân địch sẽ tranh giấu ở chỗ này. Tần Hướng nói ra. Lâm Phàm nói, gián tiếp thông cáo, thanh minh quân kỷ, cấm chỉ cướp bóc giết, kẻ trái lệnh trạm. Đúng, đại tướng quân. Tần Hướng gật đầu. Bây giờ Bạch Nham thành bị đánh hạ, có thể nói Trung Nguyên Vương triều trôi này lợi kiếm đã thật sâu cắm ở Định An quốc yếu hại, đem nơi này xem như căn cứ địa, hậu cần tiếp tế liền không là vấn đề. Nhưng mà vào lúc này, Liêu Đông Trương tổng binh áp lấy Bạch Nham thành quan viên đến đây, nơi đó quan viên có thể nói triệt để mắt trợn tròn, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới Bạch Nham thành vậy mà lại nhanh như vậy liền bị công phá. Này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Trương tổng binh cung kính nói, đại tướng quân, cái này người là Bạch Nham thành huyện lệnh Triệu Khai. Bây giờ Trương tổng binh đối đại tướng quân kính sợ đã đạt đến cực hạn, đáng sợ, thật thật đáng sợ, này đã tuyệt không phải người có thể làm được. Hành quân chiến tranh, công thành đoạt đất, tại trong sự nhận thức của hắn, 20 vạn đại quân mong muốn công phá Bạch Nham thành có thể nói độ khó cực lớn, không, có mấy tháng công phu, căn bản không có khả năng đánh hạ đến, coi như thật đánh hạ đến, cũng tuyệt đối là thương vong vô số. Nhưng ai có thể nghĩ tới, vẹn vẹn thời gian nửa ngày, này Bạch Nham thành liền bị bắt rồi. Từ cổ chí kim, chưa từng có qua tình huống như vậy. Muốn nói hiện tại bận rộn nhất chính là người nào, tất nhiên là Vương Sử Quan, theo vào thành về sau, hắn bút liền không có dừng lại qua, thao thao bất tuyệt, liên miên không ngừng, cũng không biết đang viết cái gì. Ngược lại viết rất nhiều. Lâm Phàm đi đến Triệu Khai trước mặt, mở miệng nói, "Triệu huyện lệnh, ngươi có nguyện hàng?" Tóc hai bù xù, chật vật không nhìn Triệu Khai không phục ngẩng đầu, nộ bùng khoát rơi tóc dài, ngạo nghễ nói, "Trung Nguyên tập nhân, ta Triệu Khai là Định An quốc Đông Thánh Vương Khâm Điểm tiến sĩ, các ngươi vọng tưởng để cho ta cho các ngươi bán mạng." Nam mơ. Triệu Khai kiên cường vô cùng. Hắn âm thầm tính toán, lần này khẳng khái phân trần, đối phương chắc chắn hứa dùng quan to lộc hậu, liên tục chiêu hàng, đến lúc đó hắn miễn cưỡng nữa đáp ứng, đã tên đầy đủ thiết, lại bảo đảm tính mệnh. Đơn giản liền là một mũi tên trúng hai con nhạn. A Lâm Phàm phất phất tay, kéo xuống, chặt. Dứt lời, hai cái binh lính liền lôi kéo Triệu Khai rời đi, mà lúc này Triệu Khai triệt để bối rối, này cùng hắn nghĩ không giống nhau, bản quan biểu hiện kiên cường điểm, ngươi không nên hứa hẹn điểm chỗ tốt, sau đó ta tại miễn cưỡng đồng ý tiếp nhận đầu hàng sao? Ngươi đến dựa theo quá trình tới a, chờ một chút. Đại tướng quân chấm đã. Triệu Khai vẻ mặt đột biến, cuốn bít hô, ta nguyện hàng, ta chân tâm nguyện hàng a. Lâm Phàm không cho Triệu Khai cơ hội, phất phất tay, trực tiếp chặt. Hắn thường thường chỉ thích cho người ta một cơ hội, bỏ lỡ liền bỏ qua. Tần Hướng nói, đại tướng quân, bây giờ chúng ta đã bắt lại Bạch Nham thành, nhưng dân chúng trong thành chắc chắn có mong muốn phản kháng, vì kế hoạch hôm nay nhất định phải trong thành tìm một vị người đức cao vọng trọng, nhường kỳ chủ cầm toàn cục, ổn định thế cục. Ừm. Lâm Phàm tán đồng nói, việc này giao cho ngươi đi làm, trong thông báo cho ta làm chủ, cho Bạch Nham thành miễn thuế 3 năm, mở kho phát thóc, cứu tế dân nghèo. Đúng, đại tướng quân. Tần Hướng đáp. Hắn biết đây là đại tướng quân dùng chỗ tốt lôi kéo Bạch Nham thành bất tính, nghĩ đến tiêu trừ bọn hắn chống cự cảm xúc, dù sao Bạch Nham thành là môn hộ, đại quân đi sâu phúc địa, nhất định phải cam đoan hậu cần ổn định. Mà cùng lúc đó, chiến báo cũng tốc độ cao hướng Trung Nguyên Vương triều bên kia truyền lại. Bây giờ, Bạch Nham thành dân chúng lòng người bàng hoàng, trong nhà có thanh niên trai tráng đều đợi trong nhà, cầm trong tay cái quốc chờ công cụ, đem vợ con già trẻ hộ tại sau lưng, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa lớn. Bọn hắn lo lắng nhất liền là quân địch phá cửa mà vào, tổn thương đến người nhà của bọn hắn. Nhưng chờ a chờ, lại phát hiện một điểm động tĩnh đều không có. Không biết bao lâu, bên ngoài truyền đến thanh âm, cẩn thận nghe, giống như nói là Trung Nguyên Vương triều chi sư, sẽ không cướp bóc giết, sẽ không tổn thương bình dân bách tính, về sau các ngươi đều là Trung Nguyên Vương triều con dân các loại. Lời nói này đối dân chúng địa phương nhóm mà nói,
vẫn còn có chút khó mà tin được. Bọn hắn không có tin tưởng, vẫn như cũ tránh trong nhà. Ngày kế tiếp, cuối cùng có bách tính lén lút theo trong nhà ra tới, không như trong tưởng tượng rối bời sự tình phát sinh, cũng không như trong tưởng tượng cướp bóc đốt giết sự tình, hết thảy đều hết sức yên tĩnh. Có bách tính phát hiện đường đi ngoại trừ không có người nào bên ngoài, hết thảy đều như thường. Chẳng qua là trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cũng không tiêu tán. Hơi hơi hít một hơi, vẫn có thể ngửi được cái kia nồng đậm mùi máu tươi. Tại Lâm Phàm xuất lĩnh đại quân vào thành về sau, liền đem quanh mình thi thể toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, duy nhất không có thanh lý liền là cái kia banh sập tường thành. Dần dần, lục tục ngo ngoe có bách tính từ trong nhà ra tới, nhưng bọn hắn chỉ dám đợi trước cửa nhà phụ cận, hơi có động tĩnh, tựa như cùng chim sợ cảnh cong giống như. Đột nhiên, có tiếng bước chân dày đặc truyền đến. Nghe được thanh âm, dân chúng tranh thủ thời gian chạy về đến trong nhà, vén mở cửa sổ một góc, hướng phía đường đi nhìn lại, chỉ thấy một vị sau lưng lão giả đi theo một đám người. Nhìn kỹ, a, đây không phải nội thành uy vọng khá cao trùng tên tiên sinh sao? Vị này trùng tên lão tiên sinh trong thành uy vọng cao, môn hạ học sinh rất nhiều. Các vị các phụ lão hương thần, Trung Nguyên Vương sư không phải tạp phỉ, bọn hắn không thương tổn dân, không nhiều dân, còn mở kho phát thóc, cứu tế dân nghèo, đều đi ra đi, không có chuyện gì. Trùng tên tiên sinh thanh âm khàn khàn hô to lấy. Trốn ở trong phòng dân chúng, không biết như thế nào cho chương 132, nửa ngày không đến, thành phá, 4, chương 132, nửa ngày không đến, thành phá, 4, phải, cũng không biết có nên hay không tin tưởng đối phương nói lời, nhưng nghĩ tới trùng tên tiên sinh uy vọng cao như vậy, hẳn là sẽ không lừa bọn họ. Rất nhanh, liền có gan lớn bách tính theo trong nhà đi ra. Phương xa, Lâm Phàm đám người đứng tại lầu các bên trên, nhìn phía trước tình huống. Tướng quân, các tướng sĩ đều đã chỉnh đốn không sai biệt lắm, đến lúc đó lưu lại một số người tại Bạch Nham thành là được, đại quân khi nào tiếp tục tiến lên? Tần Hướng hỏi. Lâm Phàm nói, đừng hỏi ta, đều nói rồi do ngươi phụ trách. Tần Hướng nói, bây giờ Định An quốc đạo thứ nhất phòng tuyến đã bị chúng ta kéo xuống, mà này đạo thứ hai phòng tuyến liền là Ô Cốt thành, đây là thông hướng Định An quốc con đường duy nhất, thành này là sơn thành, dễ thủ khó công, muốn đi vào Định An quốc quốc đô, liền nhất định phải xuyên qua thành này. Tại ta chỗ này không có dễ thủ khó công thành, bây giờ trước hết đem Bạch Nham thành ổn định lại, ta dặn dò ngươi sự tình, nhất định phải chuyển xuống tiếp, binh lính không thể nhiều dân, có nghe hay không? Lâm Phàm nói ra. Đại tướng quân yên tâm, mặt tướng đã dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi, tuyệt đối sẽ không có binh lính phạm sai lầm. Tần Hướng lời thề son sắt bảo đảm nói. Vậy thì tốt. Bọn hắn lần này viễn chinh là muốn đem Định An quốc bản đồ đặt vào đến Trung Nguyên, nhất định phải an ổn tốt nguyên bách tính, nếu như không trông giữ mặc cho lấy binh lính nhóm cướp bóc đốt giết, tất nhiên sẽ kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, đến lúc đó ảnh hưởng quá lớn. Lúc này, dân chúng trong thành nhóm thấy được thông cáo, cũng nhìn thấy cái kia phá vỡ tường thành, rất nhiều bách tính vây tụ tại hiện trường, ngốc ngốc nhìn lấy một màn trước mắt. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, này phá vỡ tường thành đến cùng là làm được bằng cách nào. Lúc đó bọn hắn giống như chẳng qua là nghe được đất rung núi chuyển tiếng vang, sau đó liền không có sau đó. Mấy ngày sau, Ô Cốt thành. Nơi này thủ tướng đứng tại trên tường thành, thần sắc nghiêm túc nhìn chăm chú phương xa, một bên phó tướng nói, tướng quân, Bạch Nham thành là từ Định An tướng quân thủ thành, dùng ti trước đến xem, Trung Nguyên Vương triều sợ là rất khó công phá, nói không chừng bây giờ thương vong nghiêm trọng, đã có lui binh ý nghĩa. Thủ tướng nói, ừm, nói là như vậy, nhưng một trận không thể chủ quan, thành bên trong quân coi giữ chỉ có 8.000, nếu như Bạch Nham thành một phần bạn bị công phá, vậy chúng ta chỉ có thể dựa vào 8.000 quân coi giữ, đem bọn hắn ngăn cản tại bên ngoài. Phó tướng nói, tướng quân, Ô Cốt thành không giống với địa phương khác, duy nhất con đường nhỏ hẹp, khó mà dung nạp quá nhiều người công kích, bọn hắn mong muốn công thành liền phải dựa vào khí giới công thành, nhưng này chút cỡ lớn thiết bị là rất khó vận chuyển đến dưới thành, tại ti trước xem ra, trên đời này còn không có ai có thể công phá chúng ta Ô Cốt thành. Đột nhiên, phương xa xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Tình huống này trong nháy mắt nhường thủ tướng ngưng trọng lên, phó tướng hô lớn nói, địch tập, kéo cung bắn tên. Đầu tướng trong nháy mắt dương cung bạc kiếm, vô số dây cung kéo căng, lập loè hàn quang bó mũi tên nhắm ngay phía dưới thân ảnh. Chờ một chút, thủ sẽ thấy đám kia vọt tới binh sĩ trang phục lúc, đội vàng ngăn lại, đây không phải là bọn hắn Định An quốc sĩ tốt trang phục sao? Nhưng hắn vẫn là hết sức cảnh giác, để phòng đây là quân địch cố ý làm âm mưu, thay đổi trang phục của bọn hắn, sau đó giả vờ là bọn hắn người, hống lừa bọn họ mở cửa thành ra. Dừng lại, thủ tướng lớn tiếng hô hào, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, đám này binh lính không ngừng hướng phía cửa thành bên này tới gần. Thủ tướng túm lấy cường cung, một tiễn phá không, hưu lính tại cầm đầu binh lính chân trước khoảng tất chỗ. Binh lính nhóm dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía tường thành, la lớn, tướng quân, mở cửa thành a. Thủ tướng nói, các ngươi là từ đâu tới? Tướng quân, chúng ta là theo Bạch Nham thành tới. Thủ tướng nhíu mày, các ngươi không tại Bạch Nham thành thủ lấy, chạy đến nơi đây làm gì? Vẫn là nói các ngươi muốn làm đạo binh, nếu như các ngươi muốn làm đạo binh, bản tướng quân cần phải hạ lệnh bắn tên. Tướng quân, Bạch Nham thành đã mất đi. Cái kia binh lính thanh âm khàn giọng, mang theo tiếng khóc nức nở, Định An tướng quân hắn chết trận. Cái gì? Thủ tướng nghe nói lời này, vẻ mặt đông nhiên đại biến, tức giận quát lớn, nói bậy nói bạn, Bạch Nham thành 5 vạn đại quân thủ thành, làm sao có thể bị công phá? Binh lính nói, tướng quân, chính xác 100% a, Trung Nguyên Vương triều cái kia thần vũ đại tướng quân không phải người, hắn một quyền liền đem Bạch Nham thành tường thành cho đánh nát, một người liền giết chúng ta quân lính tăng dã, nếu không phải chúng ta chạy rất nhanh, chỉ sợ đều phải bàn giao ở nơi đó a. Hoang đường. Thủ tướng giận quá thành cười, một quyền phá thành. Ngươi làm bản tướng quân là 3 tuổi hài đồng hay sao? Nói, các ngươi đến tụt cùng là ai phái tới gian tế? Hắn thấy này căn bản không có khả năng. Cái gì một quyền oanh mở tường thành? Thật coi hắn là đồ đần hay sao?
"Tướng quân, tướng quân, chúng ta câu câu là thật à? Trong lúc này Nguyên Vương Triệu Thần Vũ đại tướng quân làm thật không phải là người a?" Đối Đào Vong ra tới binh lính mà nói, bọn hắn trong đầu nghĩ đến hình ảnh kia, liền cảm thấy vô cùng kinh khủng. Đối phương như là manh thu giống như, chỉ thấy huyết nhục văng tung tóe, tiêu rên khắp đồng, thật không ai cả nổi. Phó tướng trầm giọng nói, "Tướng quân, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Phía dưới này người có thể hay không tin?" Thủ tướng nói, "Không thể thả tiền đến, nội thành quân coi giữ chỉ có 8000, này chút binh lính nói ít mấy ngàn, một khi vào thành, một phần vạn nếu thật là quân địch ngụy trang, hậu quả khó mà lường được." Phó tướng gật đầu, "Tướng quân nói không sai. Hiện tại bọn hắn thân phận khó mà biết rõ ràng, huống hồ bây giờ là trọng yếu thời khắc, mệnh lệnh của hắn liền là giữ vững ố cốt thành, tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ vấn đề." Thủ tướng nói, "Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, các ngươi từ đâu tới, liền cho ta chạy về chỗ đó, nếu như còn ở nơi này lưu lại, đừng trách bản tướng quân vô tình. Người tới, kéo cung lên tiễn, nếu như bọn hắn còn không đi, liền cho ta bắn tên." Soạt. Tường thành binh lính nhóm kéo cung nhắm chuẩn phía dưới. Thật vất vả Đào Vong tới đây binh lính nhóm, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, "Đại tướng quân, xin thương xót, để cho chúng ta đi vào đi, chúng ta thật không có cách nào chạy." Đối mặt đám này binh lính nhóm khổ sở cầu khẩn, thủ tướng không động dung chút nào. "Bán tên." Thủ tướng đột nhiên phất tay, giờ này khắc này, tình nguyện giết nhầm, cũng tuyệt không thể bỏ mặc một người vào thành. Phốc phốc, phốc phốc. Trong chớp mắt, liền có hơn 10 vị binh lính bị bắn giết, tình huống như vậy dọa đến tan vỡ binh nhóm thất kinh, liền ba đái cổn trở về chạy, bọn hắn sợ hãi trở về trên đường gặp được Trung Nguyên Vương triều quân đội. Sau một hồi, theo đám này binh lính thoát đi về sau, thủ tướng nói, "Đi, để cho người ta lập tức dọc theo đường tìm hiểu tình huống, nhìn một chút Bạch Nham thành tình huống bên kia đến cùng như thế nào." "Đúng, tướng quân." Mấy ngày sau, kinh thành, triều đình, báo, tiền tuyến chiến báo. Người mang tin tức đội vàng chạy đến trong điện, đang thương thảo chính sự hoàng đế, đột nhiên đứng dậy, nhanh đem chiến báo đưa tới. Ái Khanh viện trinh sắp nửa tháng, cho đến trước mắt, chỉ có trước mắt này phong chiến báo đưa tới. Bách quan nhóm mắt không chớp nhìn xem bệ hạ. Tuy nói vô pháp biết được trong chiến báo nội dung, nhưng có thể theo bệ hạ vẻ mặt phân tích, trong chiến báo cho là tốt là xấu. Hoàng đế bày ra chiến báo, không kịp chờ đợi nhìn xem, làm xem xong hết thảy nội dung thời điểm. "Ha ha ha ha." Hoàng đế cười lớn, "Tốt, Ái Khanh không hổ là chấm Ái Khanh a, không nghĩ tới vậy mà đã dẹp xong Bạch Nham thành, đem Định An quốc thứ một đường vết rách cho xé mở." Bách quan nhóm nghe nói lời này, dồn dập lộ ra vẻ khiếp sợ. "A, vừa mới qua đi bao lâu, vậy mà dẹp xong Bạch Nham thành?" Tuy nói bọn hắn không có đánh qua trận chiến, nhưng đối Bạch Nham thành tình huống bên kia vẫn là có hiểu biết, tuy nói Thần Vũ đại tướng quân dũng mãnh phi thường thiên hạ, có thể nghĩ muốn công phá, ít nhất cần một tháng lâu đi. Nhưng cho tới bây giờ, lúc này mới mấy ngày a. Hoàng đế nói, "Các vị Ái Khanh, đều xem thật kỹ một chút trong lúc này cho, Trẫm Thần Vũ đại tướng quân nửa ngày công phá thành trì, đại quân vào ở, tiếp theo chiến liền là Ô Cốt thành, Ái Khanh cùng Trẫm cam đoan, không dùng đến mấy ngày, liền có thể đem Ô Cốt thành bắt lại, chỉ muốn bắt lại này tòa thành, như vậy Định An quốc cũng chính là cái thất gỗ bện trẻ thì cá." Theo Vương Công Công đem chiến báo hướng xuống mặt truyền lại, đám quan chức tụ lại tại cùng một chỗ, tranh nhau chen lấn cấp xem, thấy nội dung trong đó về sau, tất cả đều hít vào khẩu hàn khí. Thần Vũ đại tướng quân hàm kim lượng trong lòng bọn họ đường thẳng tăng lên. Đây là người có thể làm được sự tình sao? Này không khỏi cũng quá nhanh đi. "Đi, nhanh lên đem địa đồ lấy tới." Hoàng đế thúc giục. Vương Công Công lập tức đi lấy địa đồ. Hoàng đế đem địa đồ bày ra, nhìn xem Định An quốc cương thổ, thân thể không cầm được khẽ run, thần tình kích động bản phận, "Chấm kế vị đến nay, chưa bao giờ khuyết trương qua Trung Nguyên Vương triều bản đồ, bây giờ tại Ái Khanh trợ giúp dưới, chấm cũng muốn làm một lần khai cương khoách thổ hoàng đế a." "Ha ha." Hoàng đế cười, cười con mắt đều nhanh híp lại khe hở. Đám quần thần thấy hoàng đế cao hứng như thế, đội vàng chúc mừng lấy. "Bệ hạ thánh minh a. Đây là thiên hữu Trung Nguyên Vương triều, thiên hữu bệ hạ." Đối mặt bách quan mông ngựa, hoàng đế biểu hiện rất bình tĩnh, cũng không coi là chuyện đáng kể. Nhị hoàng tử ra khỏi hàng, nói, "Phụ hoàng, nhi thần xin đi dễ dàng." "Ngươi lại muốn thỉnh cái gì?" Hoàng đế hỏi. Nhị hoàng tử nói, "Phụ hoàng, bây giờ đại tướng quân đem Bạch Nham thành đánh hạ, khẳng định thiếu khuyết người quản lý nơi này, nhi thần biết, Bạch Nham thành chính là tiến vào Định An biên cương hộ, về sau hậu cần tiếp tế đều cần đi ngang qua nơi này, nhi thần chờ lệnh, nguyện đi tới Bạch Nham thành, quản lý hàng dân, vì viễn chinh làm ra công hiến." Thái phó cùng thái bảo có chút hài lòng gật đầu. "Không sai, cũng là tính lanh lợi. Nếu như việc này làm tốt, cũng xem như một phần công lao, mà cái này cũng có thể làm cho bệ hạ xem trọng ngươi. Nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, bệ hạ nghe nói về sau, vẻ mặt chẳng những không có lộ ra vui mừng, ngược lại hít mắt, thanh âm trầm giọng nói, "Hôm nay chấm rất vui vẻ, nhưng ngươi chớ ép chấm tại văn võ bá quan trước mặt mà ngươi, ngươi đi làm gì? Là muốn cho đại tướng quân thêm phiền sao?" Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong điện bách quan. "Ái Khanh viện trinh Định An quốc sự tình, không có chấm cho phép, người nào cũng đừng nghĩ nhúng tay, nhưng phẳng có ai dám can đảm cho Ái Khanh gây trở ngại, bất kể là ai, chấm sẽ làm nghiêm trị không tha." Đám quan chức cúi đầu, tất cả đều cảm nhận được bệ hạ cái kia cố uy nghiêm đáng sợ. Trái lại nhị hoàng tử mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. "Phu hoàng, ngươi có phải hay không đối ta thật có thành kiến? Rõ ràng ta là muốn biểu hiện tốt một chút, ngươi vì sao liền là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho a lúc này?" "Ô Cốt thành." Thủ tướng lạnh cả người nhìn trước mắt sụp đổ tường thành, đầu óc trống rỗng. Này lại là thật. Hắn nghĩ tới mấy ngày trước đây đám kia Đào Vong tới binh sĩ nói tới những lời kia. Hắn lúc đó không có tin tưởng, thậm chí liền một chữ đều không tin. Có thể hiện tại, sự tình liền phát sinh ở trước mắt, là hắn tận mắt nhìn thấy.
Trên đời này thật là có dạng này người a, hắn nhìn về phía đứng tại phế tích bên trên đạo thân ảnh kia, cũng chính là Trung Nguyên Vương Triều Thần Vũ đại tướng quân. Lâm Phàm tầm mắt bình tĩnh cùng thủ tướng nhìn nhau, bỏ vũ khí xuống, đầu hàng không giết. Thủ tướng nhìn xem Lâm Phàm, vừa nhìn về phía cái kia cách đó không xa trùng trùng điệp điệp đại quân. Thành cứ như vậy không hiểu thấu phá. Bây giờ, chính là muốn hắn xuất lĩnh 8000 binh lính cùng thoạt nhìn nói ít hơn 10 vạn đại quân Trung Nguyên chi sư đối binh sao? Đem quân, bây giờ nên làm gì? Phó tướng run rẩy, nói chuyện đều cả lăng. Thủ tướng nhìn xem phó tướng, khoe miệng giật một cái. Loảng xoảng, binh khí trong tay rớt xuống đất. Phó tướng thấy tướng quân ném vũ khí trong tay, cũng liền vội vàng đem vũ khí ném đi. Ngươi làm gì? Thủ tướng liền vội vàng đem vũ khí nhặt lên, căm tức nhìn phó tướng. Tướng quân, không phải ngài ném đi vũ khí, chuẩn bị tiếp nhận đầu hàng sao? Đánh rắm, bản tướng quân là tay trưởng, thân là Định An quốc tướng lĩnh, há có thể tiếp nhận đầu hàng? Coi như chỉ có 8000 người, cũng muốn cùng bọn hắn đánh đến cuối cùng một binh một tốt, tất cả mọi người cho ta. Phốc phốc. Thủ tướng cúi đầu nhìn xem bị đâm xuyên phần bụng, lại gian nan quay đầu nhìn về phía phó tướng, trong ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Tướng quân, chuyện không thể làm, ngươi không muốn mang theo các huynh đệ chịu chết à? Ngươi. Phốc phốc. Phó tướng rút dao ra, ném trên mặt đất, lập tức quỳ xuống. Đại tướng quân, chúng ta tiếp nhận đầu hàng à? Chương 133, cái gì? Ta xuất 20 vạn đại quân, ngươi vậy mà nói muốn làm nước lệ thuộc, ngươi nằm mơ đâu? Chương 133, cái gì? Ta xuất 20 vạn đại quân, ngươi vậy mà nói muốn làm nước lệ thuộc, ngươi nằm mơ đâu? Ô cốt thành phá thành tốc độ so Bạch Nham thành nhanh hơn. Thành bên trong binh lính không có bất kỳ cái gì phản kháng. Lâm Phàm đi đến phó tướng trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ân, ngươi cũng là người thông minh, thường thường người thông minh đều có thể sống càng lâu. Quỳ xuống đất, phó tướng mồ hôi rơi như mưa, bởi vì sợ hãi, từ đó toàn thân run rẩy. Đại tướng quân thần uy cái thế, chính là thần tiên trên trời, bây giờ tiên thần ra tay, công phá nơi này, hẳn là thiên ý, ta không quan trọng người phàm tục, há có thể vi phạm thiên ý, chỉ hy vọng đại tướng quân từ bi, cho ta đám này các huynh đệ một đầu sinh lộ. Phó tướng run rẩy nói, 8000 người đối kháng hơn 10 vạn đại quân, người nào tới đều phải mơ hồ. Yên tâm đi, nếu đều đầu hàng, bản tướng quân sao lại làm giết hàng sự tình, dân chúng trong thành, ta cũng sẽ không phải nhiễu, Trung Nguyên Vương triều chính là vương giả chi sư, theo sẽ không làm man di làm sự tình. Lâm Phàm nói ra. Tạ, đại tướng quân. Phó tướng không khỏi buông lỏng ra khẩu khí. Hắn sợ nhất liền là đầu hàng bị giết, còn có đối phương tàn sát dân chúng trong thành. Bây giờ đạt được cam đoan, cũng là an tâm rất nhiều. Lúc này, đại quân phía sau binh lính đều điểm lấy mũi chân hướng phía trước nhìn lại. Chẳng qua là đáng tiếc, thấy đều là đầu người, hoàn toàn không nhìn thấy địch quân tình huống. Ngươi nói chúng ta là ra tới viết trình, ra sức vì nước sao? Một vị binh lính chống đỡ trường kích, vẻ ngoài hỏi thăm bên người đồng bọn. Khẳng định là, ngươi này hỏi không phải nói nhảm sao? Cái kia quân địch đâu, đều đi ra đã lâu như vậy, cho đến bây giờ, ta liền quân địch hình dạng thế nào đều chưa có xem có được hay không. Loại tình huống này bây giờ hết sức phổ biến. Bay ở phía sau binh lính, đích thật là liền quân địch hình dạng thế nào đều chưa có xem, bọn hắn chỉ biết là đi theo đại quân tiến lên. Sau đó liền nhận được mệnh lệnh, ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, nội thành không dư thừa địa phương. Lên nồi nấu đồ ăn, nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục chờ đợi mệnh lệnh nổ trại xuất trình. Cho tới bây giờ, quá trình chính là như vậy. Kỳ thật, đừng nói binh lính nhóm ngộp bức. Liền đi theo các tướng lĩnh cũng là như thế, bọn hắn liền chưa bao giờ đánh qua như thế nhẹ nhõm trận chiến, thân là tướng lĩnh bọn hắn, hành quân chiến tranh, khẳng định là cần bài binh bố trận. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chỉ có thể nói đi theo Thần Vũ đại tướng quân, quả nhiên là như là nhà tròi giống như, dễ dàng đơn giản, không hề khó khăn. Lúc này Định An quốc, triều đình. Đông Thánh Vương ngồi ngay ngắn long ỷ, cũng đang đợi tiền tuyến chỉ báo, Trung Nguyên Vương triều phái Thần Vũ đại tướng quân xuất lĩnh 20 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp đến đây. Tuy nói cả triều văn võ rất là tự tin, cảm thấy Bạch Nham thành phòng đường liền đủ bọn hắn uống một bình. Nhưng muốn nói không lo lắng là giả. Mông Giá quốc bên kia cho đến bây giờ cũng không có tin tức, hắn cũng không biết là tình huống như thế nào, lúc trước Mông Giá quốc xâm lấn Trung Nguyên Vương triều, hắn chỉ biết là đại tướng quân Đồ Đan bị bắt, được cũng Giá quốc vương quan bị xem như chiến lợi phẩm cướp đi. Chẳng qua là cho tới bây giờ, hắn đều không có hiểu rõ. Này vương miện đến cùng lại như thế nào bị cướp đi. Nhưng vào lúc này, ngoài điện chuyển đến thanh âm rồn rập. Báo. Người mang tin tức rất là chật vật xuống tới, tiến vào trong điện, hai đầu gối mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, giơ cao chỉ báo, "Bệ hạ, Bạch Nham thành chỉ báo." Đông Thánh Vương thấy người mang tin tức vẻ mặt, nội tâm không khỏi hoảng hốt, nhưng vẫn là cố nén trong lòng bối rối, "Nhanh, mau đem chiến báo đưa tới." Tâm Phúc Thái giám đội vàng cầm qua chỉ báo, đội vàng đưa cho Đông Thánh Vương. Đông Thánh Vương cầm lấy chiến báo tay, tại khẽ run, lập tức bày ra, ngưng thần nhìn xem, trong điện đám quan chức khẽ nhíu mày, có liên nhau. Chẳng biết tại sao, bọn hắn luôn có loại tựa hồ cảm giác không ổn. Đột nhiên, nhìn xem chiến báo Đông Thánh Vương tựa hồ có chút đứng không vững giống như, lảo đảo lui lại hai bước, chiến báo trong tay theo trong tay trượt xuống mà xuống, một bên thái giám vội vàng đỡ lấy. "Bệ hạ, bệ hạ." Đông Thánh Vương trừng mắt, không dám tin tự mình lẩm bẩm, "Tại sao có thể như vậy a?" Bách quan nhóm thấy bệ hạ trạng thái không đúng, nội tâm kinh hãi. "Bệ hạ, tiền tuyến đến cùng thế nào?" Đường Triều thái sư hỏi. Đông Thánh Vương nói, "Bạch Nham thành 5 vạn đại quân, nửa ngày không đến liền bị công phá, Định An tướng quân bị giết, binh lính trốn thì trốn, bắt được." Định An quốc đạo thứ nhất phòng tuyến bị triệt để xé nát. Lời này vừa nói ra, cả triều văn võ bá quan lộ ra vẻ khiếp sợ, có chứng mắt, mà thái sư liền vội vàng tiến lên đem chiến báo nhặt lên, lập tức xem xét, này xem xét cũng là trời đất quay cuồng, như là thiên băng địa liệt. Nội tâm chấn động, trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Trong chốc lát, trong điện nghị luận ầm ĩ, thanh âm nối liền không dứt. Ý miệng, tất cả câm miệng. Đông Thánh Vương quát, trợn mắt nói, ai có thể nói cho chấm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, 5 vạn đại quân, vì sao nửa ngày liền bị công phá? Bách quan nhóm yên lặng không nói. Bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì. Nửa ngày bị công phá. Vậy liền coi là bọn hắn cũng nghĩ không thông á, 5 vạn đại quân trông coi, coi như nhường một con lợn làm thủ thành tướng lĩnh, cũng có thể chống đỡ một quãng thời gian. Thái sư nói, vậy hạ, bây giờ không phải dây dưa việc này thời điểm, Ô Cốt Thành là hiện tại nhất vì địa phương trọng yếu, thành này chính là sơn thành, dễ thủ khó công, vì kế hoạch hôm nay, nhất định phải điều động binh lực, đi tới Ô Cốt Thành, dù như thế nào, thành này đều không thể bị công phá. Đúng, đúng, Ô Cốt Thành tuyệt không thể ném, người tới, lập tức điều binh đi tới Ô Cốt Thành. Đông Thánh Vương lấy lại tinh thần, đội vàng hạ đạt ý chỉ. Thái sư trầm tư một lát, nói, vậy hạ, bây giờ tuyệt đối không thể coi thường Trung Nguyên quân triều, nhất định phải điều động cả nước binh lực, để cho bọn họ viện trợ thủ đô, dù như thế nào, đều muốn bảo đảm thủ đô an toàn. Đông Thánh Vương nói, cứ dựa theo thái sư ý từ tới. Bây giờ, đại quân vào ở Ô Cốt Thành, Lâm Phàm không có nuốt lời, không có tàn sát đầu hàng binh lính, cũng không có quấy nhiễu dân chúng trong thành. Đem trong phủ, Tần Hướng mở ra địa đồ, đang ở hạ đạt mệnh lệnh tác chiến, nhường chúng tướng sĩ dẫn binh quét sạch Ô Cốt Thành xung quanh cứ điểm, nơi đó còn có định an quốc binh lực, để phòng đại quân tiếp tục tiến lên, này chút cứ điểm bên trong binh lực thừa này phản công ạ, từ đó cắt đứt đến tiếp sau tiếp thế. An bài này chút chỉ lệnh tác chiến thời điểm. Tần Hướng thỉnh thoảng nhìn về phía ngồi ở chỗ đó uống trà, an đồ an mật đại tướng quân, hắn mỗi lần xem thời điểm đều phát hiện hướng phía hắn lộ ra ý cười, còn gật đầu. Ý tứ rất rõ ràng. Chuyện bây giờ đều do ngươi tới phụ trách, không cần nhìn ta. Tuy nói hắn trong khoảng thời gian này có khổ đọc binh pháp, nhưng hắn chỉ có thể nói binh pháp bác đại tinh thâm, cho đến bây giờ, hắn lý giải là khắc sâu nhất liền là dùng ngạc nhiên chiến thắng, tại đường binh pháp lý giải bên trên, còn hơi kém một chút. Rất nhanh, Tần Hướng chỉ lệnh hạ đạn, các tướng lĩnh riêng phần mình rời đi, lãnh binh tiêu diệt toàn bộ. Tần Hướng đi vào Lâm Phàm bên người, đại tướng quân, bây giờ chúng ta đã đem Ô Cốt Thành bắt lại, Định An Quốc nhưng nói là chúng ta vật trong bàn tay, bất quá cuối cùng một hiểm liền là bờ sông, Định An Quốc khẳng định lại ở miếng vải này hạ trọng binh. Chỉ là chúng ta lần này viết trình, cũng không chuẩn bị chiến thuyền, chỉ có thể lượn quanh đến chỗ này, nơi này nước cạn, hai bên bờ cách xa nhau hơi ngắn, duy nhất hai hại liền là Định An Quốc quân đội dễ dàng tàng ở chung quanh, một khi chờ chúng ta tới gần, liền có thể đánh lén, mà ta phương không có bất kỳ cái gì có thể trốn tránh địa phương. Tần Hướng chi tiết hồi báo. Lâm Phàm nói, không có việc gì, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì, đến lúc đó vừa sông do ta đi đầu, bọn hắn nếu là trốn ở chung quanh, ta trực tiếp đem bọn hắn lôi ra tới là được. Tần Hướng nghe nói lời này, thật cũng không lo lắng như vậy. Đằng trước hai chàng chiến dịch đều nhìn ở trong mắt. Đại tướng quân Dũng Manh phi thường đã sớm vượt qua người thường có khả năng mức tưởng tượng. Thậm chí, hắn đều nghĩ đến, nhường đại tướng quân đơn thương độc mã tới Định An Quốc, chỉ cần cho đại tướng quân đầy đủ thời gian, chỉ sợ một người liền có thể đem Định An Quốc thượng hạ giết run như cầy sấy, chỗ nào còn cần bọn hắn. Chương 133, cái gì? Ta xuất 20 vạn đại quân, ngươi vậy mà nói muốn làm nước lệ thuộc, ngươi nằm mơ đâu? 2, chương 133, cái gì? Ta xuất 20 vạn đại quân, ngươi vậy mà nói muốn làm nước lệ thuộc, ngươi nằm mơ đâu? 2, đương nhiên, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Thật muốn phát sinh loại tình huống này, đại tướng quân sợ là được thành vì sát nhân của ma. Mấy ngày sau, Định An Quốc đô, triều đình, báo, theo người mang tin tức xuất hiện, Đông Thánh Vương nội tâm liền không nhịn được run rẩy, tựa hồ là sớm có đoán trước, đội vàng theo trên điện chạy xuống, đoạt lấy chiến báo, tốc độ cao lật xem. Làm thấy này chiến báo thời điểm, sắc mặt của hắn càng xem càng tái nhợt, không có chút nào huyết sắc, kinh khủng hiện lên ở trên mặt, trong ánh mắt bốc lên vẻ hoảng sợ, bờ môi không nhịn được run rẩy lấy. Bây giờ khí hậu cũng không nóng bức, nhưng Đông Thánh Vương mồ hôi rơi như mưa, nếu như không phải Tâm Phúc Thái giám ra hiện tại thân bên cạnh đỡ lấy, hắn lần này chắc chắn muốn ngồi liệt trên mặt đất. Bệ hạ, chẳng lẽ là Ô Cốt Thành bị thái sư muốn nói lại thôi, tựa hồ là đoán được, cũng không dám ngay thẳng nói ra. Đông Thánh Vương ngẩng đầu nhìn về phía cả triều văn võ, hơi hơi há mồm nói, ái khanh nhóm, Ô Cốt Thành phá như là bạch nham thành một dạng, liền nửa ngày đều không chịu được 8.000 binh lính bị bắt, bây giờ quốc đô tại quân địch trong mắt nghiễm nhiên là cái thất gỗ bên trên thịt cả à, các ngươi nói như thế nào cho phải? Xôn xao trong điện, đám quan chức cũng đều bị dọa. Phá thành phá quá nhanh, bọn hắn đều có chút phản ứng không kịp, này cùng bọn hắn suy nghĩ hoàn toàn không giống, dù cho chống đỡ một tháng, hai tháng bị công phá, bọn hắn chỉ cảm thấy Trung Nguyên Vương triều lần này khí thế hung hăng, không thể xem thường, nhưng bây giờ hai môn hộ lớn chỗ liền như vậy dễ dàng bị công phá, này để cho bọn họ cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Mắt gặp quan viên nhóm yên lặng không nói, Đông Thánh Vương quát, nói chuyện nhà, bình thường các ngươi ý nghĩ không phải rất nhiều sao, làm sao cho tới bây giờ lúc này cả đám đều không nói? Đột nhiên một vị quan văn lão thần quỳ mà nói, bệ hạ, thần khẩn cầu bệ hạ vì Giang Sơn xã tắc hướng Trung Nguyên Vương triều đầu hàng đi. Lời này vừa nói ra, như là nước đá vào lan dầu, trong nháy mắt sôi trào. Võ quan bên kia, một vị cao tuổi võ quan đột nhiên bước ra một bước, tiếng như trung lớn, nổi giận nói, thôi thiện, ngươi lại dám nói ra như thế lay động quân tâm, bôi nhọ quốc thể chi ngôn. Bệ hạ, thần thỉnh trạm này hèn nhát, dẹp an quân tâm, dùng chính quốc pháp. Thôi thiện nước mắt tuôn đầy mặt nói, Kim tướng quân, lão phu há lại hạ người ham sống sợ chết, Bạch Nham thành 5 vạn tinh binh, nửa ngày phá thành, Ô Cốt Thành chính là dễ thủ khó công chỗ, cũng không đủ nửa ngày bị công phá, thế này sao lại là địa vị ngang nhau, này rõ ràng liền là thiên hàng thần binh, không phải người cách làm, chúng ta tái chiến, có thể được cái gì? Ngoại trừ nhường Định An quốc máu chảy thành sông, còn có thể có kết quả gì? Kim tướng quân tức giận nói, hoang đường. Gìn giữ đất đai vệ quốc, chính là quân nhân chi thiên chức. Ra ngựa bọc thây, là tướng sĩ chi vinh quang. Chưa chiến trước hàng, vô cùng nhục nhã, coi như Trung Nguyên Vương triều thật sự là thiên hàng thần binh, ta Định An Nam Nhi sao lại sợ bọn hắn? Bệ hạ, quốc đô cấm quân còn có 2 vạn, thành bên trong thanh niên trai trắng cũng có thể điều động, chỉ cần trên dưới một lòng, chưa hẳn không có chuyển cơ, coi như dù cho cuối cùng bại, cũng chắc chắn muốn Trung Nguyên Vương triều đại quân trả giá đắt. Thôi Thiện nhìn về phía Kim tướng quân, phản bác, có thể ngươi có nghĩ qua phá thành về sau tình huống sao? Dân chúng trong thành như thế nào an trí? Vẫn là nói muốn cho Định An quốc triệt để theo thế gian bị xóa đi. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, đầu hàng nhiều nhất chỉ là trở thành phiên thuộc, nhẫn nhất thời chi quất, tồn phục quốc chi hỏa loại, ngày nào đó Định An quốc chưa hẳn không có báo thủ cơ hội à. Thôi Thiện cảm thấy, tiếp tục cùng chết xuống. Định An quốc binh lực chắc chắn bị đánh nát. Tuyệt không vươn mình cơ hội. Hiện tại đầu hàng, còn kịp. Dùng hắn đối Trung Nguyên Vương triều hiểu rõ, đi đều là nhân đức chi lộ, chỉ cần Định An quốc nguyện ý trở thành phiên thuộc, Trung Nguyên Vương triều tất nhiên sẽ lui binh. Kim tướng quân phủ phù một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, bệ hạ, chúng thần tình nguyện chết trận, cũng tuyệt không quỳ xuống cầu sinh, lao thần nguyện dẫn binh tập kích bất ngờ Trung Nguyên Vương triều đại quân, dù cho chiến đến một binh một tốt, cũng tuyệt không đầu hàng. Giờ phút này, quan văn bên này có vài người đều bị Thôi Thiện thuyết phục. Đúng như là Thôi đại nhân nói tới, đầu hàng, trở thành nước lệ thuộc, tương lai còn có cơ hội. Nhưng thật muốn ăn thua đủ, Định An quốc chắc chắn không còn tồn tại. Thời gian dần qua, quan văn quỳ xuống đất, bệ hạ, Thôi đại nhân nói có đạo lý a. Võ quan đồng dạng quỳ xuống đất, bệ hạ, chúng thần nguyện tử chiến, thể cùng quốc đô cùng tồn vong. Trên triều đình, hàng cùng chiến hai phái phân biệt rõ ràng, cãi lộn không ngớt. Nhưng bọn hắn tầm mắt đều nhìn về phía vẻ mặt trắng bệnh, bị hoảng sợ quấn quanh Đông Thánh Vương, mặt đối tình huống trước mắt, Đông Thánh Vương bị nhao nhao đau cả đầu, tựa hồ ngắn ngủi mất đi năng lực suy tư. Nhưng vào lúc này, ngoài điện truyền đến người mang tin tức tiếng truyền báo. Báo. Này tiếng vừa ra, vốn là bị hù sợ Đông Thánh Vương càng thêm khó mà giữ vững tỉnh táo, thân thể như nhũn ra, liên tiếp tới báo, này còn có thể có chuyện tốt gì hay sao? Nói đi, tình huống như thế nào? Đông Thánh Vương khí tức bề ngoài có chút không phân chấn. Bệ hạ, Trung Nguyên Vương triều đại quân qua thành xuyên giang, đã hướng phía quốc đô mà đến rồi, các nơi quân coi giữ vô pháp ngăn cản, Trung Nguyên Vương triều đại quân thế như trẻ tre à. Người mang tin tức thanh âm phát run nói. Nghe nói lời này, Đông Thánh Vương trong cổ họng phát ra một tiếng tiếng vang kỳ quái, hai mắt khẽ đảo, thân thể thẳng tắp ngã về phía sau, triệt để hôn mê. Bệ hạ, bệ hạ, nhanh truyền ngự y đi. Quân thần lập tức loạn cả một đoàn, thất kinh nào tới trước, lay động kịch liệt dưới, Đông Thánh Vương chậm rãi mở mắt ra, biết được việc này Đông Thánh Vương, tựa hồ trong nháy mắt tuổi già 20 tuổi. Tinh khí thần phản phất tại thời khắc này triệt để tiêu tán một dạng. Vừa mới còn muốn chủ chiến Kim tướng quân, túi đầu, tiến lặng không nói. Tất cả những thứ này đều phát sinh thật nhanh, hoàn toàn không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Nếu như Trung Nguyên Vương triều không có bờ sông, vẫn còn có cơ hội, nhưng bây giờ lại là triệt để không có hy vọng. Bây giờ quốc đô liền cùng tay trói gà không chặt hài đồng một dạng, nhìn như còn giống như tại, kỳ thực đã sắp muốn không có. Đông Thánh Vương trong đầu không ngừng hiện hai loại tình huống, hàng, từ chiến, hai loại lựa chọn này, mặc kệ là loại nào, đều là hắn chỗ không nguyện ý phát sinh. Thôi Thiện cao giọng nói, bệ hạ, còn mời làm quyết đoán a, hàng cùng không hàng đều tại bệ hạ một ý niệm, còn mời bệ hạ dùng toàn cục làm trọng a. Đông Thánh Vương yên lặng rất lâu, khí tức bề ngoài, thanh âm yếu ớt nói, hàng, đầu hàng đi, không có cơ hội. Trung Nguyên Vương triều đại quân vượt qua thanh xuyên giang, liền đã định căn khôn, coi như thủ đô có 2 vạn cấm quân cũng vô dụng, Bạch Nham thành có Định An tướng quân chấn thủ, 5 vạn đại quân liền nửa ngày đều không có thể chịu được, thủ đô lại như thế nào có thể chịu được? 2 ngày sau, tiến lên đại quân chậm rãi ngừng lại, Định An quốc người mang tin tức đơn thương độc mã đi vào đại quân trước mặt, nộp thư hàng. Đại tướng quân, đây là Định An quốc Đông Thánh Vương thư hàng. Tần Hướng cung kính đem thư hàng đưa tới Lâm Phàm trước mặt. Xuất chinh đến bây giờ cũng là hơn 1 tháng mà thôi. Cứ như vậy như nước trong veo sắp đánh tới Định An quốc quốc đô. Nói thật, nếu không phải hắn tự mình tham dự, coi như là phụ thân hắn tại thế nói với hắn những chuyện này sự tình, hắn sợ là đều sẽ giận dữ mắng mỏ. Ngươi là uống nhiều ít rượu giả, mới có thể nói ra như thế hổ ngôn loạn ngữ. Lâm Phàm tiếp nhận thư hàng, nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp vung ra người mang tin tức trước mặt, thư hàng. Bản tướng quân không nhìn, bản tướng quân muốn đi vào quốc đô, cùng các ngươi Đông Thánh Vương mặt đối mặt, thật tốt trò chuyện chút. Người mang tin tức túi đầu, nội tâm nhảy lên rất nhanh. Lâm Phàm nói, được rồi, bản tướng quân không làm khó dễ ngươi, trở về nói cho các ngươi biết Đông Thánh Vương là mở cửa thành nên đón bản tướng quân vào thành, vẫn là phấn khởi phản kháng, khiến cho hắn trong đoạn thời gian này hảo hảo suy nghĩ một chút, đừng đến lúc đó bản tướng quân binh lâm thành hạ, các ngươi Đông Thánh Vương còn tại lề mà lề mề, thật muốn như vậy, bản tướng quân liền khi các ngươi Định An quốc thể sống chết chống cự. Chương 133, cái gì? Ta xuất 20 vạn đại quân, ngươi vậy mà nói muốn làm nước lệ thuộc, ngươi nằm mơ đâu? 133, cái gì? Ta xuất 20 vạn đại quân, ngươi vậy mà nói muốn làm nước lệ thuộc, ngươi nằm mơ đâu? 3, đi thôi, trở về đi. Lâm Phàm lạnh nhạt phất phất tay. Vị này người mang tin tức không dám nhiều lời, vẹn vẹn tới thời điểm nhìn Lâm Phàm liếc mắt, đằng sau liền không dám nhìn nhiều, coi như thời điểm ra đi, cũng là cúi đầu, cùng tính mà đi. Theo người mang tin tức sau khi rời đi, Tần Hướng nói, đại tướng quân, xem ra này Đông Thánh Vương đã biết vô lực hồi thiên, coi như tiếp tục chống cự, cũng là phí công. Lâm Phàm cười nói, quy hàng, là muốn cho Định An quốc trở thành nước lệ thuộc, đổi lại được người, có lẽ sẽ đồng ý, nhưng chúng ta tập hợp 20 vạn đại quân, là tới để nó làm nước lệ thuộc sao? Tần Hướng nhìn xem đại tướng quân, mặc dù lúc nói lời này là cười nói, nhưng hắn theo đại tướng quân trong giọng nói, cảm nhận được một loại rung động tâm linh bá đạo. Đại tướng quân nói đúng lắm. Bây giờ có thể nói Tần Hướng đối đại tướng quân đó là phát ra từ nội tâm kính sợ cùng cung kính. Tuy nói, Lâm Phàm số tuổi cùng hắn không kém bao nhiêu, nhưng mang đến cho hắn cảm giác liền là như thế. Mấy ngày sau, Định An quốc quốc đô, một cỗ mưa gió sắp đến khủng hoảng, như là ôn dịch tại giữa đường phố im ắng lan tràn. Tiền tuyến chiến bại tin tức, chung quy là giấy không thể gói được lửa, chui vào trà lâu tử quán, xông vào giữa phố phường. Các ngươi nghe nói không, Trung Nguyên Vương triều đại quân đã đẩy qua Thanh Xuyên Giang, sắp binh Lâm quốc đô à? Chúng ta triều đình đến cùng đang làm gì a? Ai nha, đừng nói nữa, Bạch Nham thành 5 vạn đại quân nửa ngày đều không phòng được, thủ tướng vẫn là Định An tướng quân, có thể này lại có thể thế nào? Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, đã như vậy, chúng ta thanh niên trai tráng cầm vũ khí lên liền là binh, nghị muốn tiêu diệt chúng ta Định An quốc, đúng là nằm mơ. Dân chúng đối với chuyện này hết sức là để ý. Một cái vải thô áo ngắn hán tử đột nhiên đem bát trà ngừng lại trên bàn, nước trà văng khắp nơi, mãi mãi hắn, thật làm chúng ta Định An quốc dễ khi dễ sao? Lão tử cùng bọn hắn liều mạng. Không sai, chúng ta còn sống, chúng ta Định An còn có người, chỉ cần thánh thượng ra lệnh một tiếng, chúng ta liền có thể vì nước hy sinh. Đúng lúc này, một hồi dồn dập tiếng chiêng từ xa mà đến gần, mấy tên quan sai cười khoái mã, dọc theo đường đi chạy như điên, khàn cả giọng hô to lấy. Bệ hạ hạ chỉ, Định An quốc tiếp nhận đầu hàng, hết thảy bách tính không thể phản kháng. Bệ hạ hạ chỉ. Làm thanh âm này chuyển đến dân chúng trong lỗ tai lúc, hết thảy bách tính đều choáng váng. Dồn dập miệng mở rộng, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, tựa như gặp quỷ giống như, hai mặt nhìn nhau, tựa hồ là không tin đây là thánh thượng có thể hạ đạt ý chỉ. Một lát sau, quân tình xúc động phẫn nộ, dân chúng phát tiết riêng phần mình bất mãn. Thánh thượng sao có thể tiếp nhận đầu hàng, chúng ta này chút thanh niên trai tráng còn chưa có chết đâu. Đúng vậy à, còn không có phản kháng, liền để cho chúng ta làm vòng quốc nô, không được, cái này sao có thể được. Thân là Định An quốc tử dân, bọn hắn là ái quốc, bây giờ quốc gia đụng phải Trung Nguyên Vương triều xâm lấn, bọn hắn há có thể ngồi nhìn mặc kệ, chỉ cần thánh thượng cần, bọn hắn nguyện ý cầm vũ khí lên, bảo vệ quốc gia. Nhưng ai có thể nghĩ tới, thánh thượng lại muốn đầu hàng. Đây là bọn hắn vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Nhưng vào lúc này, mặt đất nhẹ nhàng chấn động, kinh hãi bọn hắn tưởng rằng phát sinh chấn động. Chuyện gì xảy ra? Không biết ta. Còn tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, bên ngoài truyền đến thanh âm, Trung Nguyên Vương triều đại quân tới. Thanh âm tràn ngập khủng hoảng. Cũng không lâu lắm, Trung Nguyên Vương triều đại quân đến tin tức, truyền khắp toàn thành, rất nhiều bách tính trốn đến trong hầm ngầm, cũng có bách tính cơ lấy trong nhà giao thay, đòn đánh các loại, hướng phía cửa thành bên kia mà đi. Khi bọn hắn đi vào cửa thành thời điểm, phát hiện các binh sĩ mở cửa thành, không có đóng lại cửa thành ý tứ lúc. Có bách tính liền vội lấy nói, các ngươi làm gì chứ? Quân địch đều nhanh đến, các ngươi không đem thành cửa đóng lại, muốn làm gì? Trông coi cửa thành binh sĩ nhìn càng ngày càng nhiều bách tính. Bệ hạ có chỉ, Định An quốc tiếp nhận đầu hàng, nên Trung Nguyên Vương triều vào thành, các ngươi trở về đi, đừng tụ ở chỗ này. Cửa thành binh sĩ bất đắc dĩ và phần. Bọn hắn làm sao từng không muốn đóng cửa thành, ngăn cản người xâm nhập. Nhưng bệ hạ ý chỉ phát ra, chính là muốn cầu bọn hắn nên Trung Nguyên Vương triều đại quân vào thành, cho dù là bọn họ lòng có không muốn, cũng không có cách nào. Rất nhanh, có bách tính leo lên tường thành. Ánh mắt nhìn về phía phương xa một khắc này, chỉ thấy phương xa một mảnh đen kịt, trùng trùng điệp điệp, như mây đen tiếp cận một khắc này, loại kia rung động cảm giác gáp bách rơi ầm ầm trong lòng của bọn hắn. Cờ xí như mây, che khuất bầu trời. Vô số binh khí phản chiếu ra băng lánh chói mắt hàn quang. Đội ngũ đều nhịp, nện bước bước chân nặng nề, từng bước một hướng phía dưới thành tới. Loảng xoảng, có bách tính bị chấn nhiếp, vũ khí trong tay không tự chủ đi rơi xuống. Bọn hắn giống như chưa tỉnh, chẳng qua là thất thần nhìn phương xa, bờ môi run nhẹ nhẹ, vẻ mặt trắng bệch. Tại thời khắc này, bọn hắn khắc sâu phát hiện, tự thân tại như cái này lượng lớn đại quân trước mặt, lộ ra là cỡ nào xa vời. Quân đội dừng lại. Lâm Phàm cưỡi dạ chiếu, tầm mắt rơi vào không thành tường xa xa bên trên, nhìn về phía Tần Hướng, nhường các tướng sĩ chờ đợi ở đây lấy, ta một thân một mình vào thành. Tần Hướng nói, tướng quân, không cần có người đi theo sao? Không cần. Lâm Phàm khoát tay, liền hiện tại tình huống này, hắn một mình vào thành có thể có chuyện gì phát sinh. Nói xong, hắn nắm chặt dây cương, dạ chiếu ngẩng lên đầu, không có chạy, liền là thong thả tiến lên, mỗi tới gần một bước, đối đứng tại trên tường thành nhìn dân chúng tới nói, đều là một loại áp lực vô hình. Một lát sau, dạ chiếu nện bước bốn bó, xuyên qua cửa thành, trông coi cửa thành binh lính ngẩng đầu nhìn xuất hiện Lâm Phàm, vẹn vẹn liếc mắt, liền kinh hãi này chút binh lính cúi đầu, không dám tới đối mặt. Lâm Phàm tìm lại dây cương, dạ chiếu dừng lại, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn hai bên đường phố Định An quốc dân chúng, mỗi một vị dân chúng trong ánh mắt đều tràn ngập phẫn nộ, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt, liền như là xem sinh tử chi địch giống như, hắn không hề tức giận, không có quá lớn, liền là cùng bọn hắn tầm mắt nhìn nhau. Ta chính là Trung Nguyên Vương triều Thần Vũ đại tướng quân Lâm Phàm, các ngươi có vấn đề gì không? Lâm Phàm mở miệng nói, đối dân chúng mà nói, trong bọn họ tâm minh minh hết sức phẫn nộ, nhưng chẳng biết tại sao, làm cùng đối phương tầm mắt đối mặt một khắc này, bọn hắn liền cảm thấy ở sâu trong nội tâm, tựa hồ là bị áp chế lại một dạng, một loại khó mà lời nói kinh khủng nhút nhát dâng lên trong lòng. Dân chúng dồn dập cúi đầu, không dám đối mặt. Giá tiếp tục tiến lên, một đường mà đi. Lúc trước tuyên bố muốn vì quốc chiến đấu bách tính không có để cho ồn ào, cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Tại cùng Lâm Phàm ánh mắt đối mặt một khắc này, cầm ở trong tay vũ khí, lặng lẽ thả tại sau lưng, phản phất giống như là sợ bị thấy một dạng. Lâm Phàm đem một màn này nhìn ở trong mắt. chẳng qua là cười cười, không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Trên đường đi, Lâm Phàm liền cảm giác mình giống như là khải hoàn mà về anh hùng, nhận lấy dân chúng túi đầu mắt túi xuống nên đón, cũng không lâu lắm, liền đến hoàng cung ngoài cửa thành. Trong điện, không khí yên tĩnh vô cùng, không có nửa điểm động tĩnh. Trước kia bên trong ăn nói khéo léo, cao đàm khoát luận văn võ bá quan nhóm, giờ phút này giống như tượng đất túi đầu đứng thẳng, liền thở mạnh cũng không dám. Trên long ỷ Đông Thánh Vương, càng làm mất đi hết thảy quân vương khí độ, hắn hơi hơi còng lưng lưng, túi đầu, ánh mắt vô hồn nhìn qua mặt đất. Định An công chúa đứng ở một bên, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện lối đi. Nơi đó rõ ràng hiện tại không có người, nhưng chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy có vị toàn thân quấn quanh lấy huyết khí người, nhanh muốn xuất hiện. Một vị thái giám đội vàng chạy vào, "Bệ hạ, Trung Nguyên Vương triều thần vũ đại tướng quân, hắn tới." Nghe nói lời này, Đông Thánh Vương cùng bách quan nhóm ngẩng đầu, nhìn về phía cổng, chỉ thấy một đạo vĩ ngạn thân ảnh ý cười đẩy mặt đi đến, Định An quốc quốc đô cũng không tệ vô cùng, "Đông Thánh Vương, chúng ta gặp mặt." Lập tức, hắn nhìn về phía Định An công chúa, cười nói, "Định An công chúa, có đoạn thời gian không thấy." Định An công chúa nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt rất là phức tạp. Nàng không nghĩ tới, chính mình quốc gia sẽ bại nhanh như vậy. Đông Thánh Vương chậm rãi từ trên long ỷ đứng người lên, hắn hít sâu một hơi, nỗ lực thẳng tắp sống lưng, nhưng thanh âm hơi run vẫn là bán rẻ nội tâm của hắn kinh hoàng. Chương 133, cái gì? Ta xuất 20 vạn đại quân, ngươi vậy mà nói muốn làm nước lệ thuộc, ngươi nằm mơ đâu? 4, chương 133, cái gì? Ta xuất 20 vạn đại quân, ngươi vậy mà nói muốn làm nước lệ thuộc, ngươi nằm mơ đâu? 4, không hổ là Trung Nguyên Vương triều thần vũ đại tướng quân, ta Định An quốc tự nhận là binh hùng tướng mạnh, không nghĩ tới ngắn ngủi một tháng sau khi, liền bị đại tướng quân xuất quân đánh tới quốc đô, bội phục, thật sự là bội phục a. Lâm Phàm nghe vậy, lắc đầu, ngựa khí tùy ý, "Đông Thánh Vương, thời gian một tháng kỳ thật rất lâu, nếu như là trực tiếp tới nơi này tìm ngươi, ta xem tối đa cũng liền 5-6 ngày tả hữu đi." Nhẹ nhàng một câu, theo Đông Thánh Vương, trước mắt vị này thần vũ đại tướng quân là hạng gì bá đạo cùng tự tin. Nhưng đối phương lại tới đây, liền chứng minh hết thảy. "Thần vũ đại tướng quân, ta Định An quốc nguyện đầu hàng, trở thành Trung Nguyên Vương triều nước lệ thuộc, từ nay về sau, nguyện một năm một cống, tuyệt không hài lòng." Đông Thánh Vương nói ra lời nói này thời điểm, hắn hai quả đấm nắm chặt, tựa hồ là đã dùng hết toàn thân một điểm cuối cùng lực lượng. Với hắn mà nói, lời này là hạng gì xỉ nhục. Chẳng qua là tình thế bây giờ, không thể không khiến hắn cúi đầu. "Nước lệ thuộc." Lâm Phàm cười, lộ ra một bộ cũng không đồng ý vẻ mặt. Đông Thánh Vương nội tâm hơi hơi giật mình, luôn cảm thấy tình huống tựa hồ cũng không phải là hắn trâu nghĩ như vậy. "Đại tướng quân, ngươi một tiếng này cười là ý gì?" Đông Thánh Vương cố nén suy nghĩ trong lòng, lại không dám nghĩ khả năng. Lâm Phàm nói, "Ngươi cảm thấy bản tướng quân xuất lĩnh 20 vạn đại quân đến đây, chỉ là vì để cho các ngươi Định An quốc trở thành nước lệ thuộc sao? Vậy ý của ngươi là?" Hà Tất biết rõ còn cố hỏi, "Định An quốc cương thổ nhất định phải nhập vào đến Trung Nguyên Vương triều, từ nay về sau Định An quốc đem không phải quốc, mà là Trung Nguyên Vương triều dưới phủ." Lâm Phàm nói ra. Lời này vừa nói ra, cả triều bách quan đồng loạt nhìn về phía Lâm Phàm. Bọn hắn nghĩ tới kết quả xấu nhất, đơn giản là trở thành thiên thuộc, giao nạp trầm trọng đội cống, cắt nhường bộ phận biên cảnh thành trì, nhưng lại chưa bao giờ cảm tưởng, đối phương đúng là ôm thôn tính từng bước xâm chiếm, triệt để diệt quốc tuyệt tự dã tâm tới. "Không có khả năng." Đông Thánh Vương còn không có lấy lại tinh thần, thái sư đã vô pháp ức chế gào thét lên tiếng. Hắn hướng về phía trước lảo đảo một bước, ngón tay chỉ hướng Lâm Phàm, "Ngươi si tâm vọng tưởng, ngươi mơ mộng hão huyền." Lâm Phàm híp mắt, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta không phải tới cùng các ngươi thương lượng, mà là tới thông chi các ngươi Định An quốc quốc thổ nhập vào Trung Nguyên Vương triều, đây là ai đều không thể ngăn trở sự tình." Đột nhiên, Kim tướng quân cất tiếng cười to lấy, tiếng cười điên cuồng, trầm trọng nói, "Các ngươi nghe một chút, cái này là các ngươi nói tới đầu hàng a, các ngươi lại còn nghĩ đến trở thành nước lệ thuộc, có nghĩ qua Trung Nguyên Vương triều mong muốn đem chúng ta chiếm đoạt sao? Đến muộn, hết thảy đã trễ rồi." "Ha ha ha ha." Tiếng cười của hắn hơi ngừng. Tầm mắt bi sảng nhìn về phía trên long ỷ đã thất hồn lạc phách Đông Thánh Vương, thật sâu cúi đầu, "Bệ hạ, ngươi thấy không, ngươi có nghe hay không, cái này là đầu hàng xuống chẳng a, lão phu ra sức vì nước nhiều năm, bây giờ lại thấy như vậy nhục nhã một màn, lão phu đi trước một bước." Lời còn chưa dứt, Kim tướng quân đột nhiên động thân, dùng hết lực khí toàn thân, hướng phía bên cạnh cái kia chống đỡ lấy đại điện của nhà, hung hăng đánh tới. Kim Ái Khanh không thể. "Tướng quân!" Phình một tiếng, Kim tướng quân đầu vỡ tan, máu tươi phun tung tóe, lung la lung lay, mất nước a." Dứt lời, Kim tướng quân cắm đầu xuống đất ngã, không có tiếng động. Lâm Phàm không có ngăn cản, này chút ngoan cố lao thần, nếu muốn chết liền theo bọn hắn đi thôi. "Kim Ái Khanh!" Đông Thánh Vương kinh hãi, trong điện đám quan chức cũng là bị dọa, bọn hắn thật không nghĩ tới Kim tướng quân vậy mà như thế kiên cường. Còn lại võ quan cũng là bi thống hô to, bọn hắn phát hiện bên ngoài không có Trung Nguyên Vương triều đại quân, tựa hồ là nghĩ đến cái gì đó, "Ngươi là một mình đến đây?" Lâm Phàm nói, "Không sai, bản tướng quân là một mình đến đây, làm sao? Chẳng lẽ là cảm thấy bản tướng quân một người, liền nghĩ đem bản tướng quân bắt lại, từ đó nhường Trung Nguyên Vương triều đại quân lui binh? Nếu như các ngươi thật nghĩ như vậy, bản tướng quân đảo là có thể cho các ngươi cơ hội." Hắn nói ra lời này thời điểm, ở đây một chút võ quan hoàn toàn chính xác có ý nghĩ như vậy. Nhường cung nội cấm quân đưa hắn bắt lại. "Không muốn." Định An công chúa vội vàng hô, "Không thể, tuyệt không thể làm như vậy, bằng không các ngươi đều sẽ chết. Các ngươi căn bản không biết hắn đáng sợ bao nhiêu." "Người khác không biết, nhưng nàng làm sao có thể không biết? Thần vũ đại tướng quân rất khủng bố, nàng ở kinh thành thời điểm, liền có hiểu biết, cá nhân thực lực phương diện khó có thể tưởng tượng, tuyệt không phải là người thường có thể tưởng tượng. Một khi động thủ thật, ở đây bách quan khẳng định sẽ chết." Lâm Phàm hướng phía Định An công chúa cười cười, "Công chúa, muốn nói hiện tại Định An quốc người nào hiểu rõ ta nhất, không thể không nói còn là công chúa ngươi à.
Định An công chúa nói, đại tướng quân, ngươi vì sao nhất định phải như thế, hai nước tương giao không tốt sao? Liền coi như các ngươi Trung Nguyên Vương triều đem Định An quốc chiếm đoạt, dân chúng cũng sẽ không có tán đồng cảm giác. Lâm Phàm không có trả lời Định An công chúa, mà là nhìn về phía Đông Thánh Vương, ngươi xem công chúa nói có đạo lý sao? Đông Thánh Vương, ngươi hẳn là rõ ràng nhất, làm ngươi giường nằm chi sườn, xuất hiện một cái nhường ngươi ăn ngủ không yên, không thể không ngày đêm cảnh giác mạnh lần cận lúc, ngươi ở sâu trong nội tâm, ý tưởng chân thật nhất lại là cái gì? Bây giờ, việc đã đến nước này, nói cái gì cũng vô dụng. Đông Thánh Vương biết được 20 vạn đại quân binh Lâm Thành hạ, đã không có bất kỳ hy vọng gì. Đại tướng quân, ta cũng không nói thêm cái gì, yêu cầu duy nhất chính là, hy vọng đại tướng quân có thể buông tha ta một nhà già trẻ, còn có những quan viên này, bọn hắn đối Định An tương đối quen thuộc, nếu như Trung Nguyên hoàng đế có thể lấy lễ để tiếp đón, tín nhiệm bọn họ, ta tin tưởng bọn họ nguyện ý hiệu trung Trung Nguyên vương triều. Đông Thánh Vương nói ra. Bệ hạ, có quan viên cảm động nhìn về phía bệ hạ. Tại dạng này thời khắc mấu chốt, bệ hạ lại còn nghĩ bọn họ an uy. Lâm Phàm cười nói, điểm này, ngươi có thể yên tâm. Ta sẽ không tổn thương các ngươi người trong hoàng thất, nói cho cùng, các ngươi sống sót sò chết càng hữu dụng. Trong lòng của hắn thư thái cực kỳ. Như giờ phút này tàn sát Định An hoàng thất, chắc chắn kích thích náo động, nhường vốn là không ổn định dân tâm càng thêm sôi trào. Chinh phục một nước dễ dàng, nhưng muốn chân chính thu phục hắn dân, cần chính là thời gian cùng sách lược, là giáo hóa cùng dung hợp. Muốn hắn quản lý, đúng là khó xử người. Đông Thánh Vương nhận, không có nhiều lời, nguyện ý mang theo hoàng thất tử đệ đi Trung Nguyên vương triều. Hắn đã nghĩ kỹ nửa đời sau tình huống, liền là cả một đời đều phải đợi tại Trung Nguyên vương triều kinh thành, chỗ nào đều không đi được. Đây cũng chính là cầm tù. Nhưng hắn còn sống, nhường Định An bách tính biết, hoàng đế của bọn hắn không có chết, vẫn luôn tại Trung Nguyên vương triều. Nếu như là hắn đánh vào Trung Nguyên, hắn cũng sẽ làm như vậy. Đại tướng quân, hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế Định An bách tính. Chẳng qua là thật không nghĩ tới, cái gọi là diện quốc viết trinh, vậy mà lại qua loa như vậy. Đông Thánh Vương tự rêu lấy, đại tướng quân, ngươi khả năng không cáo chi ta, ngươi đến cùng là như thế nào phá thành? Định An tướng sĩ mặc dù không bằng Trung Nguyên vương triều nhiều, nhưng thủ thành không ra, coi như nhân số hơn mấy lần cũng vô dụng. Lâm Phàm nói, chiến báo hẳn là có ghi. Ngươi nói là một quyền đánh nát tường thành sao? Không sai. Đông Thánh Vương không nói gì, liền như vậy lặng lặng mà nhìn xem, tựa hồ là muốn từ Lâm Phàm trong ánh mắt thấy hư giả, nhưng thật đáng tiếc, hắn không có nhìn ra nửa điểm hư giả. Chẳng lẽ thật là thế này phải không? Mấy ngày sau, Lâm Phàm vẫn như cũ đợi trong cung, nhường Tần Hướng sắp xếp người mang theo thánh chỉ phía trước cái khác không có công phá thành trì, hắn phải dùng Đông Thánh Vương thánh chỉ, nhường những cái kia tướng lãnh thủ thành nhóm, mở cửa thành ra, nên đón Trung Nguyên Vương sứ đến. Mà ở trong đó chỉ cần giao cho Tần Hướng phụ trách là được. Hắn ra cửa lâu như vậy, cũng cần phải trở về. Muốn nói thu hoạch, cũng là cho Trung Nguyên Vương triều đặt xuống khối này cương thổ, nhưng đối Lâm Phàm mà nói, hắn còn là có chút tiếc nuối ác, công phá một nước, vậy mà không có đem Định An của tỷ nhân hấp dẫn ra tới. Hắn hiện tại lớn nhất hy vọng liền là có thể làm được bia đá kia bên trên nội dung, đến cùng là ra từ nơi đâu. Lúc này, kinh thành, trong điện, hoàng đế trong khoảng thời gian này từ đầu tới cuối duy trì lấy phấn khởi tinh thần, trận đầu báo cáo thắng lợi, liền là thiên đại tin vui, bởi vậy trong đoạn thời gian này, hắn yêu cầu quan viên mỗi ngày đều muốn thượng triều. Một phần vạn chiến báo đưa tới, không ai chia sẻ, cái kia được nhiều nhàm chán. Nhị hoàng tử phát hiện mình phụ hoàng trong khoảng thời gian này tinh thần diện mạo rất là không tệ, so di vãng đều muốn thật tốt hơn nhiều, cái này khiến nhị hoàng tử có loại đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Cái kia chính là lúc trước phụ hoàng nhìn như khí sắc không tệ, nhưng mang đến cho hắn cảm giác liền là phảng phất tùy thời đều có thể quải điệu một dạng. Nếu là phụ hoàng đột nhiên quải điệu, vậy cái này hoàng vị tất nhiên là muốn truyền cho hắn. Có thể hiện tại hắn mới phát hiện mình phụ hoàng có vẻ như còn có thể sống một đoạn thời gian. Báo, bên ngoài truyền đến người mang tin tức thanh âm. Chưa kịp vương công công mở miệng, hoàng đế liền lập tức đứng dậy, hô lớn nói, nhanh, tranh thủ thời gian tiến đến, đem chiến báo trình lên. Người mang tin tức mới vừa gia nhập trong điện, chờ hoàng đế lập tức đoạt lấy chiến báo, bày ra, mắt không chớp nhìn xem. Làm sau khi xem xong, chỉ thấy hoàng đế vẻ mặt bởi vì xúc động đỏ bừng cả khuôn mặt, ái khanh, các vị ái khanh, các ngươi biết này trong chiến báo viết là cái gì không? Hắn mặt mũi tràn đầy vui sướng nhìn về phía bách quan nhóm. Nhị hoàng tử thấy thế, vội vàng gạt ra nụ cười, đoạt trước một bước định mà nói, phụ hoàng, này hẳn là thần vũ đại tướng quân lại chuyển về đại thắng tin vui. Hoàng đế nghe vậy, lại bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, quát lớn, nói nhảm, không phải đại thắng, chẳng lẽ ngươi còn nóng trông Lâm ái khanh gặp bất chắc hay sao? Nhị hoàng tử chỉ cảm giác mình là hết sức đủ bị khuất. Phụ hoàng, ngươi đối ta có phải là thật hay không có ý kiến? Nếu là có ý kiến, ngươi cứ việc nói thẳng, hà tất ngay trước bách quan mặt, mảy may không nể mặt ta đâu. Quốc công nói, Bạch Nham thành bị phá về sau, bọn hắn muốn đi vào phúc địa, liền nhất định phải đem Ô Cốt thành bắt lại. Lao thần cảm thấy này tất nhiên là Lâm tướng quân đem Ô Cốt thành bắt lại tin tức. Ha ha ha. Hoàng đế cười nói, ái khanh, ngươi chỉ đoán đúng phân nửa, này phần trong chỉ báo, không chỉ có liên quan đến lấy Ô Cốt thành, còn có Lâm ái khanh xuất lĩnh đại quân, đã vượt qua Thanh Xuyên Giang, thẳng bức Định An quốc đô mà đi. Cái gì? Thanh Xuyên Giang đều vượt qua? Cái này tốc độ này cũng quá nhanh. Trong lòng mọi người kinh ngạc, chỉ cảm thấy tốc độ này làm sao càng lúc càng nhanh. Thanh Xuyên Giang đều vượt qua. Nói cách khác, đã đến phúc địa, Định An quốc đô đang ở trước mắt. Liền Lao thành ổn trọng quốc công, cũng không nhịn được đuốt râu thở dài, trong mắt tràn đầy cảm khái. Thần Vũ đại tướng quân quả nhiên là thượng thiên cho ban ân a, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Định An quốc bị thôn tính đến Trung Nguyên vương triều bản đồ bên trong, cũng chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn. Quốc công nhìn về phía bệ hạ. Từ khi đại tướng quân ở kinh thành nhậm chức về sau, bệ hạ nụ cười trên mặt liền chưa bao giờ ngừng qua.
bất luận cái gì linh đan diệu dược đều không có bây giờ này chiến báo mang đến hiệu quả tốt ta.
Định An, hoàng cung,
công chúa, ta phát hiện ngươi xem ánh mắt của ta, thủy chung lộ ra kính sợ cùng sợ hãi, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi nhìn thấy cái gì?
Trong hoa viên, Lâm Phàm uống trà hỏi.
Định An công chúa ngắn ngủi yên lặng về sau, chậm rãi nói, ta đôi mắt này thấy ngươi xung quanh thầy phơi khắp nơi.
Lâm Phàm, Tân Phong,